Chương 298, Thiên Nhãn Thần Toán Triệu Chạy 3 chương 298, Thiên Nhãn Thần Toán Triệu Chạy 3 ngươi cái thất tọa, nói cái gì vậy ngươi? Nghe thấy Dương Đằng Hoàng, Trần An An nhất thời liền ngọc trai phụ ở cái gì gọi là hãm vào hắn với bất trinh không sạch sẽ. Cái này nếu để cho Chu Ca Ca nghe thấy, vậy còn được, phải. Lúc này, Trần An An vì tránh ngại, trực tiếp đem sách Dương lão thật sự dẫn tay bỏ ra. Dương lão thật sự một khi thoát vây, bản, bốn, hẳn đúng là nhanh chân chạy. Nhưng mà trước mặt người trung niên này, nam tử không biết cho hắn cái gì dũng khí, ngược lại thì không chạy, chỉ là đi mau hai bước, trốn Triệu Chạy tam thân sau đó. Triệu đại sư, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Làm chủ? Ta làm cái gì chủ? Triệu Chạy ba vốn còn muốn hỏi một chút tình huống, chính là cái này vừa nhấc mắt, liền gặp được Trần An An trong tay không biết lúc nào nhiều thêm một căn cây mây, hắn đang trước mắt lắc lư. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Lúc này Triệu Chạy ba liền phi thường từ tâm ngậm miệng. Trần An An thấy Triệu Chạy ba như thế hiểu rõ, cũng là hài lòng gật đầu một cái, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một tia hoạch gái dễ thân cận, tiếp theo chính là lớn tiếng quát đến, còn đứng ngươi ở đó làm gì đâu? Việc sống mà đều làm xong sao? Cẩn thận ta đem ngươi cho đuổi ra ngoài, để ngươi ngủ ngoài đường. Sao An cô đương, dược tài ta đều phơi tốt. Triệu Chạy ba liền vội mở miệng giải thích, sau đó lại có chút không cam lòng, lại nói, chúng ta không phải đều nói tốt hay sao, ta coi bói cho ngươi, cũng không cần trả tiền mướn phòng. Ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi mẹ đó là ta sao? Hoặc là làm việc, hoặc là lấy tiền, không phải vậy liền trực tiếp đi. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc tới Trần An An liền tức lên. Vốn là đâu, Triệu Chạy ba là xin vào chạy Triệu bố trí trúc. Không có tiền cũng không tính, biết được có một tay Thiên Nhãn Thần Toán thủ đoạn. Trần An An liền để cho vì là chú nhất phẩm đoán một quẻ, coi như hắn tương lai nương tử. Có thể kết quả, Triệu Chạy ba vẽ bên trong người, thành thục, vũ mị, xinh đẹp quy xinh đẹp, chính là ánh mắt mũi miệng, không một điểm cùng nàng giống như. Kết quả cũng liền 10 phần hiện thực. Ở vẫn là có thể tiếp tục ở lại đi, nhưng mà muốn vì y quán làm thuê, đổi lấy tiền phòng. Triệu Chạy ba cũng là phi thường không nói. Lúc thời niên thiếu hắn cho người khác tính toán nhân duyên thời điểm, kia cũng là cái gì tốt vẽ cái gì. Nam vẽ mỹ nữ, nữ vẽ tuấn nam. Cho Chu nhất phẩm vẽ thời điểm, tự nhiên cũng chính là vẽ một cái hắn gần đây ấn tượng khắc sâu nhất mỹ nữ rồi. Không ngờ rằng lần này Thiên Nhãn Thần Toán, xem không là Chu nhất phẩm mặt sắc, mà là cái này tiểu nha đầu phiến tử mặt sắc. Ngay sau đó, hắn liền bi kịch. Lúc này thấy Trần An An một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, cũng không dám phản bác, thất tay háo một cái, trên mặt nặn ra một nụ cười khổ, liền muốn rời khỏi chính đường. Đại sư ngươi cũng không thể đi a. Có thể còn không chờ Triệu Chạy ba bước ra khung cửa đâu, Dương lão thật sự liền trực tiếp giật mình, hai tay hai chân ôm lấy Triệu Chạy ba, một bộ chết việc, sống đều không buông tay bộ dáng. Đại sư, các ngươi còn biết? Trần An An lúc này rốt cục thì kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn đến hai người. Đầu chỉ nhận thức. Đại sư ngày đó tại Dương gia chúng ta thôn khai thiên nhãn, bước họa đổi hùng, là ta cuộc đời hiếm có, một đời đều không quên được. Nghe thấy Trần An An nhắc tới nói gốc, Dương lão thật sự hoảng sợ cũng là biến mất một ít, trực tiếp tuyên truyền lên Triệu Chạy ba công tích vĩ đại. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Có thể Triệu Chạy ba nghe, không những không có một chút đắc ý, ngược lại là đầy sau đầu mồ hôi. Người khác không rõ, nhưng hắn cũng là bởi vì bức họa đổi hùng, đắc tội Dương gia thôn khu vực huyện Thái gia, cái này tài mới ly biệt quê hương, đi tới cái này trong kinh thành. Cho nên Dương lão thật sự khen hắn là tuyệt đối không dám nhận chịu, người cũng là tuyệt đối không dám nhận. Ngươi nhận là người, ta không phải cái gì đại sư, ta chính là một tại cái này làm công. Cái gì đó, sao An cô đương, không khác sự tình ta sẽ xuống ngay làm việc. Đại sư, ta là Dương lão thật sự à? Dương gia thôn bán bánh nướng cái kia Dương lão thật sự à? Ngài không nhớ rõ? Nhưng Dương lão thật sự giống như là nhận định Triệu Chạy ba giống như, ôm lấy liền không buông tay, đồng thời còn cố gắng lời nói câu lên đại sư nhớ lại, ngài kia tài năng như thần thủ đoạn, ta đời này chỉ gặp qua một lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai, bất quá bọn hắn đều nói ngươi bị hỏa thiêu chết, ngươi là người hay quỷ a. Ngược lại không là Dương lão thật sự đối với, đúng, chính mình ký ức lực tự tin. Mà là bức họa đuổi hung liền phát sinh ở mấy ngày trước, ngày đó hắn còn cùng mẹ của mình đến nhìn, bởi vì thân cao quan hệ, hắn còn đứng ở hàng thứ nhất. Nhìn rõ ràng nhất. Không không không, ngươi cái này. Nga đối với, đúng, đại sư, ta cảm giác gần đây luôn là không khí lực gì, ngươi xem ta có phải hay không chúng ta, nếu không ngươi cho ta xua khu ta đi. Không phải, ta điều này cũng. Triệu Chạy ba trong lúc mơ hồ đã cảm giác đến sống lưng lạnh cả người, tuy nhiên đến lúc còn thiếu. Nhưng mà hắn đối với, đúng, Trần An An tính cách, chính là đã có 7-8 phần giải. Muốn là, nếu là, lại để cho vị này cô mãi mãi nhìn thấy hắn cái này không làm việc đàng hoàng. Vậy còn không phải dùng cây mây tắt hắn. Bắt, quả thật đúng là không sai, giữa lúc Triệu Chạy ba suy nghĩ, cây mây liền bắt một hồi đánh xuống. Bất quá không phải trên người hắn, mà là trên bàn. Dương lão thật sự cũng bị một tiếng này bị dọa cho phát sợ, quay đầu đi, liền thấy Trần An An vẻ mặt sắc khí. Được a ngươi, đến y quán không xem bệnh còn dây dưa ta nhân viên. Ta xem ngươi, chính là cái họ kia Tô tìm đến đập ta chẳng tử có phải hay không? Trần An An cắn răng, thanh âm thật giống như từ trong hàm răng nặn đi ra một dạng. Trên mặt tràn đầy sát khí hàn xương, giống như là một cái nổi giận sư tử cái. Dương lão thật sự vô ý thức run run, sau đó nhẹ buông tay, không có dấu hiệu nào liền té xịu xuống đất. Ngươi làm cái gì? Trần An An nhìn thấy một màn này, cũng là dọa cho giật mình, bất quá nàng vẫn là nuốt ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí nói ra, ta cho ngươi biết à, ta còn không có chạm ngươi thì sao, đừng nghĩ ăn bạn. Uy, lê ngươi, uy, thất tọa, ngươi sẽ không thật mất đi. Thấy Dương lão thật sự thật lâu không có trả lời, lại nghiêm chỉnh một bộ hôn mê bộ dáng, Trần An An cũng có chút hoảng. Cũng may lúc này, lúc trước Trần An An kêu kia một giọng nói có hiệu quả, Chu Nhất Phẩm xốc lên liêm từ sau viện đi ra. "Yên tâm, làm sao? Ta vừa vẫn còn ở ngồi hầm cầu đâu, có bệnh nhân vừa." Chu Nhất Phẩm bên này còn đang oán trách, hắn vừa mới vẫn còn ở ngồi hầm cầu chỉ nghe thấy Trần An An hô đầu hàng, giật mình một cái trực tiếp bẻ gãy, hao hết trăm cây mì đắng, mới đưa đến tiếp sau này bài xuất đến. Chính là làm hắn nhìn thấy có người hôn mê tại thời điểm, cũng không nói hoài trên đoán giận. Bạo câu thô tục vọt thẳng qua đây, lật xem mí mắt, vừa lưỡi, cuối cùng đi lên mạch. Chúng độc. Cụ thể độc gì còn không rõ ràng lắm. Dương Vũ Hiên, Liễu Nhược Hinh, đi ra phụ một tay, nếu không ra ta sẽ chết cho các ngươi nhìn. Dương lão thật sự tình trạng vô cùng nghiêm trọng, tại không có kiểm tra thực hư ra là cái độc gì làm lúc trước, hắn không dám tùy tiện độc thủ. Cho nên lúc này, cũng chỉ có thể tìm một vị cao thủ đến trước, lấy nội lực bảo vệ Dương lão ruột và mạch. Mà nhân tuyển sao? Hắn trong y quán vừa vặn có hai cái. Chỉ cần hắn lấy chết tương bức, hai vị này đại cao thủ liền sẽ ngay lập tức đi tới bên cạnh hắn. N299 chương 299, gặp lại Liễu Nhược Hình chương 299, gặp lại Liễu Nhược Hình quả thật đúng là không sai, Chu Nhất Phẩm tiếng nói mới vừa rơi xuống. Một đạo bóng người màu bạc liền trực tiếp lắc mình đi tới bên cạnh hắn, một đôi mắt cá chết, trên mặt đất Dương lão sư trên thân liếc một cái. Trên trán nhất thời bạo xuất mấy cái hắc tuyến, có chuyện gì? Dương Vũ Hiên phi thường không nói. Vài ngày trước, hắn bởi vì công tác quan hệ, ra lần sắc kém, đi một chuyến hành dương. Tuy nói dây mấy cái 10 lượng kim, nhưng mà nhiệm vụ độ tiến triển cũng thật to lớn lạc hậu hơn Liễu Nhược Hình. Lần này nghe thấy Chu Nhất Phẩm thanh âm, hắn còn tưởng rằng là đối phương nhớ tới cái gì, vì là chạy ở Liễu Nhược Hình đằng trước, hắn liền kinh công đều dùng đến, kết quả đến vừa nhìn, chỉ là một ba tấc đinh nằm trên đất. Chu Nhất Phẩm nghe thấy Dương Vũ Hiên mà nói, chính là nhẫn nhịn không được phản bác, "Vừa, cái gì gọi là có chuyện gì, mạng người quan trọng á đại ca?" Vừa nói, Chu Nhất Phẩm vẫn làm cái chút cổ thủ thế, dùng để uy hiếp Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên gặp, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt lại trong nháy mắt cho tới bây giờ. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, cúi người, tại trong lòng bàn tay vận dụng nội lực, đánh vào Dương lão thực thể bên trong. Phúc, Dương lão thật sự lúc này phun ra, cả người cũng từ hôn mê tỉnh táo. "Được." Dương Vũ Hiên đứng lên, đi qua Chu Nhất Phẩm bên người thời điểm, còn nhỏ giọng uy hiếp nói, "Lần sau nếu mà vẫn là loại này việc vặt vanh chuyện nhỏ, ta sẽ để cho ngươi làm không thành nam nhân." Chu Nhất Phẩm, xui xẻo giờ rét Chu Nhất Phẩm vô ý thức cảm giác dưới quần chợt lạnh, kẹp chặt hai chân. Ngoài miệng còn lấy lòng nói, bảo đảm không có một lần nữa. "Bất quá Liễu Nhược Hinh đâu? Nàng khinh công không bằng ta, hiện tại hẳn là còn chưa ra khỏi phòng đâu đi." Dương Vũ Hiên buông tay một cái. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà Dương Vũ Hiên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, y quán lại lớn như vậy, liền tính Liễu Nhược Hinh khinh công giàu gì, kia lúc này cũng nên đến. Trừ phi nàng lúc này không ở y quán, không có nghe được Chu Nhất Phẩm thanh âm. Nghĩ tới đây, Dương Vũ Hiên liền nhẫn nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hắn ra ngoài thời gian dài như vậy, Liễu Nhược Hinh nói không chừng đã từ Chu Nhất Phẩm trong miệng moi ra bảng danh sách, cho nên bây giờ có thể như vậy không có sợ hãi. Trên thực tế, Dương Vũ Hiên còn là nghĩ nhiều. Hắn bị Đông Sưởng phái đi ra ngoài hộ tống tuyên chỉ thái giám, Liễu Nhược Hinh cũng không có nhàn rỗi. Ít ngày trước tiếp áp chế nhiệm vụ, cũng không ở Chu Nhất Phẩm bên người. Về phần tại sao phía trên giám để mặc Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh rời khỏi Chu Nhất Phẩm, cái này không khỏi không để một câu ban đầu Tô Mộc nộp lên danh sách kia. Cẩm Y Liễu vệ tại đơn giản xác minh qua thân phận sau đó, ôm lấy thà giết lầm đừng bỏ qua cho thái độ, đem phía trên trừ 10 đại sát thủ bên ngoài, kinh thành khu vực kém một bậc đồng chu hội nhân vật mấy cái quét đi sạch sành sinh. Điều này cũng làm cho Đông Tây Lượng Hán người phát hiện, Cẩm Y Liễu vệ rất có thể đã chiếm được đồng chu hội bảng danh sách. Liền không định tại Chu Nhất Phẩm bên này phí tâm phí sức. Dù sao cũng là hai vị tiên tiên trung hậu kỳ võ giả, đặt ở Đông Tây Lượng Hán cũng không phải cả trắng, không thể tổng nhàn rỗi. Bây giờ còn có thể để cho hai người ở lại Chu Nhất Phẩm bên người, hay là bởi vì Cẩm Y Liễu vệ cũng không có đối với 10 đại sát thủ độc thủ, để cho Đông Tây nhị hán người cho rằng Cẩm Y Liễu vệ lấy được danh sách cũng không được đầy đủ, cái này mới đem người lại lần nữa an bài trở về. Về phần Liễu Nhược Hinh bây giờ ở nơi nào? Một nơi không có còn nhỏ đường hầm. "U, Liễu cô nương, đã lâu không gặp a." Tô Mộc nhìn đến xuất hiện trước mặt chân trắng, cười lên tiếng chào hỏi. Vị này chính là đủ loại trên ý nghĩa khẳng khái lại giàu có, nhìn, Tô đại phu lời nói này, ngài chính là người bận rộn a, tiểu nữ tử nhưng là nghĩ gặp một lần đều hết sức khó khăn đi. Liễu Nhược Hinh lông mi ở giữa mang theo chút u oán. Tô một cười cười, không để bụng, thuận miệng đáp lại, Liễu cô nương đây là nói kia mà nói, nếu là muốn tìm ta, đại khái có thể trực tiếp tới y quán, giống như là Liễu cô nương loại này có tiền còn có nhan ưu chất khách hộ, chúng ta một nhà y quán chính là hoan nghênh vô cùng a. Triều đình 6 bộ môn lớn bên trong, cũng liền thần hầu phủ có thể có chút nhân tình vị. Đông Tây nhị hán vẫn là coi vậy đi. Cả hai cái bộ môn đi ra cao thủ, hoặc là băng cối mặt, hoặc là tiếu diện hổ. Ngươi nếu là thật cho rằng nàng trong ánh mắt toát ra là tiểu nữ tâm tình, như vậy chúc mừng ngươi, nếu mà ngươi là nàng mục tiêu mà nói, đã không nửa cái mạng. Liễu Nhược Hinh thấy mình mị lực không được việc, cũng là trong nháy mắt kéo xuống ngụy trang. Tô Thiên Hộ, ta tới đây cũng không có khác suy nghĩ, chỉ muốn hỏi một chuyện. Yêu qua? Không đúng. Kia, bảo đảm lớn. Còn không đúng. Kia, trước tiên cứu ngươi, lần này tổng không sai đi. Tô Mộc trà sát dưới mũi mặt, có chút đắc ý phương diện này trả lời. Hắn chính là đi theo đặc biệt giáo tài học qua. Liễu Nhược Hinh chính là sững sờ hồi lâu, cho đến nay đều không có tiếp nối Tô Mộc nào được về. Yêu qua, bảo đảm lớn, trước tiên cứu ngươi. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? A, đều không đúng sao? Tô Mộc cũng là sững sờ. Những này không phải đều là tiêu chuẩn đáp án sao? Về phần hàng nghĩa, xin lỗi, hắn chép câu trả lời chưa bao giờ đi suy nghĩ. Liễu Nhược Hinh chính là tức giận liếc một cái. Ta là muốn hỏi ngươi đồng chu hội bảng danh sách sự tình, đồng chu hội bảng danh sách. Tô Mộc hơi ra tư tác, cái này tài, mới, nhớ lại, chính mình đã từng hình như là làm qua nhiệm vụ này, không phải để cho chú nhất phẩm đó sao? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Thật sao? Liễu Nhược Hinh chính là không tin. Lúc trước điều tra đồng chu hội danh sách thời điểm, Hộ Long Sơn Trang, Lục Phiên Môn, Thần Hầu Phủ đều không có nhúng tay. Mà Đông Tây Lương Hán và Cẩm Y Yệ Bệ cũng chỉ có nàng, Dương Vũ Hiên, Niếp Tử Y Yệ và trước mắt Tô Mộc tham gia. Nàng cùng Dương Vũ Hiên đều không có thuận lợi, ngược lại thì vài ngày trước, Cẩm Y Yệ Bệ tiến hành một lần trải thảm lùng bắt, không cần phải nói, nhất định là Cẩm Y Yệ Bệ người thuận lợi. Mà khi lúc, Niếp Tử Y Yệ võ công tại bọn họ chính giữa đám người kia là kém nhất. Khinh công cũng là như thế. Lúc trước bọn họ bởi vì Dương Vũ Hiên tên ngu xuẩn kia, gánh đi một cái giả trần mặt tiện, đem ba người bọn hắn đều cho dẫn đi. Tô Mộc mặc dù nói giúp bọn hắn nhìn đến đồng phúc khách sạn người, đề phòng những người đó tiết lộ tin tức. Có thể sau chuyện này như vậy suy nghĩ một chút, bọn họ gánh là người, bị dẫn tới bên cạnh. Kia chẳng phải cho là Tô Mộc lưu lại một cái hoàn mỹ gây án thời gian. Hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, cũng là nàng hoài nghi Tô Mộc nguyên nhân căn bản. Nàng ban đầu ở ngoài thành gặp phải Xuân Tam Nương cùng Huyết Đao tiểu tổ thời điểm, Chu Nhất Phẩm chỉ nhận ra Xuân Tam Nương thân phận, mà Huyết Đao tiểu tổ thân phận chính là Tô Mộc mở miệng nói ra. Nếu mà không có xem qua bảng danh sách, lại làm sao có thể vừa đối mặt liền đem Huyết Đao tiểu tổ nhận ra? Từ trên tổng hợp lại, chân tướng chỉ có một, đó chính là Tô Mộc thừa dịp ba người bọn hắn bị dẫn đến lúc đi đến Thiên Hòa Y Y quán, lấy được bảng danh sách, sau đó lên giao Cẩm Y Y vệ. N300 chương 300, Thiên Hòa Y Y quán nổ chương 300, Thiên Hòa Y Y quán nổ có tin không theo ngươi rồi. Đối mặt Liễu Nhược Hinh đôi mắt đẹp, Tô Mộc mười phần vô tội buông tay một cái. Thấy một màn này, Liễu Nhược Hinh cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dậm chân một cái, chuyển thân hướng phía Y quán đi tới. Về công, đối phương là Cẩm Y Y vệ thiên hộ, hơn nữa võ công cao cường, nàng động không được. Về tư, đối phương đối với nàng nghĩa phụ đều có không nhỏ ân tình, thay đổi không được. Tấm tắc, còn tưởng rằng có thể kiên trì nữa kiên trì, dùng một chút thủ đoạn đâu, thấy hắn xui khiến xưng tội thủ đoạn còn có đợi đề cao a. Nhìn đến Liễu Nhược Hinh bóng lưng rời đi, không có trải nghiệm đến phải có đãi ngộ Tô Mộc, có chút thất vọng điếu môi một cái. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn cũng không có gấp như vậy sắc, lại nói, Liễu Nhược Hinh tuy nhiên giàu có lại khẳng khái, nhưng coi như là đối với, đúng, Tô Mộc sử dụng thủ đoạn, lộ một chút chân, lộ một chút bắt bán cầu cũng liền là tối đa. Nữ nhân này cũng không là dễ dàng như vậy thua thiệt chủ. Ừ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là phi thường ích kỷ. Tính toán, vẫn là trước tiên tự giải quyết hoàng đế bên này đi. Lắc đầu một cái, Tô Mộc cũng hướng phía y quán đi tới, chẳng qua chỉ là nhà mình y quán. Trở lại Thiên Hòa Y Y quán, Liễu Nhược Hinh mới vừa từ thiên môn bước vào, chỉ nghe thấy một hồi nôn mửa thanh âm. Lập tức, mũi liền ngửi được một luồng cực kỳ buồn nôn hương vị. Tình huống gì? Liễu Nhược Hinh nắm lấy mũi, vẻ mặt ghét bỏ hướng phía trong phòng mặt đi tới. Chính đường bên trong, nguyên bản hôn mê Dương lão thật sự đã bị mang lên trên giường bệnh, trên mặt vốn là nồng hậu vành mắt đen, lúc này càng là tóc tím hắc. Tinh thần trạng thái cũng cực kỳ đê mê, khoe miệng còn lưu lại chút nhũ bạch sắt nôn. Tại bên người là vài ngày trước nhờ cậy Triệu Bố Trí Trúc được xưng thiên nhãn thần toán, trên thực tế chính là cái giang hồ phiến tử Triệu Chạy Ba. Bên phải là đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ Dương Vũ Hiên, tay thuận mang theo chậu gỗ. Chu Nhất Phẩm mặt sắc đồng dạng cũng tốt, bất quá cũng không phải ghét bỏ, mà là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cầm trong tay ngân châm liền hướng phía trong chậu nôn đâm tới. Nhưng mà Liễu Nhược Hinh thanh âm lại trực tiếp đánh loạn hắn phần này bình thản tâm cảnh, động tác trên tay như cũ, chính là vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Nhược Hinh phương hướng, hỏi: "Liễu Nhược Hinh, ngươi đi làm cái gì? Bản cô nương đi làm cái gì, còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một hồi hay sao?" Liễu Nhược Hinh không để bụng. Cùng nguyên tắc khác biệt, nàng cũng không phải lấy một cái bán thân táng cha thân phận lẫn vào y quán, mà là trực tiếp đầu tư nhập cổ, tự nhiên không cần nhìn Trần An An mặt sắc. Đi tới bên cạnh ghế nằm trước, liền nằm xuống, ngoài ra, dính vào. "Cái gì?" Chu Nhất Phẩm ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được tay bên trên truyền đến dinh dính cảm giác, trong nháy mắt cả người liền không tốt. "Dương Vũ Hiên, Dương Vũ Hiên, giúp ta." Vô ý thức, Chu Nhất Phẩm muốn tìm Dương Vũ Hiên cầu cứu. Chính là hắn lời vừa mới vừa ra khỏi miệng, Dương Vũ Hiên nhìn thấy trên tay hắn kia sền sệt còn mang theo viên cảm giác nôn, trực tiếp ngọc trai phụ ở, tay sách chậu gỗ cũng không nói hoài bên trên, trực tiếp vận dụng khinh công hướng về sau viện chạy đi. Nhưng mà hắn đi lần này, giống như là sụp đổ đố mì nổ bài, trực tiếp phát sinh phản ứng dây chuyền. Chậu gỗ len ken một tiếng ngã tại trên mặt đất, bên trong nôn bắn một chỗ. Trong nháy mắt, một luồng ý vị sâu xa hương vị, lấy một loại tốc độ cực nhanh, lấn át mùi thuốc, tại chính đường bên trong tràn ngập ra. A a a. Khục khục. Cái này mùi gì a? Trần An An đứng mũi chịu sào. Tung tóe nôn thậm chí đều rơi vào nàng trên váy. Để cho vị này vốn là cảm thấy phi thường buồn nôn tiểu cô nương, cũng như chạy trốn hướng về sau viện chạy đi, đồng thời còn không quên hướng Chu Nhất Phẩm phương hướng tức giật quát, "Chu Nhất Phẩm, Dương Vũ Hiên, gặp hai người các ngươi làm chuyện tốt. Hôm nay nếu là không đem kéo sạch sẽ, ta liền lấy các ngươi tiền công." Thanh âm dần dần đi xa. Chu Nhất Phẩm vẻ mặt một bức. Không phải, rõ ràng chậu gỗ là Dương Vũ Hiên ra hỏa kia bỡ ra, dựa vào cái gì hắn cũng muốn đi theo chịu phạt. Bất quá hiện tại Trần An An đã chạy xa, hắn liền là muốn biện giải, cũng là không thể nào mở miệng. Còn không bằng kéo một người xuống nước. Lúc này, Chu Nhất Phẩm nhìn về phía Triệu Chạy Tam phương hướng về. Triệu đại sư, ngươi xem nếu không, ta mang bệnh nhân đi hít thở một chút không khí mới mẻ, Chu đại phu, tại đây liền làm phiền ngươi. Thấy Chu Nhất Phẩm có kéo chính mình chịu tội thay xu thế, Triệu Chạy Ba liền vội mở miệng, cùng lúc dịu đỡ Dương lão thật sự liền hướng phía hậu viện đi tới. Chu Nhất Phẩm tay nhất thời liền dừng tại giữa không trung, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, dù sao nhân gia là có chính sự, tính toán, vốn là cũng không có ý định chỉ nhìn các ngươi. Liêu cô nương, ta biết ngày người nhất. Liêu cô nương. Chu Nhất Phẩm quay đầu, trong nháy mắt thay một bộ dáng tươi cười lĩnh hót, hướng phía Liễu Nhược Hình phương hướng nhìn đến. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác thời điểm, lại chỉ nhìn thấy bên cạnh còn đang lay động ghế nằm. Về phần phía trên Liễu Nhược Hình, chính là không biết lúc nào biến mất. Vừa, có nhân tính hay không, từng cái tất cả đều chạy. Chu Nhất Phẩm cũng tan vỡ. Tuy nhiên hắn thở nhỏ đi theo sư phụ hành y liễu, năng lực chịu đựng đã sớm siêu việt thường nhân, nhưng mà, đây đều là vũ khí sinh hóa đi. Ai đây chịu được a? Phụt, lúc này, Chu Nhất Phẩm nhìn đến trên tay mình bật sạch sẽ, cũng nhẫn nhịn không được, túi người xuống liền phụt đi ra. Ngược lại chính một hồi cũng phải cần thu thập, hắn hiện tại cũng không có có nhiều như vậy kiên kỵ. Nhưng mà, hắn vừa mới khạc mấy hớp, thân thể chợt cứng đờ, ánh mắt rơi trên mặt đất một cái trên ngân châm. Đó là hắn vừa mới chuẩn bị dùng để đo độc ngân châm. Bởi vì trên tay dính vào nôn vô ý thức liền bung ra, vốn phải là rơi vào trong chậu gỗ, nghĩ đến hẳn đúng là vừa mới hướng theo trong chậu gỗ nôn cùng nhau tung tóe đi ra. Bất quá này đều không phải quan trọng nhất. Mấu chốt là, cây này ngân châm nhan sắc biến như mực nước một dạng, bình thường, đen nhánh. Thạch tín. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng không nói hoài được, phải, buồn nôn, dựa vào vỏ đã mẻ lại sức suy nghĩ, dùng cái kia đã dính vào nôn tay, đem ngân châm cầm lên. Tuy nhiên Giang Hồ Nguyệt Báo đẩy ra tiểu thuyết chuyện trong đó, giang hồ đại hiệp ra ngoài đều thích mang một cái ngân châm tại thân trên, để ngừa trong thức ăn bị người hạ xuống độc. Nhưng trên thực tế, ngân châm có thể đo đi ra độc, chưa đầy một bàn tay. Trong đó nổi danh nhất lại thường gặp nhất độc, chính là thạch tín. Cùng nay cùng lúc, bên kia, đại sư, mới vừa rồi là ngươi cứu ta có đúng hay không? Ta cảm giác cơ thể bên trong còn giống như có chút tà khí chưa tiêu, nếu không ngươi tái phát phát từ bi, cho ta vẽ lá phù đi. Dương lão thật sự khát qua về sau, cũng liền tinh thần không ít. Nhớ tới chính mình bị té xỉu thời điểm, bên người cũng chỉ có cái kia hung thần ác sát bà đường, và trước mắt Triệu đại sư. Vô ý thức liền cho rằng là Triệu Chạy Ba phát công, cứu chính mình. Triệu Chạy Ba cũng là không còn gì để nói. Là chúng ta đại phu này cứu ngươi, hơn nữa ta trong mấy ngày qua tiêu hao rất nhiều, đừng nói là vẽ bừa, chính là hơi chút phát công, cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Ngày khác ta nhất định đưa ngươi một trường tiêu hai giải nạn phù bảo. Được rồi, không có việc gì, ta có thể chờ. Dương lão thật sự cũng là một cố chấp loại, thấy đại sư như cũng không muốn nhận chính mình, cũng không thả bước bỏ. Có lẽ là thể nội độc tố bị bức ra một phần, Dương lão thật sự não cũng tỉnh táo một ít, giống như là nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi, đối với, đúng, đại sư, ngài có phải hay không đến kinh thành lãnh nạn? Cái kia Dương đại tráng bản thân liền là không dùng hết mầu thủ đoạn, tài mới lên làm quan huyện. Mấy năm nay ăn hối lộ trái pháp luật, xử lý không ít oan án, nhất định là nhìn đến đại sư ngươi thần thông, cho nên tài mới suy nghĩ sát nhân diệt khẩu. Nghe nói như vậy, Triệu Chạy Tam nhãn giác có chút có lại. Không phải huynh đệ, ngươi mới là toán mệnh đi. N301 chương 301, Thạch Tín chúng độc chương 301, Thạch Tín chúng độc mắt thấy Triệu Chạy Ba vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Dương lão thật sự trong lòng cũng có một điểm nhỏ đắc ý lập tức đồng dạng lộ ra sầu khổ khuôn mặt, thật sự không dám giấu giếm, đại sư, ta tình huống cùng ngươi cũng không kém, ta nhà tức phụ bị Dương đại tráng cho để mắt tới, thừa dịp hắn chưa xuống tay, cử ra đưa đến kinh thành, cái này tại mới tránh được một kiếp. Triệu Chạy Ba nghe vậy, trong tâm kiêng kỵ tiêu tán một ít, thay vào đó là một loại đồng bệnh tương liên tâm tình. Lão Dương, hai chúng ta cũng coi là đều là người lưu lạc phương xa a. Cái gì cũng không nói, ta cái này trong thời gian ngắn còn bận không công, nhưng mà chúng ta đại phu này, kia y thuật chính là một đỉnh một, ta để cho hắn cho ngươi nhìn một chút, lại mở hai bộ công thức, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Tình cảm kia tốt. Dương lão thật sự khác, đừng, không tin, nhưng mà đại sư mở miệng, hắn là nhất định tin. Tiêu hành, được, ta đi xem một chút chính đường thu thập thế nào, tốt trị bệnh cho ngươi. Giải thích, Triệu Chạy Ba liền hướng đến y quán chính đường đi tới. Đi tới chính đường, Triệu Chạy Ba liền thấy Chu Nhất Phẩm chính ngồi chồm hổm dưới đất, xuống bên dưới, nửa bên mặt trên che bố trí, một đôi tay còn tại đằng kia than trong đống nôn sờ tới sờ lui. Nhất thời liền không nhịn được ở phụt, Triệu đại sư, ngươi đến vừa vặn, giúp ta đánh một chậu nước đến, ta cần dùng gấp. Nghe thấy tiếng vang chính tại bận rộn, Chu Nhất Phẩm xoay đầu lại, nhìn thấy là Triệu Chạy Ba, nhất thời vẻ mặt vui sắc, mở miệng giao phó một câu. Biết rõ, biết rõ. Triệu Chạy Ba cũng không có cự tuyệt, chỉ là đánh chậu nước mà thôi, hắn vẫn là làm được. Lúc này che miệng trở về đến hậu viện. Không bao lâu, chờ đến Triệu Chạy Tam tướng nước gọi lại, Chu Nhất Phẩm cũng rốt cục thì ngừng tay bắt đầu làm việc làm, tại trong chậu đưa tay rửa sạch, lại đem khối khăn lông sạch, bưng chậu nước, liền đi đến hậu viện. Triệu Chạy Ba nhìn thấy hắn cử động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính muốn rời đi, nhưng ngay lúc, Trần An An chính là từ sau viện đi tới, đối diện liền đụng phải Chu Nhất Phẩm. Chu Nhất Phẩm, chính đường thu thập xong sao? Làm sao còn bạo lớn thế vị? Này không phải là chính đang thu thập nha, ngươi xem đang muốn đi rót nước đi. Chu Nhất Phẩm liền vội mở miệng biện giải. Trần An An nghe vậy, tại trong chậu vừa nhìn thấy bên trong đục ngầu, có chút buồn nôn, nắm lấy mũi liền hướng hắn phất tay một cái, hành, được, hành, được, đi nhanh còn, ngã, đi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng khỏe mắt ánh mắt xéo qua, lại liếc thấy đồng dạng đợi tại chính trong nội đường Triệu Chạy Ba. Liễu Mi dựng lên, ngươi còn nỡ ra làm gì vậy? Cùng nhau giúp đỡ thu thập a. Triệu Trại Ba, không phải, cùng hắn có quan hệ gì a? Sao An cô đương, ta, ngươi cái gì ngươi? Mỹ Lệ Y quán là nhà ta, sạch sẽ gọn gàng dựa vào đại gia, thu thập vệ sinh, người người đều có trách nhiệm, người người tham dự, ngươi ở đây đẩy đẩy kéo kéo, có phải hay không không đem y quán đưng ra? Trần An An như pháo liên châu lời nói, trực tiếp đem Triệu Trại Ba làm động. Thật lâu không nói ra lời. Trần An An thấy vậy, chính là mở miệng lần nữa phân phó một câu. Được, lời dư thừa ta cũng không nói, hy vọng ngươi về sau có thể tự giác một điểm, cái gì khác chuyện đều muốn ta tới canh chừng. Hành, được, ta đi về nghỉ trước một hồi, ngươi nhanh lên một chút thu thập đi. Nói xong, Trần An An liền rời đi. Triệu Trại Ba lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không phải, lúc trước chen ép hắn thời điểm, để cho hắn ngủ phòng chứa tuổi, nhà sĩ thời điểm làm sao không đề cập tới y quán là nhà ta. Thì ra như vậy chỉ có dùng đến hắn làm việc thời điểm, y quán mới là nhà, đúng không? Bất quá, cứ việc trong tâm có vạn một dạng bất mãn, Triệu Trại Ba lại là không cách nào phản kháng, cũng không dám phản kháng. Ai bảo hắn gửi người dưới giao đi? Rốt cuộc, tại Triệu Trại Ba cùng Chu Nhất Phẩm không ngừng dưới sự nỗ lực, y quán chính đường rốt cục thì không mở cửa sổ nhà, cũng không có cái gì quái vị. Mà lúc này, nguyên bản biến mất mọi người, tại mới một cái tiếp tục một cái trở lại chính trong nội đường. Không sai, thu thập vô cùng sạch sẽ, về sau đón thêm lại lệ. Trần An An dò xét một vòng, lại hít một hơi thật sâu, quả thật không ngửi thấy cái gì quái vị sau đó, hài lòng gật đầu một cái. Chu Nhất Phẩm lộ ra cười bị ổi, nói vài lời lời khen, sau đó đem lời để kéo đến quý đạo trên. Dương lão thật sự đúng không, đem chén này rượu thang uống đi. Dược. Dương lão thật sự nghi hoặc kết quả, nhưng cũng không dám tùy tiện miệng đến, thuốc gì? Giải trên thân ngươi độc dược. Chu Nhất Phẩm giải thích một câu, ngươi à, là bên trong thạch tín chi độc, hơn nữa chúng độc rất nặng, ta vừa mới chỉ là dùng cấp cứu phương pháp, giúp ngươi đem thể nội độc tố bức ra một ít, cần nghĩ kỹ vẫn phải là uống thuốc. Thạch tín. Trần An An cùng Dương lão thật sự lớn kêu thành tiếng. Tại bọn họ những người bình thường này trong mắt, thạch tín đây chính là chí mạng độc dược. An chính là cái chết, sao khả năng còn sống? Chu đại phu nói là độc, đó chính là độc, Dương Minh, uống chén này dược thang đối với ngươi tuyệt đối lưu ích vô hại. Triệu Trại Ba lúc này cho Chu Nhất Phẩm nói đến lời khen. Nói thế nào cũng là đồng bệnh tương liên, cùng nhau thu thập chính đường đồng bọn. Điểm này cách mạng hữu nghị vẫn có. Dương lão thật sự nghe đến đại sư đều lên tiếng, trong mắt nghi ngờ cũng triệt để tiêu tán, nắm lấy mũi, một ngụm liền đem chén kia xanh mượt dược thang uống cái sạch sẽ. Uy, Chu Nhất Phẩm ngươi có lầm lẫn không? Thạch tín không phải ăn sẽ chết sao? Trần An An chính là có chút bận tâm, đi tới Chu Nhất Phẩm bên người hỏi. Chu Nhất Phẩm buông tay một cái, tình huống cụ thể còn không biết, bất quá ta tại Dương lão thật sự trong đống nôn phát hiện cái này. A, các ngươi làm sao? Chu Nhất Phẩm vừa lấy ra một cái túi giấy dầu khỏa, lại phát hiện từng cái, tất cả đều cách hắn một xa hai trượng. Cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ nổi. Nôn. Ác tâm như vậy đổ bật ngươi là làm sao hạ thủ được a? Trần An An ẩn náu tại phía sau bình phòng, chỉ lộ ra một cái đầu, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Cái này tính là gì? Chu Nhất Phẩm nghe chính là không để bụng, trà sát dưới mũi mặt, nghĩ ban đầu, ta cùng sư phụ khắp nơi hành y lý thời điểm, liền tính toán, cái này liền không nói, các ngươi yên tâm, cái này đổ bật ta lấy giặt nước nhiều lần, không có chút nào bẩn. Không phải bẩn không bẩn sự tình, tính toán, có lời gì ngươi là ở chỗ đó đã nói. Trần An An phất tay một cái. Đây là bẩn không bẩn sự tình sao? Cái này liền cùng kim châm nấm ăn hai lần một cái đạo lý, rửa sạch sẽ quy rửa sạch sẽ, nhưng mà đỡ không nổi buồn nôn a. N302 chương 302, cách ăn tương khắc. Là dấu đầu hở đôi. Chương 302, cách ăn tương khắc. Là dấu đầu hở đôi. Khuyết điểm. Chu Nhất Phẩm tức giận liếc một cái. Đều mở y quán, còn sợ gì bẩn a? Không để ý đến mấy người phản ứng, Chu Nhất Phẩm tự mình đem bọc quanh mở ra, liền thấy bên trong nằm ngang đến không ít so sánh con kiến lớn không bao nhiêu hắc sát viên, ngoài mặt hiện lên bóng loáng, giống như là một loại nào đó thực vật hẳn giống. Đây là cái gì? Liễu Nhược Hinh thân là võ giả, thị lực tốt, nhưng dù là nàng xuất thân Tây Hán, kiến thức rộng, cũng chưa từng thấy qua cái này đồ vật. Một loại nào đó trái cây tử. Cái này mùa vụ, hẳn đúng là mi hầu đào tử đi. Không sai. Nghe thấy Dương Vũ Hiên trả lời, Chu Nhất Phẩm trở về một cái tán thưởng ánh mắt. Nếu không tại sao nói nhân ra là mở phòng ăn cao cấp đi? Trừ thức ăn nóng rau trộn, thỉnh thoảng cũng đã làm một ít mâm trái cây, tự nhiên quen thuộc hơn làm cuối kỳ trái cây. Chính là một ít mi hầu đào tử có thể nói rõ cái gì? Liễu Nhược Hinh nghi hoặc không hiểu. Cuối năm tuổi đôi, còn không dễ nhân ra ăn chút trái cây phong túng. Vậy sẽ phải hỏi hỏi người trong cuộc rồi. Chu Nhất Phẩm nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Dương lão thật sự, suy nghĩ một chút người gần đây còn ăn chút gì? Còn ăn cái gì? Dương lão thật sự cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng không có ăn cái gì nha, và lại nói, ta ăn đồ vật đều là ta nương tử tự mình làm nhé, nàng cùng ta cùng ăn cùng ở, sao khả năng ta trúng độc, nàng lại không có chuyện. Nếu không phải là lúc trước có Triệu Trại Ba vì là Chu Nhất Phẩm học thuộc lòng, Dương lão thật sự hiện tại cũng nghĩ chửi một câu lăng băng. Ngươi lại suy nghĩ một chút, có hay không là ngươi ăn, mẹ ngươi không có ăn. Chu Nhất Phẩm tiếp tục mở miệng, lập tức còn nhắc nhở một câu, tỉ như tôm bự các loại. Tôm. Dương lão thật sự hai mắt tỏa sáng, gật đầu một cái, đại phu ngươi sao biết rõ nhé, ta nương tử đối với, đúng, ta được không, tôm bự quý, chính nàng đều không bỏ ăn, còn muốn bóc tốt cho ta ăn. Ý ngươi là cách ăn tương khắc. Liễu Nhược Hinh nhìn về phía Chu Nhất Phẩm. Chu Nhất Phẩm trà trà dưới mũi mặt, cười đáp ý ta là, có người nghĩ giấu đầu hở đôi, đem lưu sát nói thành là chết ngoài ý muốn. Lưu sát. Ý dị quán bên trong vang dội tiếng kêu sợ hãi. Trần An An không dám tin từ phía sau bình phong đi ra, chỉ đến bên cạnh Dương lão thật sự, nói ra, không phải hắn liền một cái ba tấc đinh, bán bánh nướng, người nào rảnh rỗi không có chuyện làm đi mưu sát hắn à. Dương lão thật sự cảm giác có bị mạo phạm. Bất quá Trần An An miệng tuy nhiên độc một điểm, nhưng lại nói là sự thật. Hắn một cái bán bánh nướng, trong ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, cũng chưa từng đắc tội qua người nào, sao khả năng có người trở về mưu sát hắn. Nhưng rất nhanh, Dương lão thật sự trong đầu liền thoáng qua một đạo thân ảnh. Khó nói là cái kia quan huyện, muốn cướp ta nương tử không có kết quả, cho nên liền muốn tìm người độc hại ta, sau đó chiếm đoạt ta dọn nương tử. Phân tích ngược lại có lông mày có mắt, bất quá Chu Nhất Phẩm nghe, chính là sạm mặt lại. Chúng ta nói đúng là, có hay không có một loại khả năng, mưu sát người, chính là người kia hiền huệ nương tử. Chu Nhất Phẩm không nói, nhẫn nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhưng mà Dương lão thật sự phản ứng cũng vô cùng mãnh liệt. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Ta nương tử 15 tuổi liền gả cho ta làm vợ, năm thứ nhất liền cho ta sinh cái mập mạp nhi tử, trong ngày thường đối với, đúng, ta, càng là ngàn một dạng tốt, vạn một dạng tốt, sao khả năng độc hại ta sao? Đại sư nếu không ngươi chính là cho ta tính toán một quả đi. Ta dập đầu cho ngươi nhé. Vừa nói, Dương lão thật sự liền bùng bê từ trên giường bệnh bò dậy, phải cho Triệu Chạy Tam cấu đầu. Triệu Chạy Ba dĩ nhiên là sẽ không tiếp nhận, hắn nói thế nào cũng là một toán mệnh, vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác dập đầu, chính là muốn tổn thọ. Lúc này đem Dương lão thật sự đỡ. Cùng lúc trong đầu chính là không ngừng thoáng qua một ít đoạn ngắn. Đi tới kinh thành lúc trước, hắn tại Dương gia thôn toán mệnh đổi hung, đưa tới không ít người bên cạnh xem. Trong đó liền có cái này Dương lão thật sự. Mà tại Dương lão thật sự bên người, sát thực đứng yên một vị tướng mạo đẹp vũ mị nữ tử. Nghĩ tới đây, Triệu Chạy Ba bỗng nhiên sững sờ, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Chu Nhất Phẩm. Dường như hắn lúc trước cho Chu Nhất Phẩm vẽ tương lai nương tử thời điểm, vẽ chính là Dương lão thật sự nương tử. Mặc dù có chút đúng dịp, nhưng mà không phải vô căn vô cứ. Dù sao hắn này tiên nhãn thần toán là giả, tự nhiên không thể nào thật khai tiên nhãn bức họa. Mà ngày đó bên trong, Trần An An yêu cầu vẫn là vẽ Chu Nhất Phẩm tương lai nữ tử. Dựa vào thấy nam vẽ mỹ nữ, thấy nữ vẽ tuấn nam nguyên tắc, hắn vô ý thức liền đem mình đoạn thời gian gần nhất gặp qua đẹp nhất nữ tử vẽ trên giấy, cũng chính là Dương lão thật sự nữ tử. Lúc này lại kết hợp Chu Nhất Phẩm suy luận, và nhà mình tiểu đồng lúc trước nghe tới một ít bắt quái, Triệu Chạy Ba trong tâm đã có quyết định. Lúc này thở dài, nói, thôi thôi, nếu là đại sự mạng người quan trọng, vậy ta liền buông bỏ tiểu ngã vì là đại gia, lại tiết lộ một lần thiên cơ. Chu Nhất Phẩm nghe vậy, nhìn về phía Triệu Chạy Ba, thấy đối phương chính tại cho chính mình dùng mắt sắc. Trong nháy mắt minh bạch đối phương suy nghĩ, hết sức phối hợp phụ hòa nói, đã như vậy, Dương Vũ Hiên ngươi đi hậu viện, bắt một con gà trống con qua đây, để cho đại sư cách làm. Không, lần này cũng không cần. Triệu Chạy Ba thấy Dương Vũ Hiên liền muốn đi hậu viện bắt gà, liền vội vàng quát tay, lập tức nhìn về phía Trần An An phương hướng, bởi vì hại hắn người bức họa, ta đã sớm vẽ xong, sao An cô đường, làm phiền ngươi đem bức họa kia lấy ra. Vẽ? Cái gì vẽ? Trần An An sững sờ, không biết Triệu Chạy Ba đang nói cái gì. Chính là ta lần trước vẽ bức họa kia. Triệu Chạy Ba thấy vậy, trên trán bạo xuất mấy cái hát tuyến, không còn gì để nói, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. Bước kia không phải Chu Nhất Phẩm tương lai tức phụ sao? Liễu Nhược Hinh hơi kinh ngạc. Lúc trước bọn họ còn dùng chuyện này trêu chọc qua Chu Nhất Phẩm đi. Không phải vậy. Triệu Chạy Ba trong lòng cũng là có kế hoạch, cười nói, ta này thiên nhãn trên thông thiên xuống, bên dưới thông, nhìn tương lai biết rõ đi qua, bất quá lúc trước dù sao cũng là thời cơ chưa tới, nếu như tiết lộ thiên cơ, hắc hắc, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể tao không được. Hôm đó đâu, cũng không phải Chu đại phu người yêu, mà là Dương lão thật sự mong muốn sự tình. A, còn có loại sự tình này a? Trần An An nửa tin nửa ngờ. Ôi, cũng trách ta, không có nói rõ, cái này tài mới bị rất nhiều đoàn nước a. Triệu Chạy Ba lúc này than thở, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn giúp đỡ cũng không là xuất phát từ nhất thời thiện tâm, đương nhiên, thiện tâm cũng có, nhưng vẫn là vì giúp mình tranh thủ một ít phúc lợi, hoặc có lẽ là chính là đem chính mình đã từng bởi vì bức họa kia quan hệ mà rơi xuống đến phụ trị Trần An An độ hảo cảm, lại lần nữa xoạt đi lên. Trần An An nghe nói như vậy, trong tâm quả nhiên sinh ra ấy nấy tâm tình. Gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ đi lấy vẽ. Mà đang ở Trần An An đi lấy vẽ thời điểm, y đi quán cửa, một hồi hô to hô nhỏ thanh âm truyền vào, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Lao Chu, ta nhìn thấy vợ của ngươi á. Vừa. Cái gì tức phụ, ta cái này nhưng vẫn là thanh bạch chi thần, Triệu bố trí chúc ta cho ngươi biết ngươi không nên nói lung tung. Nghe thấy ngoài cửa thanh âm, Chu Nhất Phẩm vô ý thức run run. Phải biết, Trần An An có thể còn chưa đi sao. Nếu để cho nàng nghe nói như vậy, về sau còn không biết sao cho chính mình mang giày nhỏ. Ngươi Triệu bố trí chúc không muốn sống, hắn còn muốn sống đi. N303 chương 303, Chu Nhất Phẩm phương thuốc kịch độc chương 303, Chu Nhất Phẩm phương thuốc kịch độc Triệu bố trí chúc, ngươi nói bậy gì đấy? Trần An An vốn là nghe thấy Triệu Chạy Ba nói bức họa kia trên vẽ không phải Chu Nhất Phẩm lão bà tương lai, tâm lý còn có chút ít vui vẻ. Dù sao trong tranh người có thể so sánh nàng cái này tiểu thân tử xương có sức hấp dẫn nhiều. Nhưng mà vừa mới lấy được vẽ, liền nghe được Triệu bố trí chúc nói nhìn thấy Chu Nhất Phẩm lão bà, cơ hồ là bản năng phản ứng, Trần An An liền nắm chặt nắm đấm, nếu không phải là cuối cùng nhớ tới chính sự, thu lực đạo, sợ rằng cái này một bức sinh động như thật bức họa, liền muốn trực tiếp biến thành giấy vụn. Triệu bố trí chúc nghe vậy, cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, liền đội vàng ngủ, ta là nói, tương lai nương tử, tương lai nương tử. Nói xong Triệu bố trí chúc còn nhìn về phía Chu Nhất Phẩm phương hướng, giơ ngón tay cái lên, lão Chu ta đã nói với ngươi, ta vừa mới ở trên đường giả bước. hỏi dò giá cả thị trường thời điểm, nhìn thấy người kia tương lai nương tử, giống như là từ bé bên trong đi ra đến một dạng, kia mũi, ánh mắt kia, kia bóc dáng. Tấm tắc, ngươi tiểu tử về sau có phúc.
A, ha ha.
Chu Nhất Phẩm ngoài cười nhưng trong không cười, ta chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ.
Triệu Bố Chí Trúc.
Không phải, tình huống gì? Đợi lát nữa ngươi cũng biết. Chu Nhất Phẩm chỉ nói một nửa, lập tức từ Trần An An trong tay nhận lấy vẽ, mở ra bình. Trần An An lực đạo trên tay cuối cùng vẫn là không nhỏ, đem vẽ làm cho có chút nếp uốn. Nhưng mà cái này không những không có đối với vẽ tạo thành phụ diện ảnh hưởng, ngược lại thì để cho trong tranh người biểu tình càng thêm phong phú. Nguyên bản là mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt, lúc này tăng thêm mấy phần yêu mị, giống như là từ tu la trong biển máu đi ra la sát nữ, để cho người thấy liền có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Cái này. Trần An An cũng thật không ngờ chính mình lại thuận tay bóp một cái, sau đó tạo thành kết quả như vậy, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Có thể Triệu Chạy Ba chính là cái nhanh trí người, nhìn thấy bức họa biến thành cái này mở dạng, lúc này cười to ba tiếng, hảo hảo hảo, thời cơ đã đến, thời cơ đã đến a. Đều tới xem một chút đi, bên này là hạ độc như hại dương lão thật sự người diện mạo. Mọi người nghe tiếng đi tới trước, nhìn thấy trong tranh tà mị cười nữ tử, biểu tình không hoàn toàn giống nhau. Dương Vũ Hiên trong nháy mắt liền nhắm mắt lại. Liễu Nhược Hinh chính là đăm chiêu nhìn về phía Triệu Chạy Ba. Chu Nhất Phẩm âm thầm hướng Triệu Chạy Ba giơ ngón tay cái lên. Phản ứng kịch liệt nhất, còn muốn số Dương lão thật sự, cái này. Này không phải là ta ra đâu sao? Dương lão thật sự có chút vô pháp tiếp nhận. Phải nói vừa mới Chu Nhất Phẩm kia loại suy luận, hắn còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận một hồi. Nhưng mà đại sư tranh này, chính là ngay từ lúc trước khi hắn tới liền vẽ xong, thần thông như vậy, không có lý do hắn không tin. Cũng chính vì vậy, Dương lão thật sự tài, mới vô pháp tiếp nhận. Dù sao, cùng mình cùng ăn cùng ở, còn vì chính mình có bầu một con hiền huệ thế tử, đột nhiên có một ngày biến thành độc hại chính mình hung thủ, cái này dù ai người nào chịu được. Nhà ngươi nương tử hiện tại ở đâu?
Ta biết.
Nghe thấy Chu Nhất Phẩm thanh âm, Triệu Bất Trúc trực tiếp nhấc tay, cùng lúc nói ra, vừa tại, mới, ta còn nhìn thấy nàng tới đây, ngay tại Mi Hầu Đảo cửa hàng trước, chọn Mi Hầu Đảo đi. Bất quá, bà cô này à, lớn lên cùng tiên nữ một dạng đẹp, nhìn thấy người xa lạ còn mỏng manh thẹn thùng, sao khả năng hại người đâu, biểu ca ngươi thiên nhãn có phải hay không nhìn lầm?
Không, tuyệt đối sẽ không.
Triệu Chạy Ba có thể sẽ không làm đập chính mình chén cơm sự tình, lập tức trên mặt lộ ra nhớ lại biểu tình chắc chắn nói, ta nghĩ ra rồi, lần trước ta khai thiên nhãn chi lúc, sắc thực thấy một thiếu phụ xinh đẹp, trong tay nâng một cái chén, trong chén chứa kịch độc côn trùng, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Chu Nhất Phẩm nghe tiếng, trực tiếp mở miệng, đã như vậy, nói nhiều vô ích, trực tiếp báo con đi. Bên kia, Tô Mục lúc này cũng dùng tập thần phù, gọi tới chú kiếm đại sư Âu Gia Tử, để cho tại thợ rèn trong phòng đoán tạo bảo kiếm. Chính mình chính là nhàn rỗi không chuyện gì, chuẩn bị đến đường lớn trên đi dạo một vòng. Nhưng hắn tại, mới vừa ra cửa, còn không chờ đi mấy bước đâu, liền nhìn thấy bên cạnh Thiên Hòa Y quán bên trong, ô cầu khẩn đi ra nhiều người.
"Ô, Chu đại phu, làm sao đây là, ra quân ổ ạt như vậy?"
"Nguyên lai là Tô đại phu, này không phải là ngươi đưa tới người bệnh nhân kia, liên lụy ra một cọc vụ án, chúng ta cái này đang chuẩn bị đi báo con đi." Chu Nhất Phẩm quay đầu, nhìn thấy Tô Mộc chính hướng phía chính mình đi tới, cũng là cười ha hả trả lời. Cùng Trần An An khác biệt, Chu Nhất Phẩm đối với, đúng, Tô Mộc vẫn là hết sức có hảo cảm. Dù sao lúc trước tại Vương Vạn Kim trong phủ, hai người ăn tịch cùng lúc, cũng tham khảo không ít ý thuật phương diện vấn đề. Chu Nhất Phẩm có thể nói là được nhiều ít lợi.
Ồ,
Tô Mộc nghe tiếng, cũng tới hứng thú, còn có chuyện như thế. Vậy không bằng để cho ta cũng tham gia náo nhiệt, như thế nào?
Vậy thì tốt quá.
Chu Nhất Phẩm cũng là hai mắt tỏa sáng. Suy nghĩ một hồi trên đường cùng Tô Mộc tham khảo một ít hắn gần đây gặp phải vấn đề. Vừa nói, Chu Nhất Phẩm liền cùng Tô Mộc đi ở phía trước. Trần An An nhìn đến hai người sánh vai cùng bóng lưng, hàm răng đều muốn cắn nát.
Họ Tô, ngươi không chỉ muốn cướp ta bệnh nhân, bây giờ lại còn muốn cướp nam nhân ta.
Ta không để yên cho ngươi.
Dương Vũ Hiên, Liễu Nhược Hinh, Triệu Bố Chí Trúc, Triệu Chạy Bà, Dương Láo thật sự.
Tô Mộc chính là không để ý đến Trần An An. Vừa mới Chu Nhất Phẩm nói với hắn một loại kịch độc cách điều chế, Tô Mộc trong đầu căn cứ vào dự tính, hơi mô phỏng một hồi, phát hiện cái này dĩ nhiên là một loại có thể ảnh hưởng đến tông sư độc tố. Xuất phát từ thầy thuốc bản năng, hắn vô ý thức liền say mê trong đó.
Cây trúc đảo, chư lung thảo,
những này trồng thuốc vật, có chút có thể trực tiếp khiến người bất mạng, có chút chính là trị bệnh cứu người thuốc tốt, pha trộn cho cân đối tuy nhiên hơi có tí vết, nhưng mà cũng chính vì như thế, khiến cho cái này công thức cải tiến lên phi thường thoải mái, chỉ cần hơi điều tiết bên trong ấu đầu, lang đầu, cây trúc đảo, chờ mười mấy vị thảo dược chiếm đoạt tỷ trọng, là có thể biến thành so sánh hiện tại kinh khủng hơn cực độc. Cho dù là nghiên cứu ra giải độc công thức, chỉ sợ cũng chỉ có thể giải hiện giai đoạn độc tố. Nếu như gặp phải kiểu mới độc tố, sợ rằng không những không thể giải độc, ngược lại sẽ nảy sinh ra càng thêm mãnh liệt độc tố. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, Tô Mộc liền trả lời, đồng thời còn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, như vậy có ý tứ phương thuốc, không biết Chu đại phu là từ cái bản, bốn, trong sách thuốc nhìn thấy.
Ha ha, là sư phụ ta lúc còn sống lưu trang kế tiếp tàn phế mới, ta nhìn thú vị liền chép lại, suy nghĩ xứng một cái giải dược đi ra.
Chu Nhất Phẩm cười ha ha một tiếng, che giấu chính mình chột dạ. Tổng không thể nói là sư phụ mình trước mấy ngày trở lại cho hắn cách điều chế, để cho hắn giúp đỡ làm một bộ giải dược đi ra đi.
N304 chương 304, Liễu Nhược Hinh trêu đùa chương 304, Liễu Nhược Hinh trêu đùa loại này sao?
Tô Mộc cũng minh bạch Chu Nhất Phẩm khó xử, không có tiếp tục hỏi.
Đã như vậy, cấp độ kia trở về ta cho ngươi giúp ngươi nghiên cứu một chút.
Vậy liền sớm cảm ơn Tô đại phu. Chu Nhất Phẩm nghe thấy Tô Mộc sau khi trả lời, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Cái này độc dược phương thuốc hắn không phải không có nghiên cứu qua, vừa vặn ngược lại, hắn không biết nghiên cứu bao nhiêu cái ngày đêm, lại hao tổn bao nhiêu tế bào não. Chính là đúng như Tô Mộc nói loại này, phương thuốc này chính thức có lần sau địa phương tại pha trộn cho cân đối, mà không phải chọn dược. Tùy ý sửa đổi mấy vị thuốc, là có thể để cho độc tính mạnh hơn, nguyên bản giải dược biến độc dược. Hắn cũng là không có cách nào, cái này tại mới nhờ giúp đỡ Tô Mộc. Không phải vậy, thân là một tên có chức nghiệp tôn nghiêm ưu tú đại phu, như thế nào lại đem vấn đề khó khăn bức cho người khác? Chu ca ca, các ngươi đang nói gì nha? Chính tại lúc này, Trần An An thanh âm bỗng nhiên vang dội. Thanh âm ngọt ngào, chán người, để cho Tô Mộc vô ý thức lạnh run. Hảo gia hỏa, thanh âm này so sánh kinh thành khí trời còn phải để cho người khó chịu. Chu Nhất Phẩm chính là thích ứng, không có quá mức phản cảm, ngược lại trong thanh âm mơ hồ tích chứa sát ý, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Không, không có gì, chính là bình thường học thuật nghiên cứu. Chu Nhất Phẩm cứng ngắt trả lời. Hắn cũng không nghĩ tại cái đề tài này trên tiếp tục liên lụy đi xuống. Dù sao Trần An An liền liễu được hình, Dương Vũ Hiên bọn họ thân phận đều không hiểu, càng không biết quyền trục sự tình. Trần An An nghe thấy là buồn kẻ học thuật nghiên cứu, cũng là không hứng thú, nhưng vẫn là liếc về một cái bên cạnh Tô Mộc, ánh mắt kia phảng phất là nhìn một chiếc khoa học đèn sáng. Tục xương bóng đèn. Chu ca ca, ngươi gần đây lại có chút mập, chúng ta đi mau một chút, liền coi như bất mập một chút đi. Có sao? A a a, yên tâm, ngươi chậm một chút. Chu Nhất Phẩm bóp bóp chính mình gần đây là có chút mập ra bụng nhỏ, chính phải đáp ứng, nhưng mà một giây kế tiếp, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Trần An An liền đột nhiên tăng thêm tốc độ. Một luồng vô cùng cự lực từ Trần An An thân thể nhỏ bé trong đó bộc phát ra, suýt nữa không có đem Chu Nhất Phẩm quật ngã, cũng may hắn trong khoảng thời gian này bị Dương Vũ Hiên bọn họ huấn luyện, bị động, không sai, cái này tài, mới, không bị lôi kéo đi, mà là thành công đuổi theo Trần An An bước tiến. Kia Tô đại phu, chúng ta ngày khác lại bàn a. Chu Nhất Phẩm thanh âm từ từ đi xa. Tô Mộc nhìn đến bóng lưng hai người, cũng không khỏi hơi xúc động. Nếu mà trên thế giới này có ai có thể chịu được Trần An An, kia trừ Triệu bố trí chút loại này liếm cầu, phòng trừng liền Chu Nhất Phẩm đi. Bất quá những này cũng đều không liên quan hắn tỉnh, hắn có nhai dư các nàng liền đầy đủ, đối với, đúng, Trần An An loại này thần châu bình bản thật đúng là không có hứng thú gì. Nghĩ gì vậy? Chính tại lúc này, Tô Mộc bên người cạo đến một hồi hương gió. Là Hồng Điệp Hiên 4 số 12 son phấn, thơm mát hình, người lên có một luồng nhàn nhạt cây thạch trúc hương hoa. Nhai dư dùng cũng là số tiền này. Hoặc có lẽ là, số tiền này son phấn tại lục bộ nữ tính bên trong, đều so sánh được hoan nên. Dù sao số tiền này son phấn át chủ bài chính là thực dụng. Người thấy cái này cổ cây thạch trúc hương hoa, có thể tăng cường ký ức lực, có trợ giúp càng tốt hơn tiếp nhận phần ngoài tin tức. Mặt khác, số tiền này son phấn trong đó còn trộn lẫn mấy loại mùi vị cũng không cường liệt, nhưng có thể chữa trị bị thương dược tài, nếu như chịu cùng bầm tím, đem lau bôi ở chỗ đau, có trợ giúp giảm đau an thần, tán ứ tiêu tan sưng. Chu Nhất Phẩm vừa mới cho ta một bộ độc phương, để cho ta giúp đỡ nghiên cứu một chút. Tô Mộc thuận miệng trả lời, trong đầu tiếp tục tiến hành tính toán. Đem phong hậu kỳ môn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn tính toán lực lại có cực lớn trình độ để bạn, nhất tâm lưỡng dụng, tam dụng đều không thành vấn đề. Độc phương, có thể nói cho ta một chút sao? Liễu Nhược Hinh vốn là cũng không để ý, dù sao Cẩm Y Liễu vệ ít nhất đã lấy được hơn nửa quyển sách trụ, còn lại quyển trụ, nàng đều không moi ra đến đâu, tự nhiên cũng không sẽ cho rằng Tô Mộc sẽ ở trên đường chính, hơn nữa còn vài ba lời liền cho moi ra đến. Ngược lại thì Tô Mộc trong miệng độc phương, càng làm cho nàng có vài phần hứng thú. Phải biết, Đông Tây Lương Hán làm tối đa, chính là nhiệm vụ ám sát. Mà ám sát lại chia rất nhiều loại, trong đó phổ biến nhất chính là độc chết. Cho nên, thỉnh thoảng có thể mở rộng mình một chút độc dược kho, cũng là một kiện việc tốt. Vẫn là coi vậy đi. Tại không có giải dược dưới tình huống, cái này đồ vật các ngươi Tây Hán hẳn là đều không có mấy người có thể sử dụng. Tô Mộc trực tiếp tự tuyệt. Hắn lời này còn, ngã, không phải phóng đại. Liền trước mắt mà nói, loại này không có trải qua sửa đổi độc dược, ít nhất có thể đủ để cho tông sư trung kỳ võ giả chịu ảnh hưởng, Tây Hán trừ bông trực còn có tông sư trung kỳ lấy bên trên cao thủ sao? Ngược lại chính Tô Mộc là không biết, có thần như vậy sao? Liễu Nhược Hinh hơi kinh ngạc. Độc dược này lợi hại như vậy sao? Không tin mà nói, chờ ta hợp với giải dược, cái thứ nhất tìm ngươi làm thí nghiệm rồi. Tô Mộc thuận miệng nói ra, trong đầu đã đem hiện giai đoạn giải dược dược liệu cần thiết, liệu dùng diễn tính ra, chỉ đợi trở lại y quán, liền có thể bắt tay phối dược. Đừng, ngươi đi tìm Niếp Tử Y Lìa đi thôi, nàng cũng là chơi độc, tu luyện lại là dương thuộc tính nội công, đối với, đúng, độc dược có kháng tính. Liễu Nhược Hinh cũng không đốc, liền Tây Hán đều không có mấy người có thể sử dụng. Lời này không phải liền là đang nói độc dược này uy lực, Tây Hán đều không có mấy người có thể chống đỡ được sao? Đổi một hồi, cũng chính là ít nhất có thể quá độc lận tông sư độc dược, nàng không có chuyện tìm cái gì kích thích. Bất quá, ngươi cự tuyệt là bởi vì quan tâm ta sao? Liễu Nhược Hinh trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, ngón tay nhỏ bước lên trên trán bay một tia rượu mái tóc dài màu đỏ, hướng phía Tô Mộc trên mặt quét tới. Làm sao? Cảm động nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Cảm nhận được trên mặt ngứa cảm giác, Tô Mộc nhíu nhíu mày, ta ngược lại thật ra không ngại á, bất quá nhai dư ngại hay không ta cũng không biết. Khó nói không có người nào cùng ngươi đã nói, đang cùng nữ hải tử tán gẫu thời điểm, không thể nhắc đến nữ hải khác sao? Liễu Nhược Hinh đôi mắt đẹp đú đoán. Tô Mộc chính là không để bụng, ngược lại chính ngươi cũng sẽ không để cho ta đắc thủ, kết quả cuối cùng làm sao đều là giống nhau đi. Ngược lại cũng đúng là. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, cũng là dừng lại động tác trên tay. Sau đó giống như là nhớ tới cái gì, mở miệng nói, đúng, ngươi lần trước gọi ta giúp ngươi tra sự tình, ta đã có chút diện mạo. Nói thế nào? Rất kỳ quái, hồ sơ đẳng cấp không cao, nhưng mà cũng không tính là thấp hơn, có thể nội dung lại thiếu đáng thương, hẳn đúng là có người cố ý xóa đi. Liễu Nhược Hinh đôi mi thành tú hơi nhăn. Nàng thân là Tây Hán Hán công con gái nuôi, lại là Tây Hán trừ bị ngay đầu, tại Tây Hán bên trong, được hưởng gần với vương trực, vũ hóa điển tối cao quyền hạn. Trên lý thuyết mà nói, chỉ nếu không phải là cái gì tuyệt mật hồ sơ, nàng đều có tư cách điều lấy. Có thể hết lần này tới lần khác chính là Tô Mộ bị thác chuyện kia, nàng tuy nhiên điều lấy thành công, nhưng mà nội dung phương diện lại không như ý muốn. Đại khái đoán được, hơn phân nửa là Đồng Chu hội tạo nên đi. Đối với Liễu Nhược Hinh trả lời, Tô Mộ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, chuyện này hắn lúc trước cũng tại nội cảnh bên trong hỏi qua, bất quá bởi vì liên lụy quá lớn, liền không có trực tiếp đâm thủng quăng cầu đạt được đáp án. Đồng Chu hội, cũng đúng. Dù sao Đồng Chu hội người đều là một đám người điên, làm ra loại chuyện này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Liễu Nhược Hinh hơi kinh ngạc về sau, cũng thư thái. Chỉ cần có thể phá vỡ Đại Minh hoàng triều, có cái gì là Đồng Chu hội không dám làm. N305 chương 305, hung hoài rộng lớn chương 305, hung hoài rộng lớn Đồng Chu hội, cái gì Đồng Chu hội? Đương nhiên, ngay tại Tô Mộ cùng Liễu Nhược Hinh nói chuyện phiếm thời điểm, Dương Vũ Hiên không biết từ nơi nào xuất hiện. Mở miệng câu nói đầu tiên, chính là công tác. Là ta nhờ cậy Liễu cô nương điều tra quay một cái hồ sơ, nội dung cùng Đồng Chu hội không có quan hệ gì, chính là cùng Đồng Chu hội có chút liên lụy. Tô Mộ thuận miệng giải thích một câu. Loại này sao? Dương Vũ Hiên gật đầu một cái. Người khác nói lời này, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng mà Tô Mộ không giống nhau. Đối phương quang huy sự tích chính là tại 6 bộ môn lớn trong đó truyền ra. Một cái không có tấn thăng dục vọng ra hỏa, ngươi còn mong đợi hắn có thể tại nhiệm vụ bên ngoài thời gian, đi làm việc nhiệm vụ sự tình. Liễu Nhược Hinh nhìn thấy Dương Vũ Hiên bộ dáng này, chính là nhẫn nhịn không được liếc một cái. Ngươi lúc trước có thể không phải như vậy. Rõ ràng lúc trước, phàm là nàng cùng Chu Nhất Phẩm đơn độc sống chung vượt qua 5 giây, Dương Vũ Hiên giá hỏa này liền sẽ không biết từ nơi nào xuất hiện, sau đó hung hăng truy hỏi mình tình báo, chỉ trích chính mình ăn một mình. Bất quá hiện tại không có tiếp tục dây dưa cũng tốt, dù sao nàng cũng không nghĩ từ tìm phiền toái. Đúng, Tô đại phu, ta nghe nói Cẩm Y Liễu vệ phụ lục đều là ngươi cung cấp. Chính tại lúc này, Dương Vũ Hiên giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội mở miệng hỏi. Ừ, làm sao, ngươi cũng muốn? Tô Mộ có chút bất ngờ mắt nhìn Dương Vũ Hiên. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, đao khách cùng kiếm khách loại này cao thủ, hẳn là chỉ tin tưởng chính mình trong tay đao, kiếm, rất ít đi mượn ngoại lực mới đúng. Nếu như là hộ thân phù hoặc là ngũ lôi phù, vẫn là coi vậy đi, Cẩm Y Liễu vệ mua đức. Không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, có hay không trừ tà khu quỷ phù? Dương Vũ Hiên tiến tới Tô Mộ bên hai, nhỏ giọng hỏi. Khu quỷ? Tô Mộ ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ tới. Dương Vũ Hiên tứ đại nhược điểm, nước, huyết, thi thể, quỷ. Vì là hai người trước, Dương Vũ Hiên sáng chế ra một môn giết người không thấy máu tị thủy kiếm pháp, tuy nhiên hắn dùng là đao. Nhưng mà thi thể và quỷ cả hai cái nhược điểm, hắn là làm sao cũng không có cách nào khó tránh. Người trước, Đông Sưởng chấp hành phần lớn đều là nhiệm vụ ám sát, nhìn thấy thi thể là tại chỗ khó miễn. Dương Vũ Hiên chỉ có thể làm hết sức rời đi tầm mắt. Nhưng mà quỷ, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại, Dương Vũ Hiên liền thật một chút biện pháp đều không có. Nhắc tới, lúc trước hắn tại tham dự bắt Thiên Long đạo nhân thời điểm, liền muốn tìm đương thời đại hiện thần uy Thiên Thông đạo trưởng yêu cầu một tấm bùa. Làm sao đương thời nhiệm vụ khẩn cấp, đạo trưởng lại đi vội vàng, hắn cũng không có chuyện nhờ thành. Hiện tại Tô Mộc tại đây, hắn cũng không thể lại bỏ qua. Dựa vào có táo không táo trước tiên đánh một cây suy nghĩ, Dương Vũ Hiên trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Người sợ quỷ a? Tô Mộc còn chưa có tỏ thái độ, chính là bên cạnh nghe lén Liễu Nhược Hinh, chính là trực tiếp chế rêu cười lên, có lầm hay không? Đông. Đông Lai Thịnh tiểu lầu trừ bị nấu ăn vậy mà còn sợ quỷ. Ta không phải sợ, chính là không muốn gặp lại. Dương Vũ Hiên dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà kết hợp hắn lúc này biểu tình, bất luận cái gì biện giải đều hiện ra tái nhợt vô lực. Tô Mộc gặp, khoe miệng cũng là thoáng câu lên một nụ cười. Cố nén cười, Tô Mộc gật đầu một cái, nếu mà chỉ là khu tà tránh quỷ phù đỗ chú, ta vẫn có thể đưa ngươi một chương. Thật. Dương Vũ Hiên lúc này cũng không đoái hoài trên dựa vào lý lẽ biện luận. Tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tô Mộc. Hừm, để cho ta tìm một chút. Tô Mộc vừa nói, ngón tay tại bên hông phát qua. Một giây kế tiếp, chỉ thấy treo ở Tô Mộc bên hông vẻ túi thoáng qua một chút hồng mang. Sau đó Tô Mộc trong tay liền xuất hiện một tấm phủ giấy. Phía trên không có vật gì. Dương Vũ Hiên chính hơi kinh ngạc, có thể tiếp theo, liền thấy Tô Mộc trong một cái tay khác lại thêm ra một cái chấm đầy mực lông sói bút. Lập tức đầu ngọn bút bên trên quanh quần cái này một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt, mang theo mặt thủy, ở trên lá bùa câu lặng. Chỉ là trong khoảnh khắc, một tấm bùa chú cũng đã vẽ hoàn thành. Tô Mộc đem lông sói bút thu hồi phệ túi, sau đó lấy chân khí tại trên bùa chú phất qua, bước hơi thừa thải lượng nước. Lại lấy thuần thục thủ pháp đem gấp thành một cái tam giác, đưa cho Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Tô đại phu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau có dùng đến địa phương, cứ mở miệng. Dương Vũ Hiên thần sắc nghiêm túc, cũng không phải nói đùa. Đối với một cái sợ quỷ người đến nói, không có gì so sánh khu tà phù bùa chú càng khiến người ta an lòng đổ vật. Sẽ có cơ hội. Tô một cười cười, không có từ chối. Tô đại phu, ngươi xem ta. Rất đẹp. Liễu Nhược Hinh thanh âm chuyển tới Tô một trong hai. Tô một quay đầu đi, đúng trọng tâm đánh giá một câu. Ừ, rất trắng lại rất lớn. Ta không phải nói để ngươi nhìn ta. Cũng không phải, ôi. Ta biết, phù lục sao? Tô Mộc khỏe miệng hơi hơi dương lên, không có tiếp tục trêu chọc Liễu Nhược Hinh suy nghĩ, tiện tay từ bên hông vệ trong túi, lấy ra một tấm bùa. Này, coi như là ngươi giúp ta điều tra sự tình quả cảm ơn. Cũng là khu quỷ trừ tà. nhìn đến cùng hắn kia một chương không quá giống nhau sao? Liễu Nhược Hinh nhận lấy phụ lục, quan sát tỉ mỉ, trong đầu nhớ lại vừa mới Tô Mộc cho Dương Vũ Hiên vẽ đạo đồ kia, thoáng so sánh một phen. Phát hiện phía trên đồ án không thể nhận giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không quan hệ chút nào. Ngươi lại không sợ quỷ, ta đưa ngươi khu tà phủ đùa chú làm cái gì? Tô Mộc liếc một cái. Nếu không tại sao nói ngực lớn nhưng không có đầu óc? Hóa ra quy điểm thiên phú đều điểm tại trưởng thành trên. Liễu Nhược Hinh cũng là vẻ mặt không hiểu, vậy còn có thể là cái gì? Làm đẹp dưỡng nhan, trì hoãn già yếu, mang tại thân bên trên, đừng để cho nó chấm nước, hiệu lực là có thể một mực tiếp tục giữ vững. Tô Mộc dứt tiếng trong ngáy mắt. Vô luận là Tô Mộc vẫn là Dương Vũ Hiền, đều có thể rõ ràng cảm giác đến Liễu Nhược Hinh hô hấp trở nên dồn dập. Không có nữ nhân nào là không thích chút diện, đặc biệt là giống như Liễu Nhược Hinh tướng mạo này mỹ nữ, càng là sợ hãi bỗng nhiên có một ngày làm mình kiêu ngạo mỹ mạo sẽ cách mình mà đi. Nếu như nói đối với Dương Vũ Hiên đến nói, một chương khu quỷ trừ tà phù đùa chú có thể làm cho hắn giúp làm bất luận cái gì không lướt qua phòng tuyến cuối cùng sự tình, vậy đối với Liễu Nhược Hinh mà nói, cái này đạo làm đẹp dưỡng nhan phù lục chính là vạn kim có cầu. Lúc này, Liễu Nhược Hinh liền học vừa mới Tô Mộc kia loại bộ dáng, cẩn thận tỉ mỉ đem phù chú gấp thành một cái tam giác, sau đó nhét vào chính mình giàu có khu vực. Tô Mộc, cái này mượn mang, về sau nhất định bạc đại không hài tử. N306 chương 306, vô tâm chi tội. Chương 306, vô tâm chi tội. Rốt cuộc đến. Trần An An lau cái chán chạy xuống mồ hôi, nhìn đến đỉnh đầu Thuận Tiên phủ tấm bảng, trong miệng thở hổn hển, hiển nhiên bị liên lụy không nhẹ. Bất quá cái này cũng bình thường. Thiên Hòa Y thì quán tại Nam Thành, Thuận Tiên phủ tại Đông Thành, hai người ở giữa khoảng cách thẳng tắp, liền đầy đủ đi một đoạn thời gian rất dài, nếu như tính cả đường hầm, đường, lại né tránh một số người lưu lượng lớn hơn đường, nói ít đều muốn đi hơn nửa canh giờ. Có thể Trần An An lại mạnh mẽ đem đoạn đường này tiêu hao tốn thời gian, rút ngắn đến nguyên lai một nửa, cũng chính là 2 phút đồng hồ thời gian. Có thể đi xuống. Đã nói rõ cô nương này trong ngày thường không tính sống an nhàn sung sướng. Bên cạnh Chu Nhất Phẩm chính là không có cô nương này tốt như vậy thể năng, lúc này đã đứng ở phủ nhà trước, mệt mỏi không thở được. Sao, yên tâm a, xuống, bên dưới, lần sau không cần đi nhanh như vậy. A hắc. Trần An An có chút ngượng ngùng cười. Nàng cũng không nghĩ, làm sao trong ngày thường tại y quán bên trong, nàng Chu ca ca luôn là bị Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh chiếm đoạt, nàng muốn sáng tạo một cái hai người một mình cơ hội đều không có, cái này thật bất vả có cơ hội, nàng còn có thể bỏ qua cho. Chỉ có thể nói lần sau chú ý Chu Nhất Phẩm thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Lập tức nhìn về phía đến lúc đường, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy, cũng không biết rằng Tô đại phu bọn họ có thể hay không đuổi theo. Hắn chính là có chút nhận thức không rõ. Phía sau đi theo mấy người kia, cũng liền Triệu Bố Trí Trúc trong ngày thường du đãng tại xóm cô đầu, đem chính mình biến thành thận hư, thể năng tương đối hơi kém. Những người còn lại có một cái tính một cái, không là võ giả, chính là thường xuyên bận rộn bôn ba, thể năng tốt không lời nói. Cho dù là bệnh nặng mới khỏi Dương lão thật sự, lúc này cũng vững vàng theo sau lưng. Bất quá Triệu Bố Trí Trúc tuy nhiên là đội, nhưng mà cũng không có quan hệ, dù sao bá quan, sau đó gọi đến Dương phủ còn muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này vừa bạn có thể chờ Triệu Bố Trí Trúc, thuận tiện nghỉ ngơi, để tiếp xuống dưới đường tiền giằng co. Không bao lâu, Triệu Bố Trí Trúc đi tới phủ nha trước cửa, cùng mấy người tụ họp. Dương phủ cũng từ phủ nha nha dịch gọi đến qua đây. Lên công đường. Dương lão thật sự cùng Dương phủ hai người, vì gối đường tiền, Triệu Chạy Ba điều đứng tại Dương lão thật sự bên hông. Về phần hắn lúc trước vẽ bức kia đồ họa, lúc này đang bị hai phương chặn giấy lúc lên lúc xuống áp trên mặt đất. Tô Mộc chờ người đứng ở một bên vây xem, không nhìn không rõ, nguyên lai thật có cùng vẽ giống nhau như lúc người a. Trần An An nhìn đến Dương lão thật sự tức phụ, vậy mà thật cùng vẽ người nữ nhân giống nhau như lúc, nhẫn nhịn không được có chút cảm thán. Bên cạnh Chu Nhất Phẩm chính là khỏe mắt có chút co lại. Lúc này chẳng lẽ không hẳn là cảm khái Triệu Chạy Ba vẽ công việc tốt hay sao? Huy, Triệu Bố Trí Trúc, ngươi thật tại sạp trái cây trước gặp qua nữ nhân này, đúng không? Đương nhiên, ta Triệu Bố Trí Trúc nhìn mỹ nữ đây chính là đã gặp qua là không quên được. Triệu Bố Trí Trúc nghe thấy Chu Nhất Phẩm thanh âm, có chút đắc ý mở miệng. Đây chính là hắn số lượng không nhiều kỹ năng. Vậy liền được. Chu Nhất Phẩm gật đầu một cái, lập tức hướng về phía bên người Trần An An nhỏ giọng căn dặn mấy câu. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, ta nói thế nào cũng là tại y quán lớn lên, điểm này đồ vật, chuyện nhỏ á. Trần An An vỗ chính mình muốn cũng không giàu có bộ ngực, bảo đảm nói. Bắt, chính tại lúc này, phủ Doãn vỗ một cái kinh đường mục, tất cao giọng nói, yên lặng. Vì võ. Vì võ. Vì võ. Bọn nha dịch cũng phảng phất phụ họa một dạng, bình thường, sao động đến thủy hỏa côn. Những người không có nhiệm vụ, chớ có ồn ào náo động. Đợi nha dịch thanh âm ngừng nghỉ, phủ Doãn quét Tô Mộc mấy người phương hướng, ánh mắt hơn nữa tại Triệu Bố Trí Trúc và Trần An An trên thân dừng lại nháy mắt, lần nữa nhấn mạnh một lần. Trần An An cùng Triệu Bố Trí Trúc cũng là thất thời, ngón cái ngón trỏ tịch khởi, tại miệng đắng trước vừa trận. Phủ Doãn cái này mới nhìn hướng về nằm xuống quỳ xuống Dương phụ, cất cao giọng nói, "Dương phụ, bản phủ hỏi ngươi, thầy bói Triệu Chạy Ba, cáo buộc độc của ngươi giết chồng Dương lão thật sự, ngươi có thể nhận tội?" Dương phụ nghe vậy, nhất thời vẻ mặt ủy khuất, "Ta cho phu quân hạ độc. Điều này thật sự là oan uổng dân phụ." Dân phụ trong ngày thường một lòng hầu hạ phu quân, hắn tại bên ngoài mới bất vả, ta liền chuyên cần vào nội trợ, ngày qua hòa hòa mỹ mỹ, và lại nói, nếu như phu quân có cái gì bất chắc, cái thứ nhất gặp nạn há lại không phải liền là thân thể không có một kỹ dân phụ, mong rằng đại nhân làm chủ. Phủ Doãn nghe vậy, suy ngẫm trong đầu, cảm thấy có chút có lý, chợt nhìn về phía bên cạnh Triệu Chạy Ba, "Triệu Chạy Ba, bản phủ hỏi ngươi, ngươi họa đồ giống như tố cáo Dương phụ độc chết Dương lão thật sự, có chứng cứ không?" "Cái này, bẩm đại nhân, tiểu cái này thông linh chi thuật chỉ có một mình ta nhìn thấy, nhắc tới chứng cứ sao? Còn mong đại nhân gọi đến Thiên Hòa Y quán Trần An An cô nương, nàng có thể vì tại hạ làm chứng. Trần An An có ở đó không? Phủ Doãn lên tiếng hỏi. Dân nữ tại. Trần An An từ một bên chạy đến, vốn là thi lễ một cái, lập tức dựa theo Chu Nhất Phẩm cho nói bản thảo, nói ra, hôm nay Dương lão thật sự đến Thiên Hòa Y quán chữa bệnh, bị ta y quán thủ tịch đại phu tra ra trong thân thạch tín chi độc, cũng ở tại trong đống nôn, phát hiện rất nhiều mi hầu đạo tử, sau khi được hỏi thăm, biết được kỳ nương đoạn thời gian gần nhất thường xuyên vì đó nấu ăn tôm tươi. Vậy thì như thế nào? Dương phụ khỏe miệng nhỏ không thể thấy dơ lên, lập tức phản bác, phu quân tại bên ngoài vất vả, thân là tức phụ, ta tâm thương hắn, lúc này chính trực tôm tươi, trái cây ứng cuối kỳ, ta mua một ít tôm tươi, mi hầu đảo, khao thưởng cùng hắn có gì không thể? Cái này, Phủ Doãn nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Tôm tươi cùng mi hầu đảo, có ý kiến gì sao? Cũng may lúc này, Trần An An tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi không phủ nhận mua qua cái này khác biệt đồ vật, cho phu quân ngươi dùng rồi. Phủ Doãn cũng là nhìn về phía Dương phụ. Không sai. Thấy Dương phụ gật đầu, Trần An An hướng Phủ Doãn chắp tay một cái, đại nhân, theo dân nữ biết, nếu như sử dụng đồng thời đại lượng tôm tươi cùng mi hầu đảo, liền sẽ sản sinh thạch tín chi độc, tuy nhiên một lượng nhỏ, nhưng mà Dương phụ liên tục mấy ngày vì đó trượng phu mua sắm, độc tố ở trong người trầm tích. Cái này Dương phụ rõ ràng là giáp tâm bất lương. Còn có chuyện như thế? Phủ Doãn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhìn về phía Dương phụ. Có thể Dương phụ lại giống như là sớm biết Trần An An muốn nói gì, cái này lúc sau đã thuận dưỡng tốt tâm tình, một bộ nước mắt như mưa làm người thương yêu bộ dáng, dịu dàng nói, đại nhân, dân phụ hoan buồn à, dân phụ lại không phải đại phu, cũng không biết hai người này sử dụng đồng thời sẽ sản sinh kịch độc, nếu không thì tuyệt đối không dám cho phu quân dùng. Cái này, Phủ Doãn cũng là tình thế khó xử. Phải nói hạ độc, Dương lão thật sự hẳn là trúng độc. Nhưng cái này cùng bình thường hạ độc lại không giống nhau, đừng nói là Dương phụ, ngay cả hắn tự xưng là học phú ngũ sa, cũng không biết mi hầu đảo cùng tôm tươi cùng nhau ăn, sẽ sản sinh kịch độc. Hơn nữa, từ Dương phụ góc độ đến nói, trượng phu tại bên ngoài vất vả, lúc này chính trực tôm tươi, mi hầu đảo lên sản, mua một ít khao thưởng trượng phu, cũng tại hợp tình hợp lý. Hiện nay đại minh luật, tại trình độ nhất định bên trên, kéo dài thừa đường tống thời kỳ luật lệ. Trong đó có một đầu chính là liên quan tới ngộ sát tội lỗi, vô ý nói qua. Hiệu qua không có lớn. Cố mặc dù giết người, tội khác cũng có thể cũng là, chớ luận nhưng cũng. Nói đơn giản, chính là ngộ sát, là tình hình có thể chấp nhận phạm tội, một dạng, bình thường, không xử tử hình, chỉ cần giao nạp nhất định tiền chuộc tức ban tặng phong thích. Trước mắt, Dương lão thật sự còn chưa chết, Dương phụ việc làm đổi bất cứ người nào đến phán xét, cũng sẽ là vô tâm chi tội. Cho nên, tức là vô tâm, vậy bản phụ tuyên án N307 chương 307, chân tướng cùng yêu đương nào chương 307, chân tướng cùng yêu đương nào đại nhân chấm đã. Giữa lúc Phủ Doãn cầm lên kinh đường mục, chuẩn bị cho trận này án kiện một cái kết quả thời điểm, Chu Nhất Phẩm âm thanh vang lên. Ngươi còn có chuyện gì? Phủ Doãn hướng phía Chu Nhất Phẩm phương hướng liếc về một cái, có chút không vui. Hắn cái này thuận tiên phủ, nửa tháng không thụ lý một lần án kiện, hắn đều có chút thói quen, cái này bất thình lình tới một người mệnh quan tiên vụ án, bắt hắn cho kê, ngược lại thì để cho hắn có chút không có thói quen. Hiện tại chính chuẩn bị tan việc đâu, ngươi ở đây chờ đã, này không phải là tự tìm phiền phức. Chu Nhất Phẩm bị Phủ Doãn như vậy mở miệng, bị dọa sợ đến co rút xuống, bên dưới, cổ. Dù nói thế nào nhân gia cũng là chính tam phẩm quan viên, hắn một cái tiểu dân chúng, liền tính gần đây mật bị luyện ra một ít, đang đối mặt loại này thượng vị giả thời điểm, vẫn còn có chút sợ hãi. Bên cạnh Tô Mộc chính là vô vô bả vai hắn, cùng lúc trong bóng tối đem hoàng đế ban thưởng thẻ bài, sáng lên một hồi. Thuận Thiên Phủ Doãn nhìn thấy thẻ bài sau đó, vô ý thức liền muốn đứng dậy, chính là Tô Mộc lại nhỏ không thể thấy lắc đầu một cái. Thuận Thiên Phủ Doãn cái này tại, mới, xóa bỏ, hai ngón tay tại công án bên trên, làm một quỷ bái thủ thế. Ngươi là người nào, có thể có cái gì chứng cứ muốn bổ sung? Phủ Doãn mở miệng lần nữa tuần hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa không ít. Chu Nhất Phẩm lúc này cũng kịp phản ứng. Không phải, hắn đứng sau lưng Đông Sưởng, Tây Hán, Cẩm Y Liễu vệ ba bộ môn lớn cao thủ, hắn sợ quặp lông a. Lúc này đi lên trước, thi lễ một cái, lập tức đúng mực mở miệng nói, đại nhân, ta là Thiên Hòa Y quán thủ tịch đại phu, Chu Nhất Phẩm. Ồ, chính là ngươi tại Dương lão thật sự trong đống nôn, phát hiện mi hầu đạo tử. Chính xác. Chu Nhất Phẩm cười cười, tiếp tục nói, đại nhân cũng nghe đến, nhà ta quán chủ từng nói, mi hầu đạo cùng tôm tươi cùng ăn có thể sản sinh thạch tín chi độc. Không sai. Bất quá, chuyện này bản phụ cũng là đầu trở về nghe nói, Dương phụ thân là dân phụ không thể nào hiểu rõ cũng là hợp tình hợp lý. Sách thuốc bên trong xác thực ghi chép, tôm tươi cùng mi hầu đảo cùng ăn sẽ sản sinh kịch độc, bất quá đại nhân. Dương lão thật sự trúng độc sâu, muốn dựa vào tôm tươi cùng mi hầu đảo, sợ rằng ít nhất phải ăn 100 cân, mới có thể. Chu Nhất Phẩm nhíu nhíu mày. Bất cứ lúc nào, dứt bỏ tề lượng nói chuyện độc tính đều là sái lưu manh. Chính là Dương lão thật sự xác thực trúng độc. Phủ Doãn càng thêm nghi hoặc. Dù sao Triệu Chạy Ba vẽ giống như kiện cáo Dương phụ tội trạng, chính là độc hại chồng. Nếu như không trúng độc, chẳng phải là tội trạng đều không đứng vững? Chính là rất nhanh, Phủ Doãn đại nhân liền kịp phản ứng. Tôm tươi cùng mi hầu đào không đủ chí mạng, kia Dương lão thật sự bị trúng thạch tín chi độc, chẳng phải là chân do người hạ? Bắt, lúc này, Phủ Doãn vỗ một cái kinh đường một, nhìn chăm chú Dương phụ, "Dương phụ, ngươi có lời gì nói?" "Cái này?" Lần này đến phiên Dương phụ mở bức. "Không phải, thì bạn, biểu ca cũng không có như vậy nói với hắn a. Nàng nên trả lời thế nào?" Mà chính tại lúc này, từ phủ nha ngoài cửa, tiểu chạy vào một cái nha dịch, chính là lúc trước gọi đến Dương phụ cái kia nha dịch, trong tay còn bưng một cái khay. "Đại nhân, đây là tại Dương lão thật sự trong nhà phát hiện." Nha dịch đem mâm có đưa lên. chỉ thấy mâm bên trong chính để mấy khối cắt gọn trang bàn mì hầu đảo. Đại nhân, Dương phụ nếu là thật nghĩ độc hại Dương lao thật sự, tôn tươi hai người cùng ăn, định sẽ không tại nó bên trong hạ độc. Ngoài ra chính là cái này mì hầu đảo, có độc không có độc, chúng ta một nghiệm liền biết. Vừa nói, Chu Nhất Phẩm liền muốn từ trong tay áo móc ra ngân châm, nhưng mà, đây, ngại ngùng, đi ra vội vàng, quên mang nhắm bảo. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Chu Nhất Phẩm có chút lúng túng gãi đầu một cái. Phủ Doãn, xin lỗi xin lỗi. Tô đại phu, ngươi thân thể bên trên có hay không mang nhắm bảo? Chu Nhất Phẩm vừa nói xin lỗi, một bên hướng Tô Mộc Phương hướng ném đi cầu giúp ánh mắt. Đều là đại phu, đối phương vẫn là so với hắn tầng lớp còn cao hơn thần y đi, trên thân chắc có mang ngân châm đi. Nhưng mà, Tô Mộc chính là trực tiếp hai tay mở ra. Hắn chữa bệnh còn muốn ngân châm. Chu Nhất Phẩm, tốt có đạo lý. Tính toán, Liêu cô nương, làm phiền ngươi tốn kém một chút đi. Thấy Chu Nhất Phẩm bộ dáng này, Tô Mộc cũng là thở dài, sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh, vì sao thế nào cũng sẽ là nàng? Nguyên nhân sao? Trần An An, ra ngoài đội vàng, không mang tiền. Ba, Triệu Bố Chí Trúc, nghèo. Uống tây bắc gió, Sam Dương Vũ Hiên, vẫn còn ở tích góp trả tận tay. Triệu Chạy Ba, gửi người dưới rào, còn đang là không bị đuổi ra đi tập hợp tháng sau tiền phòng. Tô Mộc, đừng nhìn ta hoa, chúng ta ra ngoài cho tới bây giờ đều không mang theo tiền. Liễu Nhược Hinh đảo mắt một vòng, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, trong đám người ở đây mặt, không phải quỷ nghèo chính là keo kiệt, thật có thể lấy ra tiền đến, dường như chỉ nàng một cái. Những này đủ sao? Bất đắc dĩ, Liễu Nhược Hinh không thể làm gì khác hơn là từ trong túi tiền lấy ra một khối nhỏ tán phái bạc. Đủ, một khối nhỏ liền đầy đủ. Tô Mộc nhận lấy lại cảm thấy hơi lớn, liền trực tiếp bóp xuống một khối nhỏ, sau đó đem khối lớn thu nhập vệ trong túi. Liễu Nhược Hinh, tình huống gì? Tô Mộc chính là tự mình chế tác lên ngân châm, lấy cách chữa thuật pháp đem bạc hòa tan làm ngân thủy, lại tìm đến một sợi tóc, lấy thần cơ bách luyện tiến hành đơn giản luyện hóa, khiến cho cứng rắn như cương châm. Tại đem luyện hóa tốt phát nhắm vào, tại ngân dịch bên trong lăn trên một vòng, khiến cho mặt ngoài đều đặn sức lên một tầng ngân thủy. Lại lấy côn chứa băng phong trưởng đem phát nhắm vào mặt ngoài ngân thủy lạnh lại. Loại này, một cái siêu tầm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế ngân châm liền làm tốt, ngươi học được hở? Ngân châm biến thành đen, chứng cứ xác thật, Dương phụ tự nhiên cũng không có ngụy biện khả năng. Không thể làm gì khác hơn là đem chính mình hành vi phạm tội từng cái giao phó. Nguyên lai, ban đầu nàng gả cho Dương lão thật sự cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì đương thời nàng đã cùng biểu ca tư thông, mất thanh bạch chi thân không nói, còn có thai. Dương phụ vốn định trực tiếp gả cho biểu ca, có thể nàng biểu ca chính là không định phụ trách, trực tiếp chạy. Dương phụ cũng chỉ có thể ủy thân cho Dương lão thật sự. Sau đó vài năm cũng coi là hòa hòa mỹ mỹ. Nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, biểu ca bỗng nhiên trở về, biểu thị không ngại nàng đã gả làm vợ người, còn muốn Dương phụ nối lại tình xưa. Dương phụ cũng là một yêu đương não, không chút nào tính toán đã từng biểu ca đem nàng vứt bỏ. Ngược lại là không chút do dự cùng biểu ca thương lượng phải đem Dương lão thật sự độc chết. Sau đó hai người tốt danh chính ngôn thuận chung một chỗ. N308 chương 308, không muốn bạn lời mua bán, chỉ tồn tại ở Đại Minh luật trên. Chương 308, không muốn bạn lời mua bán, chỉ tồn tại ở Đại Minh luật trên. Ngươi cái biểu ca kia rất nghèo sao? Nghe xong Dương phụ tự thuật, Liễu Nhược Hinh nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Ai nói? Dương phụ nghe vậy, chính là bất mãn ngang Liễu Nhược Hinh một cái, sau đó trên mặt lộ ra mơ ước biểu tình, hai tay mười ngón tay tường lấy, nâng ở trước ngực, biểu ca hắn mấy năm nay phát tích, đeo vàng đeo bạc, xuất thủ rộng rãi, còn nói về sau muốn mang ta đi Tây Thành đại trạch ở. Nghe thấy nàng lời này, đối với, đúng, đại trạch mấy chữ này nhạy cảm nhất Dương Vũ Hiên ngẩn người một chút, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Ngươi xác định là Tây Thành đại trạch? Hắn tại Đông Sưởng tích góp vài chục năm tiền, đến bây giờ cũng không dám nói tại Tây Thành mua đại trạch, cái gì đó biểu ca rời khỏi cũng liền 5-6 năm đi. Không phải, dựa vào cái gì a? Đó là đương nhiên. Biểu ca hắn tự mình mang ta đi nhìn phòng trọ, sau đó tiếp nhận khế ước mua bán nhà, khế đất. Dương phụ có chút nhỏ đắc ý nàng tuy nhiên yêu đương não, nhưng mà cũng không đốc. Muốn là, nếu là, biểu ca thật mặt mày xám xịt trở về, muốn để cho nàng bảo dưỡng, vậy nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hại chết Dương lão thật sự cái này nguồn kinh tế. Tối đa liền lúc không có ai chung một chỗ, thưởng thụ một ít trong ngày thường không hưởng thụ được khoái lạc. Nhưng mà, biểu ca mấy năm nay biến hóa, quả thực là để cho nàng có chút kinh ngạc. Trở nên đẹp trai biến uy mãnh không nói, kim ngân tài vật càng là đến không hết. Tùy tùy tiện tiện lấy ra, chính là 1000 lượng kim phiếu. Cũng chính vì như thế, nàng tài mới dứt khoát kiên quyết đáp ứng biểu ca, độc hại Dương lão thật sự, sau đó cùng với hắn. Dù sao một bên là tuổi trẻ lực tráng, tướng mạo anh tuấn, thanh mai trúc mã lại đã phát tích biểu ca, bên kia là người già thấp tọa bà tốc đinh. Dương phụ tuy nhiên không tính là lương cẩm, nhưng đơn giản như vậy lựa chọn, nàng vẫn sẽ làm. Chính là hắn vì sao thì nhìn chúng ngươi thì sao? Ngươi có ý gì? Nghe thấy Liễu Nhược Hinh trong lời nói có chuyện, Dương phụ trong nháy mắt bạo tẩu, giống như một đầu cắn người khác sư tử cái, liền muốn hướng Liễu Nhược Hinh nào tới. Liễu Nhược Hinh dĩ nhiên là không sợ, đừng nói là một cái Dương phụ, chính là lại thêm 18 cái, cũng không đủ nàng một cái tay đánh cho. Nhưng mà, nàng vẫn không có động thủ. Công án hậu phủ Doãn lại ngồi không vững. Đùa gì thế? Vị kia còn không biết thân phận gì tồn tại còn ở đây, nếu để cho người này trên công đường, tại dưới mí mắt hắn náo sự, hắn cái này phủ Doãn còn có làm hay không? Lúc này tay vung lên, nghiêm nghị quát lên, trên công đường, há phải ngươi cái này tiện phụ làm cản? Người đâu, cho bản phủ đem nàng để lại. Vâng. Cầm trong tay thủy hỏa côn nha dịch ngay vậy, cũng là động. Chỉ thấy hai tên khoảng cách Dương phụ gần đây nha dịch, tả hữu các nhất côn vô vào nàng trên đầu gối, Dương phụ bị đau, đứng không vững, trực tiếp về phía trước té ngã xuống, sau đó thủy hỏa côn đang chéo, khóa lại nàng cái cổ. "Ta ý tứ ngươi khó nói còn không rõ ràng sao? Nhân gia đều có tiền như vậy, dựa vào cái gì sẽ coi trọng ngươi a?" Không thèm để ý chút nào Dương phụ kia tràn đầy sát ý ánh mắt, Liễu Nhược Hinh tự mình tiếp tục nói. Trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc không hiểu. "Muốn là, nếu là, nàng kia là cái gì biểu ca trọng tình trọng nghĩa cũng liền thôi. Nhưng vấn đề là kia là cái gì biểu ca, ban đầu khi biết Dương phụ mang thai sau đó, chính là rất không chịu trách nhiệm chạy. Tiểu người này qua 4-5 năm, phát tích trở về, còn có thể suy nghĩ Dương phụ. Thực vậy, Dương phụ nhan trị không thấp, nhưng cũng không có cao đến loại kia để cho một người nam nhân cách biệt 4-5 năm còn nhớ không quên trình độ. Hơn nữa, đồng dạng để cho nàng để ý một cái cứ điểm, có thể tùy tùy tiện tiện tại Tây Thành mua một nơi lại trạch. Phần này tài lực cũng không là người bình thường hẳn là có sẵn. Dương Vũ Hiên thân là trừ bị ngay đầu còn không làm được, nàng kia là cái gì biểu ca ra ngoài 5-6 năm sẽ làm đến. Dương phụ cũng nói nàng biểu ca là mấy năm này phát tích, nói cách khác, ban đầu nam nhân kia tại không chịu trách nhiệm sau khi rời đi, trên thân hơn phân nửa là không có gì kim ngân tài vật. Ai ai cũng biết, muốn làm ăn, liền không ít tiền vốn. Không muốn bạn lời mua bán, chỉ tồn tại ở Đại Minh luật trên. Phủ Doãn hiển nhiên cũng là ý thức được cái này một điểm, vỗ một cái kinh đường một, uống hỏi, Dương phụ, thành thật khai báo, kia gian phu lúc này nơi ở nơi nào? Ta. Dương phụ ấp úng, không nguyện mở miệng. Thấy vậy, Phủ Doãn cũng không có gì tính nhẫn lại. Trực tiếp từ một bên ống xăm bên trong lấy ra hai cái dữ liệu, làm bộ liền muốn hướng trên mặt đất ném. Bên cạnh Tô Mộc gặp, cười nhìn về phía đội ngũ sau cùng Triệu Bố Chí Trúc. Triệu huynh, tiếp xuống dưới ngươi có thể có nhãn phúc. A. Triệu Bố Chí Trúc hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp. Không biết Tô Mộc trong miệng nhãn phúc đến từ đâu. Tô Mộc gặp hắn cái này ngậm bức bộ dáng, chính là có chút bất đắc dĩ cười. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao thi đậu tú tài? Đại Minh luật quy định, phàm kẻ thông dâm, không có phu gian trượng 80, có phu gian trượng 90. Nó phụ nhân phạm tội, ứng quyết trượng người, gian tội đi áo thủ hình. Thấy Triệu Bố Chí Trúc vẫn có chút không phản ứng kịp, Tô Mộc vô hót một cái, tiếp tục giải thích, đơn giản đến nói chính là cởi quần áo đánh đòn. Nha. A. Triệu Bố Chí Trúc cái này mới phản ứng được, ánh mắt quét về phía bên cạnh bị đè lại Dương phụ. Tuy nhiên bởi vì vùng vây quan hệ, sợi tóc có chút bừa bộn, nhưng tổng thể đến nói, vẫn là cái thức tha, da liếc, trắng, diện mạo mỹ phụ nhân. Vừa nghĩ tới tiếp xuống dưới có thể nhìn thấy mỹ nhân thụ hình. Không tên, Triệu Bố Chí Trúc nuốt ngụm nước bọt. Tô Mộc, không, ta không muốn, không được. Dương phụ chú ý tới Triệu Bố Chí Trúc sắc híp híp mắt thần, cũng là triệt để hoảng. Trước mặt mọi người, bị cởi quần áo đánh đòn, chính là may mắn không chết, nàng về sau cũng không có mặt gặp người. Đến lúc đó biểu ca còn có thể muốn nàng sao? Nhưng nếu là đem biểu ca khai ra, hai người đồng lưu độc chết Dương lão thật sự tội lỗi cũng là không nhẹ. Cái này khiến nàng có chút tình thế khó xử. Mà đang ở Dương phụ chủ trừ không rõ thời gian sau khi, Tô Mộc mở miệng lần nữa. "Lão Triệu, cái này liền nuốt nước miếng." Tô Mộc trêu ghẹo liếc mắt Triệu Bố Chí Trúc, thấy người sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương phụ, ánh mắt mê ly, nhếch miệng lên, như là đã liên tưởng đến Dương phụ bị đánh đòn lúc chẳng cảnh. Nghe thấy Tô Mộc mà nói, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Còn có kích thích hơn. Triệu Bố Chí Trúc ngẩn người một chút, lập tức nhíu mày, trong đầu khổ khổ cùng với hắn liên quan ký ức. Hắn tuy nói là tú tài, xem qua không ít sách, nhưng mà gần đây mấy năm nay hắn lần lần kiểm tra, lần lần rơi xuống, triệt để tuyệt hắn chúng cử suy nghĩ, hai năm qua cũng liền hoang phế đọc sách. Bất thình lình muốn nhớ lại, còn thật không dễ dàng. Tô Mộc chính là cười cười, ta mới vừa nói, chỉ là thông gian tội, Dương phụ cùng nàng biểu ca chính là còn hạ độc mưu hại Dương lão thật sự, lại thêm điều này, nếu là không tranh thủ một hồi xử lý quan hồng, trần chuông dạo phố đều là nhẹ, vậy phải là cưới con lừa gỗ. Xách xách xách. Nói xong lời cuối cùng, Tô Mộc khôi hài tấm tắt miệng, cùng lúc chú ý tới Dương phụ ánh mắt nhìn qua đây, hắn còn phi thường thân thiết khoa tay múa chân một hồi con lừa gỗ dài ngắn. Phan lừa đặng tiểu nhàn, ngươi cũng coi là hưởng thụ được một cái. Dương phụ, không phải, đồ chơi này cũng có thể tính toán sao? Sẽ chết người đi. N309 chương 309, Thiên Lý truyền âm phủ lại chế giai tích chương 309, Thiên Lý truyền âm phủ lại chế giai tích lão, thành thật ngươi phải giúp ta cầu tình a, ta không nghĩ kỵ con lửa gỗ. Nhìn đến Tô Mộc trong tuần khoa tay múa chân ra hòa chuyện, Dương phụ trong nháy mắt hoảng. Phí sức quay đầu, nhờ giúp đỡ bên cạnh Dương lão thật sự. Dương lão thật sự há hốc mồm, nhưng mà nghĩ đến Dương phụ vừa mới tự thuật, lạnh rên một tiếng, quay đầu đi không còn đến nhìn. Dương phụ thấy vậy, cũng là triệt để bệnh mặt. Dương lão thật sự, ta lúc đầu liền hẳn tại mi hầu đảo bên trên. Nhiều tiếp theo nhiều chút độc trực tiếp độc trên ngươi. Ngươi làm sao bất tử a? Ngươi trong ngày thường không phải nói rất yêu ta sao? Vậy liên hẳn là đi chết sau đó tốt thành toàn ta cùng biểu ca a. Hừ, hành hình. Phủ Doãn cũng nhìn không được nữa, trong tay dự liệu trực tiếp ném ra, len ken mấy tiếng rơi trên mặt đất. Phụ trách hành hình bọn nha dịch, lúc này cũng là cười lạnh tiến đến. Xoẹt, nếu là ngày trước, bằng vào Dương phụ tư sắc, bọn họ có lẽ còn có thể làm từng bước đi cởi quần áo, thuận tiện tại trong quá trình lau chấm mút. Nhưng mà hiện nay, cái này Dương phụ buột miệng chửi mắng cùng lúc, biểu tình hết hiện ra dữ tợn. Để cho tấm kia vẫn tính tướng mạo để mặt, cho hề dốc hết. Lại thêm nàng mà nói, để cho bọn nha dịch cảm thấy thâm sâu khó chịu. Ngay sau đó cũng không có những ý nghĩ khác. Thô bạo lôi kéo, Dương phụ rất nhanh tựa như một cái cạo lông cừu non, trên mặt đất vùng bay đến, hai tay liều mạng bảo vệ thân thể của mình. Nhưng mà thủy hỏa côn vô tình. Mặc kệ Dương phụ tay có không đỡ đến, bọn nha dịch tất cả đều là tầng tầng đem bạn bố xuống. Bắt, chỉ nghe một tiếng giòn vang. Kèm theo một hồi thê lương gào thét bi thương, thủy hỏa côn giống như một cái dính đầy chu sa mực bút lông, tại trắng xóa trong đống tuyết, phát họa ra một đầu bốn ngón tay bao quát thửng đỏ dài lăng. Bên cạnh, trừ Dương Vũ Hiên vị này đã không cảm thấy kinh ngạc. Trần An An thấy một màn này, vô ý thức liền chui tiến vào Chu Nhất Phẩm trong lòng, Chu Nhất Phẩm cũng là mười phần thân thiết giúp nàng che lỗ tai. Triệu Bố Chí Trúc chính là nhìn say sưa ngon lành. Dương lão thật sự cho tới bây giờ không nghe thấy qua chính mình thê tử như thế thê lương tiếng gào, trong tâm không đành lòng muốn quay đầu đi. Có thể bên cạnh Triệu Chạy Ba chính là đi tới trước, để lại bả vai hắn. Dương Minh, trời làm bậy còn có thể thứ lỗi, tự gây nghiệp thì không thể sống a. Dương lão thật sự nghe vậy, cũng là dài thở dài, nhắm mắt không thấy, bị tai không nghe. Về phần Tô Mục cùng Liễu Nhược Hinh, chính là không biết lúc nào rời khỏi công đường. Nóc nhà. Liễu Nhược Hinh ngồi ở nóc nhà bên trên, ngắm nhìn phương xa. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, tuy nhiên đồng dạng đối với, đúng, Dương phụ một lời một chuyến cảm thấy mười phần buồn nôn, nhưng là thấy đến Dương phụ bị, nàng vẫn còn có chút không tốt chịu. Bất quá, Liễu Nhược Hinh cũng sẽ không đi vì là Dương phụ cầu tha thứ, cho nên cũng chỉ phải mắt không thấy tâm không phiền, tìm một cái không nhìn thấy địa phương rồi. Chính tại lúc này, nàng lỗ tai khẽ run, lập tức nhẹ giọng mở miệng, làm sao, đằng trước trêu chọc lợi hại như vậy, kết quả vẫn là thấy không được mỹ nhân tụ hình. Xin nhờ, ta chính là cẩm y liễu vậy a, cái gì tàn nhẫn chẳng diện chưa thấy qua. Nghe thấy Liễu Nhược Hinh thanh âm, vừa mới bước lên nóc phòng Tô Mục, không để ý cười nói, kia là bởi vì cái gì? Liễu Nhược Hinh nghi hoặc hỏi. Tô Mục cũng đã là ngồi ở nàng bên người, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía phương xa, ta sợ Nhai Dư hiểu lầm. Ồ. Liễu Nhược Hinh kêu một cái đôi mi thanh tú, kia cong lấy sau lưng Nhai Dư, cùng khác nữ nhân tại nóc phòng hẹn hò, ngươi sẽ không sợ Nhai Dư hiểu lầm sao? Tô Mục, không phải, ta lòng tốt tới an ủi ngươi, kết quả ngươi cứ như vậy làm đúng không? Phúc, nhìn thấy Tô Mục ăn quả đáng bộ dáng, Liễu Nhược Hinh chính là cười ra tiếng. Chỉ đùa một chút thôi, nam nhân khí lượng cũng không thể nhỏ như vậy nha. Ngươi đang làm gì? Không có nghe được Tô Mục đáp ứng, Liễu Nhược Hinh quay đầu, hướng phía hắn phương hướng nhìn đến. Kết quả là thấy Tô Mục ngón giữa, ngón áp út cong, ngón trỏ điểm bên thai quyết bên trên, ngón út thì dán tại bên mép, cùng Nhai Dư nói ngươi đùa bỡn ta, để cho nàng giúp ta báo thù. Như vậy tùy ngươi liền rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta cùng Nhai Dư có thể là từ nhỏ nhận biết. Liễu Nhược Hinh không để ý lại không nói Nhai Dư lúc này không tại thủ đô. Ngươi khoa tay múa chân thủ thế là có thể mách lẻo. Có phải hay không ít nhiều có chút vũ nhục nàng ai quy? Thả chỉ kim ti bổ câu còn tạm được. Có thể Tô Mục chính là mặc kệ Liễu Nhược Hinh ánh mắt, tự mình mở miệng, uy, Nhai Dư. Ừ, trời lạnh chú ý giữ ấm, không, ừ. Thật, Tây Hán Hán Hoa vừa mới đùa bỡn ta tới đây, ngươi trở về có thể phải giúp ta báo thù à? Nha, nói thế nào ta cùng ông đại nhân đều xem như bạn vong niên, tự mình động thủ không tốt lắm. Ừ, tốt, cấp độ kia ngươi trở về ta đi thần hầu phủ tìm ngươi. Phúc ha 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 ha, thấy Tô Mục thật tại nghiêm túc mách lẻo, Liễu Nhược Hinh một cái không nhịn được, trực tiếp cười phun. Gia hỏa này, diễn còn rất giống. Lấy ra, để cho ta cùng Nhai Dư nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, Nhai Dư ra ngoài lâu như vậy, ta còn thực sự có chút nhớ nàng. Ngươi xác định? Tô Mục nhíu nhíu mày. Liễu Nhược Hinh chính là không để ý ngươi khoa tay múa chân cái ngón tay thật đúng là có thể liên lạc với Nhai Dư hay sao? Nàng sao cứ như vậy không tin đâu. Lúc này Liễu Nhược Hinh gật đầu một cái, cùng lúc tay nhỏ mở ra. Đây chính là yêu cầu của ngươi, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Mục phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm xếp cái giáp. Cái này mới đưa tay chỉ dán tại Liễu Nhược Hinh trên mặt. Ấm áp tay va chạm vào bị gió thổi có chút rét lạnh mặt. Trong ngay mắt, Liễu Nhược Hinh lỗ tai có chút phát hồng. Nhưng mà lúc trước đều đã đem lời độc gác quan ra, nàng nếu là không nói hai câu, cũng hiện ra không phải chuyện kia. Đặc biệt là nghe thấy bên tai không có bất kỳ thanh âm truyền đến, càng làm cho Liễu Nhược Hinh kiên định Tô Mục chính là nói đùa. Quyết định mở miệng cùng đầu kia vô tình nói mấy câu, sau đó đặc biệt chào phúng Tô Mục mấy câu. "Uy, Nhai Dư, ta là Như Hinh a." "Ừ, ta cùng Tô Mục tại nóc nhà thổi đón gió." Liễu Nhược Hinh học Tô Mục vừa tải, mới bộ dáng, làm bộ cùng vô tình nói chuyện tiếng, đồng thời còn hướng phía Tô Mục nhíu nhíu mày, tỏ ý cái này đồ vật cũng không âm thanh á biểu tình kia, muốn bao nhiêu khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Tô Mục cũng không giận, cười híp mắt tiếp tục đưa tay dán tại Liễu Nhược Hinh bên hai. Liễu Nhược Hinh lỗ tai đỏ hơn. Gia hỏa này sẽ không phải là cố ý mượn cơ hội chiếm tiện nghi nàng đi. Liễu Nhược Hinh em thầm tại thầm nghĩ nói, cùng lúc quyết định lại nói vài lời, sau đó liền trực tiếp lên tiếng chào phúng. Nghĩ như vậy, Liễu Nhược Hinh nói càng thêm lớn mật. "Nhai Dư, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé ước định sao? Ta xem Tô Mục cũng rất không tệ, nếu không ngươi suy tính một chút, hai người chúng ta." Liễu Nhược Hinh nói tới chỗ này, đang chuẩn bị đem Tô Mục tay hất ra, sau đó lên tiếng chào phúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tô Mục ngón trỏ nơi, đột nhiên truyền đến một đạo nàng vô cùng thanh âm quen thuộc, "Như Hinh, ngươi là nghiêm túc sao?" Liễu Nhược Hinh sườn dốc, "Nhai Dư, thử, là ta." Xác định không phải chính mình nghe lầm, Liễu Nhược Hinh trong nháy mắt hoảng. Nàng chỉ là muốn chỉ đùa một chút, cũng không phải thật muốn đi nhúng tay vào người khác cảm tình a. Lúc này, Liễu Nhược Hinh liền vội vàng bù lên, "Nhai Dư, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải, ta còn tưởng rằng là, ta đùa a, xin lỗi. Nếu như là ngươi nói, ta không ý kiến, chúng ta đã nói, không phải sao?" Nghe tiếng, Liễu Nhược Hinh nguyên bản đã lô thai đỏ bừng, lúc này càng là ngay tiếp theo gò má cũng hồng nhuận. "Ta, a nha." N310 chương 310, Bảy Thành. Bảy Thành là nhân gia, có thể được ba phần còn phải là nhìn Trần An An mặt sắc. Chương 310, Bảy Thành. Bảy Thành là nhân gia, có thể được ba phần còn phải là nhìn Trần An An mặt sắc. "Bắt, mang xuống, ngày mai tái thẩm." Chính tại lúc này, Chính trong nội đường đống nhiên chuyển ra phủ Doãn thanh âm. Bị Nhai Dư điên cuồng trêu đùa Liễu Nhược Hình, lúc này thật giống như bắt lấy rơm rạ cứu mạng, trước tiên không nói với ngươi, ta còn muốn bận rộn chính sự đi. Thật, thiếu cùng Tô Mộc gia hỏa kia học, ngươi đều gần mực thì đen. Nói xong, Liễu Nhược Hình cũng không lo hình tượng, trực tiếp thi triển kinh công, phi thân tung tích. Tô Mộc nghe vậy, có chút bất mãn phản bác, rõ ràng là gần đèn thì sáng. Lập tức nhận lấy truyền tin, mở miệng cười nói ra, Nhai Dư, rất không tồi nha, chỉnh đốn rất thành công. Thật sao? Ta chính là nghiêm túc đi. Truyền âm phủ bên kia, Nhai Dư nghiền ngẫm mở miệng. Tô Mộc, còn có cái này chuyện tốt. Chính trong nội đường, Dương Phụ đã hôn mê. Nguyên bản trong trắng lộ hồng da thịt, lúc này đã là máu thịt bé bét. 20 đại bản, nghe không nhiều. Nhưng trên thực tế, nếu là thật nghiêm túc đánh nhau, liền muốn nhìn người hành hình tâm tình. Nếu như tốt một điểm, tổn thương da không bị thương xương, nuôi cái mười mấy 20 ngày cũng liền tốt. Nếu như tâm tình không tốt, tổn thương xương không bị thương da, nhìn đến không có chuyện gì, nhưng trên thực tế, chính là đứt gân gãy xương, nhẹ thì suốt đời tàn phế, nặng thì đột tử tại chỗ. Hiển nhiên, Dương Phụ hiện tại trạng thái, cả hai cái nha dịch là nương tay. Mặc dù coi như 10 phần nghiêm trọng, nhưng lại còn chưa đến chí mạng trình độ, tiện tay tại chỗ đau chút điểm thuốc kim sang, liền bị dẫn đi, nhốt vào đại lao. Ngược lại không là thương hại. Có phu gian trượng 90. Cái này tại, mới, 20 đại bản, bản còn không có đánh hết, tự nhiên không có thể khiến người ta chết. Và lại nói, gian phu còn không hỏi đi ra, năm này đóng tuổi đôi, phủ Doãn đại nhân cũng muốn hướng một làn sóng công trạng, cũng liền đối với, đúng, hai người đấu pháp mở một mắt, nhắm một mắt liền đi qua. Vang lên chống nuôi quân, chuyện hôm nay cũng coi là kết thúc. Phủ Doan hứa hẹn Dương lão thật sự, nhất định đem gian phu tìm ra, mặc cho Dương lão thật sự xử lý. Dương lão thật sự vẫn như cũng là một bộ vẻ lo lắng, làm sao cũng không cao hứng nổi. Suy nghĩ một chút cũng phải, vốn là gặp phải thê tử phản bội, tuy nhiên hôm nay để cho tiện phụ kia chịu hết khổ sở, nhưng mà sau này sinh hoạt, hắn lại phải tịch mịch khó nhịn. Hơn nữa, hắn cái kia nhi tử nên làm cái gì? Dương phụ cũng nói, cái kia nhi tử là nàng cùng biểu ca vượt rào sinh, căn bản là không phải hắn loại. Nhưng là nói thế nào cũng chung một chỗ sinh hoạt 5-6 năm. Hai tử con nhỏ, cũng không thể trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà đi. Thở dài, Dương lão thật sự càng ngày càng bất đắc dĩ. Bên cạnh Tô Mộc mấy người cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngược lại Trần An An, lúc này trực tiếp tìm đến Triệu Trại Ba. "Hoa, lại sư, không nghĩ đến ngươi thật không phải gạt ta, tính toán có phần quá chuẩn đi." Trần An An vẻ mặt tân bốc, nhưng nói ra mà nói, chính là để cho Triệu Trại Tam nhãn giác có chút co lại. "Thì ra như vậy trước ngươi liền thật coi hắn là thành một tên lừa đảo đúng không?" Tuy nhiên hắn vốn chính là, nhưng Trần An An mà nói, vẫn là thương tổn tới hắn lòng tự trọng. "Đó là, ta đã sớm nói, biểu ca ta là thần phán tử, các ngươi còn không tin?" Triệu Bố Chí Trúc cũng là nhân cơ hội thổi phồng, biểu tình kia, không biết còn tưởng rằng thần toán tử là hắn đi. Triệu Trại Ba lúc này bị như vậy thổi một cái nâng, cũng là phiêu phiêu nhiên, bất quá hắn trực giác chính là tại nói cho hắn biết, lúc này hẳn là phải khiêm tốn, không phải vậy nhất định sẽ có chuyện xấu phát sinh. Cho nên, Triệu Trại Ba vẫn là hết sức khiêm tốn mở miệng, khiêm tốn một chút, ta này thiên nhãn tuy nhiên trên biết rõ thiên hạ biết địa, nhìn tương lai, nhìn sang, nhưng cũng không phải mỗi một lần đều chuẩn, đều linh nghiệm, lúc trước Chu đại phu lần kia đã là như vậy, thật sự là có chút ngượng ngùng. Triệu Trại Ba nghĩ là đem lúc trước tính toán Chu Nhất Phẩm tương lai nương tử sự tình cho triệt để tìm bù lại, lấy miễn về sau Trần An An lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chính là hắn nhưng là đối với Trần An An keo kiệt tính cách, không có một cái chuẩn xác giải. Nghe thấy Triệu Trại Ba tràn đầy ấy nấy mà nói, Trần An An tuy nhiên tâm lý vui vẻ, nhưng mà mặt mũi lại là một bộ tha thứ rộng lượng bộ dáng, mười phần từng trải vô Triệu Trại Ba bà bay, không có việc gì đại sư, ta tha thứ ngươi. Bất quá nếu là tính toán sai, kia với tư cách bồi thường, đại sư ngay tại chúng ta y quán mở một cái toán mệnh đường khẩu tốt. Đến lúc đó lợi nhuận ba chúng ta bảy phần, nhất định có thể ngày vào đầu kim, đem một nhà y quán cho triệt để vượt qua quá khứ. Đến lúc đó cũng để cho hắn họ Tôn đếm thử trước cửa có thể răng lưới bắt chim tư vị. Chu Nhất Phẩm, Tô Mục, Triệu Bố Chí Trúc, Dương Vũ Hiên, Liễu Nhược Hình, tình huống gì? Là ngày tận thế sao? Trần An An thành ngữ, dùng đúng không? Các ngươi đây đều là biểu tình gì, ta đề nghị chẳng lẽ không được sao? Trần An An nhìn thấy mọi người biểu tình, ánh mắt sắc bén từng cái quét qua. Chu Nhất Phẩm đầu tiên kịp phản ứng, liền vội vàng tiến tới bên người nàng. Lĩnh Hốt nói ra, sao có thể, sao An đại tiểu thư đề nghị, ta với tư cách Thiên Hòa Y quán thủ tịch đại phu, dĩ nhiên là nâng hai tay hai chân và đầu lưỡi tán thành, bất quá Tô đại phu còn ở đây đâu, chúng ta là không phải trở về thương lượng lại. Đúng nga. Trần An An lúc này cũng kịp phản ứng, mình tại sao trực tiếp tại kẻ thù trước mặt, đem chính mình phát tài đại kế cho nói ra. Muốn là, nếu là, đối phương không biết xấu hổ trực tiếp tới nàng cái này quét người làm sao bây giờ. Lúc này, Trần An An thay một bộ đề phòng ánh mắt, nhìn về phía Tô Mục. Tô Mộc chính là chút nào cũng không có ý lại không nói Triệu Trại Ba có nguyện ý hay không mở cái này đường khẩu. Coi như là mở, muốn từ hắn y quán cướp bệnh nhân. Loại chuyện này nằm ngậm suy nghĩ một chút cũng liền. Liền tính thật kéo đến khách nhân, người kia nhà cũng là chạy toán bệnh đi. Nếu như Triệu Trại Ba tính lại chuẩn. Kia cứ thế mãi, Thiên Hòa y quán phòng trừng liền phải biến thành Thiên Hòa quẻ quán. Tả hưu hắn y quán cũng không có có toán bệnh nghiệp vụ, còn lo lắng cái bố nhỏ. Bất quá, Trần An An tuy nhiên đã suy nghĩ kim ngân bằng giường, nhưng mà với tư cách người trong cuộc, Triệu Trại Ba chính là lắc đầu liên tục, không chút do dự nào cự tuyệt nói. Không được hay không, ta điều này cũng không phải mỗi một lần cũng có thể coi là chuẩn, hơn nữa toán mệnh rất hao phí nguyên khí, không thể mỗi ngày tính toán. Không hành, được. Nghe thấy hai chữ này, Trần An An mặt liền biến sắc, vì sao không hành, được. Ngươi ở ta nơi này ăn ta ở ta, làm việc còn kéo dài bỏ trốn, để ngươi coi là một mệnh đều không hành, được. Đã như vậy, kia mùa đông này, các ngươi còn tiếp tục ngủ phòng chứa tuổi đi. Nghe nói như vậy, bên cạnh tham gia từ đầu đến cuối đều không có gì tồn tại cảm giác tiểu đồng Triệu Nhị chính là liền vội mở miệng, sư phó, nếu không chúng ta đáp ứng đi, không phải vậy chúng ta có thể ngay cả mùa đông này đều không chịu nổi, hơn nữa chia 37, 7 thành đâu, chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Nghe thấy Triệu Nhị mà nói, Chu Nhất Phẩm cùng Tô Mộc nhìn nhau nở nụ cười. 7 thành? Nghĩ chuyện đẹp gì đâu, hải tử. 7 thành là nhân gia, có thể được 3 phần còn phải là nhìn Trần An An mặt sắc. Quả thật đúng là không sai, Trần An An nghe thấy Triệu Nhị nói sau đó, vốn là hài lòng gật đầu một cái. Tiểu hòa tử hiểu chuyện. Có thể nghe phía sau mà nói, biểu tình trong nháy mắt lạnh như hàn xương, bảy thành. Nghĩ gì vậy? Ta tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi ở, các ngươi còn không thấy ngại cầm bảy thành. A, Triệu Nhị mộng. Không phải Chu Bái Bì đều không ác như vậy đi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Trần An An trên mặt âm hàn tiêu tán, thay một bộ ôn hòa cười mịn, kia chia 28 cũng không phải không thể. Và lại một cửu phân. Không, vẫn là chia 37 tốt, ngày 7, ba chúng ta. Triệu Nhị lắc đầu liên tục. Đùa gì thế, muốn là, nếu là, lại để cho Trần An An nói một chút. Bọn họ chẳng phải là phải đánh công công. Triệu Trại Ba, không phải, vì sao các ngươi liền trực tiếp thương lượng làm? Hắn người trong cuộc này dường như còn chưa đồng ý đâu đi. N311 chương 311, Tô Một cung cấp hoạt động phương án chương 311, Tô Một cung cấp hoạt động phương án Triệu Trại Ba cánh tay, chung quy vẫn là béo bất quá Trần An An cái này cái bắt đuổi. Cộng thêm tiểu đồng Triệu Nhị từ bên cạnh can dự. Cuối cùng Triệu Trại Ba vẫn là đáp ứng tại y quán mở một cái toán mệnh đường khẩu. Mỗi người mỗi quẻ 10 lượng bạc, mỗi ngày kinh doanh một canh giờ. Trần An An sau khi nghe, nghĩ tới tương lai chính mình kiếm lời đầy buồn đầy bắt chẳng diện, liền cười không ngậm mồm vào được. Cùng với tương phản, Triệu Trại Ba chính là chút nào không cao hứng nổi. Người khác không rõ, hắn chính là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Chính mình nào có cái gì thiên nhãn thần toán bản lãnh, tất cả đều là tiểu đồng Triệu Nhị trong ngày thường nghe tới bắt quái tin tức, sau đó chính mình lại dùng đan thanh chi thuật đem kia người hình dáng vẽ ra. Liên cái này, hắn còn đắc tội địa phương quan huyện đại lao ra đi. Đến kinh thành, ngược lại không sợ quan huyện trả thù. Nhưng vấn đề là, vạn nhất ngày nào đó mang đến quyền cao chức trọng đại nhân, tìm chính mình vấn mệnh. Hắn muốn là, nếu là tính toán không cho phép, kia chẳng phải là Triệu Nhị chính là có thiên đại bản sự, còn có thể dò tham loại cấp bậc đó bắt quái hay sao? Nếu không là rời khỏi Tiên Hòa Y Y quán, hắn liền không có khác nơi có thể bỏ cho chạy, phòng trường Triệu Trại Ba ngay đêm đó liền muốn chạy trốn. Có Thuận Thiên phủ Doãn gia mặt học thuộc lòng, cộng thêm quần chúng vây xem thêm dầu vào lửa, Triệu Trại Ba sự tình, tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã truyền khắp kinh thành. Thiên Hòa Y Y quán cũng coi là trải nghiệm một lần một nhà y quán đãi ngộ. Cửa xếp hàng dài dằng dặc. Nhưng mà, những này mà tính quẻ người cũng không giống như Tô trước cửa gỗ bệnh nhân kia một dạng tuân theo quy củ. Cơ hồ là đem Thiên Hòa Y quán vây cái nước gì không thông, xào xào nhượng lượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, nói lớn hơn sự giúp đỡ toán mệnh. Không cho tính toán liền không đi. Nếu không phải là sau đó lao hình trên đồng phúc khách sạn ăn cơm, nhìn thấy chuyện này, ra mặt ngăn lại. Nói không chừng hiện tại Thiên Hòa Y quán cánh cửa đều có thể cho săn bằng. Một nhà y quán sinh ý, chính là giống như thường ngày tốt. Thậm chí Thiên Hòa Y quán bên kia phát sinh giẫm đạp sự kiện, có mấy cái thụ thường, còn tới một nhà y quán chữa bệnh. Bất quá đi, mọi việc đều có hai mặt, một nhà y quán sinh ý càng tốt hơn. Trực tiếp dẫn đến Đường Xuân hiện tại liền lên cửa đối diện mua cơm thời gian đều không có, còn phải Tô Mộc chính mình đi ra ăn cơm sau đó mang cơm trở về. Ngươi nói cái này bực người hay không? Trần An An, Đồng Phúc khách sạn. Khi nào ngạch khách sạn cũng có thể có nhiều như vậy dọn khách nhân a? Cửa khách sạn, Đông Thương Ngọc Dương mắt nhìn đến Thiên Hòa Y quán trước cửa, còn chưa có triệt để tan hết đám người, hâm mộ nói. Cũng đừng, muốn thật đến nhiều khách như vậy, vậy chúng ta cửa hàng phòng trừng ngay cả một địa phương đặt chân đều không có. Bạch Triển Đường bưng một mâm thức ăn, từ sau chủ đi ra, nghe thấy Đông Thương Ngọc nói sau đó, tưởng tượng một chút đầy áp cả người chẳng cảnh, vô ý thức run run. Muốn thật đến nhiều như vậy khách nhân, hắn và miệng tỏ không được mà chết. Ngạch nói cách khác nói, không cầu giống như Thiên Hòa Y quán loại này, ít nhất khách sạn làm ăn khá một ít đi, ngươi nhìn xem hiện tại, người đều ngồi không đầy. Đông Tương Ngọc tức giận lườm hắn một cái, nàng cũng biết nhà mình cửa hàng mặt tiền là cái tình huống gì. 5 cái bàn, 20 thanh băng ghế, tính cả bình chác, cũng có thể cùng lúc chiêu đãi 20 khách nhân. Muốn thật đến Thiên Hòa Y quán nhiều như vậy khách nhân, nàng cái này khách sạn nhỏ kết cục cuối cùng, phòng trường không thể so với Thiên Hòa Y quán tốt quá nhiều. Nghĩ sinh ý thay đổi xong còn không đơn giản, Đông trưởng quỹ ngươi để cho miệng to tại chính đường bên trong bày bàn lớn, luôn luôn biểu diễn một lần đao ý. Người thủ đô rất ít có cơ hội tiếp xúc giang hồ, chỉ định thích xem cái này. Chính tại lúc này, Tô Mộc thanh âm ở ngoài cửa vang dội. Đông trưởng quỹ nghe tiếng, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đúng nga. Ngạch lúc trước sao không nghĩ đến tốt như vậy dọn chủ ý? Nếu không tại sao nói nhân gia Tô đại phu có thể đem ý quán làm thật lớn đi? Bạch Triển Đường nghe tiếng, cũng đem khăn lông dựng trên bờ vai, đi tới, cười ha hả hỏi, Tô đại phu, hôm nay ăn chút gì? Đông Tương Ngọc cũng là phục hồi tinh thần lại, hướng Tô Mộc lên tiếng chào hỏi. Cùng giống như hôm qua, bỏ bao mang đi. Tô Mộc kéo đem ghế ngồi xuống. Được rồi. Lão Bạch nghe vậy, chính là trực tiếp chạy đến bếp sau gọi thức ăn. Tô Mộc cũng không đội vã, cầm một chén trà, lại đi lấy bình trà, muốn rót cho mình ly nước. Có thể Đông Tương Ngọc chính là trước một bước nhận lấy bình trà, giúp Tô Mộc đem nước rót, sau đó vào chỗ trên ghế, dương mắt nhìn đến Tô Mộc. Tô Mộc giật mình một cái, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói, Đông trưởng quỹ có chuyện gì không? Đông Tương Ngọc nghe nói như vậy, có chút ngượng ngùng nói ra, ấy, Tô đại phu, ngươi có thể lại nói cho ta một chút biểu diễn đao ý sự tình sao?
Có chuyện gì a?
Tô Mộc thoáng thở phào.
Hắn còn cho là chuyện gì đi?
Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng liền trực tiếp đáp ứng, được.
Tiếp đó, Tô Mộc liền đem làm sao hấp dẫn khách hàng và biểu diễn đao ý thời gian tốt nhất, cách nhau thời gian, từng cái dạng thuật đi ra.
Đông Tương Ngọc ánh mắt càng phát sáng rỡ, phản phất nhìn thấy Vạn Thiên Kim Ngân đang hướng chính mình vẫy tay.
Tại Tô Mộc nói đến điểm chính thời điểm, Trà Đòn Hô Tú Tài dùng giấy nhớ kỹ.
Không bao lâu, Lý Đại Trụy đã đem thức ăn làm tốt, đánh hộp đóng gói.
Tô Mộc cũng nói không sai biệt lắm, uống miếng trà, đang muốn tính tiền.
Có thể còn không chờ mở miệng, liền thấy Đông Tương Ngọc tay vung lên, "Hôm nay Tô đại phu bữa này, ngạch."
Nghe nói như vậy, sách thức ăn Lý Đại Trụy cùng lão Bạch kinh ngạc không thôi.
Trưởng Quy khi nào hào phóng như vậy?
Tú Tài thấy hai người biểu tình, cũng là đem trước tiên chuyện lúc trước giảng thuật một lần, đồng thời đem Tô Mộc khẩu thuật hoạt động phương án giấy bản thảo đưa cho hai người nhìn.
Lý Đại Trụy không biết chữ.
Lão Bạch sau khi nhìn chính là bừng tỉnh đại ngộ.
Dựa theo phía trên phương án, bọn họ khách sạn nói không chừng sinh ý thật có thể tốt hơn không ít.
Trưởng Quý một lần khách cũng tất nhiên không thể khiến người ngoài ý bất quá.
Nhân gia cho cung cấp tốt như vậy một cái phương án, vậy mà chỉ một bữa cơm.
Quả nhiên, Trưởng Quý vẫn là cái kia khu móc lục soát Trưởng Quý.
N312 chương 312, đêm khuya đến thăm chương 312, đêm khuya đến thăm Thuận Thiên phủ Lâm thời đại lao.
So với Hoàng cung Thiên lao cùng Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục, tại đây phòng bị không thể nghi ngờ muốn mỏng yếu rất nhiều.
Bất quá cũng không thể bình thường hơn được.
Dù sao tại đây giam giữ phạm nhân thưa thớt đến cơ hồ không có, hơn nữa trên căn bản đều là một ít liền bất nhập lưu võ giả cũng không tính người bình thường. Chỉ đợi đi hết thẩm phán quy trình, liền sẽ bị chuyển giao đến hình bộ đại lao.
Làm cho này bộ dáng lao ngục, hao phí quá nhiều tư nguyên, đúng là không khôn ngoan.
Cũng chính vì như thế, canh gác nơi này lao ngục cai tù, cảnh giới cũng mới bất quá là nhị lưu vũ giả.
Thực lực phương diện so sánh với không được Quách Cự Hiệp thưởng thức hình bộ đầu, còn muốn kém hơn rất nhiều.
Bất quá, so với lao hình năm đó mỗi đêm ngày bận rộn, cái này cai tù công việc, rõ ràng liền muốn nhàn rỗi không ít, hơn nữa còn có mỡ có thể kiếm.
Lúc này, nhà giam trong đó, cai tù trước mặt trên bàn, bày ra 4x4 làm 8 vị thức ăn và lượng tiểu đàn hảo hữu. Đối diện, ngồi chính là hiện nay đã thăng cấp thành Kim Y Bộ Đầu lão hình.
Ta nói lão hình, ngươi có thể phát đạt, Kim Y Bộ Đầu.
Đi lên nữa liền thần bộ đi.
Cai tù Lưu Tam giơ chén rượu lên, mở miệng cười trêu nói:
"Thần cái gì bắt ta, ta thực lực này, có thể ngồi vững vàng cái này Kim Y Bộ Đầu cũng không tệ, lại nói, uy phong có ích lợi gì, kia so hơn được với ngươi cái này nhàn rỗi, hơn nữa,
rượu này uống cùng không tiện nghi a, lại là ai đưa tới?"
Lão hình xem thường, hắn cái này Kim Y Bộ Đầu, nguy hiểm cao cao hồi báo, không chừng ngày nào sẽ chết bên ngoài.
Trái lại Lưu Tam bên này thì sao?
Cơ sở đồng lộc là so với hắn thấp một ít, nhưng mà mỡ có thể tuyệt không thiếu.
Cái này Thuận Thiên phủ tuy nói một tháng cũng không xử lý được mấy cái vụ án,
chỉ khi nào gặp phải vụ án, liền không phải một ngày hay hai ngày có thể kết thúc.
Đến lúc đó, vô luận là kẻ tình nghi vẫn là không có thẩm xong phạm nhân, đều phải bị nhốt ở cái này lâm thời trong đại lao.
Trong này mỡ có thể tuyệt không thiếu,
thậm chí so sánh bản thân hắn đồng lộc đều nhiều hơn.
Lưu Tam cũng là cười cười,
hắn vừa tài mới cũng chính là thuận miệng nói,
thật nếu để cho hắn cách đây đi lục phiên môn, hắn cái này nhị lưu thực lực, miễn cưỡng cũng làm như một cái áo xanh.
Đồng lộc không cao, còn muốn mỗi ngày tuần đường phố xuyên đường hầm.
Kia giống như cái này, gió thổi không được, dầm mưa không được, hơn nữa còn không dễ dàng bị lỗi.
Nếu không tại sao nói ngươi đến trùng hợp đâu, rượu này chính là nay mà một bán bánh nướng đưa tới.
Lưu Tam lại uống một hớp, cười nói, ngươi là không rõ, cái kia bán bánh nướng, nhà mình lao bà trộm hắn tử, sau đó còn cùng gian phu đóng lại hỏa đến hạ độc muốn giết hắn, may nhờ bị y quán đại phu phát hiện ra.
Còn có chuyện này.
Lão hình chân mày cau lại, không phải, ngươi đừng dừng a, sau đó thì sao?
Sau đó, thử hử.
Lưu Tam cười cười, rượu này còn chưa đủ rõ ràng sao?
Bị lão bà hạ độc, kết quả lão bà bị bắt, còn cho ta, trả cho ta, cái này cai tù tặng quà, để cho ta quan tâm nàng lão bà một ít.
Còn có loại người này a?
Lão hình cũng là sự sốt.
Cũng không là, ta đã nói với ngươi a.
Thùng thùng, cai tù Lưu Tam chính muốn tiếp tục mở miệng, nhưng liền tại lúc này, bên tai lại chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa.
Đoán chừng là phía trên xuống người thị sát, nờ giờ không tới sớm không tới trễ, thiên về lúc này đến.
Cai tù đoán giận một câu, lập tức nhìn về phía lão hình, dặn dò, lão hình, ngươi đi trước tìm một phòng giam trốn một hồi, bản thân ta cách uống chút rượu không có gì, nếu để cho người bề trên nhìn thấy, đối với ngươi con đường làm quan không tốt.
Ừm.
Lão hình cũng là gật đầu một cái.
Bên trong môn đạo hắn cũng biết,
tú người đầu tiên người canh gác phòng giam, ban đêm uống chút rượu ấm người, cũng không có gì, trách mắng phòng trừng đều sẽ không có.
Lúc này liền từ một bên tùy ý cầm cái chìa khóa, liền đi qua đường nhỏ, bước vào trong phòng giam.
Hai tù thấy lão hình rời đi, cũng là đem bản đơn giản thu thập một chút, đem thửa thái chén đũa rời đi, sau đó tải, mới mang theo đèn lồng, lảo đảo đi về phía cửa.
Đến.
Không phải người người nào a?
Cai tù mở cửa, nhưng mà đại lao bên ngoài, nhưng cũng không là tuần sứ người, mà là một cái mang theo hắc sắc nón lá nam tử.
Tham tù thời gian đã qua, nếu muốn đến tham tù, đến mai sáng sớm lại đến.
Cai tù phất tay một cái, ngữ khí rất là không kiên nhẫn.
Tham tù cũng không nhìn một chút thời điểm.
Cái này đêm hôm khuya khoắt mở cái cửa gió lạnh thổi, đem hắn men say đều chém gió không.
Có thể giữa lúc cai tù nghĩ muốn đóng cửa thời điểm,
một tấm ngân phiếu nhưng từ khe cửa trong đó tiến dần lên đến.
Dựa vào hoàng hôn ánh đến, cai tù ánh mắt một hồi đều trợn tròn.
100 lượng.
Hắn một năm bổng lộc cũng tải, mới 20 lượng.
Cái này tùy tùy tiện tiện vừa ra tay chính là hắn 5 năm bổng lộc.
Lúc này,
Cai tù đóng cửa tay liền không khép được. Lần sau không được phá lệ à, hơn nữa tay chân lanh lẹ nhiều chút, nếu để cho người nhìn thấy, ta cái này cai tù cũng không tiện làm. Cai tù đem ngân phiếu nhận lấy, đem người dẫn dụ đến. Minh bạch, minh bạch. Nam kia cũng là cười cười, lập tức đi vào cửa đến, đem áo choàng hai xuống. Cai tù xoay người, mang theo đèn lồng đi ở phía trước, cùng lúc thuận miệng hỏi, làm sao tối như vậy mới đến thăm tù? Ban ngày quá bận rộn, không rút ra được thời gian. Nam tử cười cười, ta coi ngươi tiện tay chính là 100 lượng, buôn bán gì? Vốn nhỏ mua bán, không đáng nhắc tới. Hai người có một câu không một câu vừa nói. Thuận Thiên phủ Lâm thời đại lao không lớn, chỉ có mười mấy giữa, trong đó phần lớn đều là trống không. Cai tù cũng không hỏi đối phương là tới thăm người nào, bởi vì không cần thiết. Hắn cái này trong đại lao cũng chỉ giam giữ một phạm nhân, đó chính là hôm nay bị đánh bản nốt vào đến Dương phủ. Không bao lâu, hai người liền đi tới giam giữ Dương phủ cửa tù bên ngoài. Hừ hừ, hừ hừ, Cai tù đang chuẩn bị mở cửa, liền nghe thấy bên cạnh giữa truyền đến một hồi giống như heo gọi tiếng ấy, khóe mắt có chút co lại. Liếc thấy cái kia chôn thân ở rơm rạ trong đống thân ảnh, còn có những phạm nhân khác. Nam tử đồng dạng nhìn bên cạnh, có chút bất ngờ. Phí lời, trong phòng giam liền một phạm nhân giống như nói sao? Cai tù liếc một cái. Ha ha, cũng đúng, vậy đại nhân, làm phiền ngài giúp ta mở cửa ra đi. Liền ở ngoài cửa. Tốt. Cai tù nghe nói như vậy, đang muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng mà còn không chờ hắn lời nói xong, trước mắt chính là một hồi trời đất quay cuồng, sau đó chính là đồng tử lỏng lẻo lên, giống như để tuyến tượng gỗ mở dạng bình thường. Từ bên hông lấy ra một chuỗi chìa khóa, đan sách đưa ra bên trong một cái, hướng lô khóa thọc tới. Đúng, lại đem bên cạnh ổ khóa cũng mở ra. Phải. Cai tù không có cự tuyệt, đem nhốt Dương phụ cửa mở ra, liền hướng phía bên cạnh đi tới. Quắc két, tù cửa mở ra, Dương phụ nghe thấy thanh âm, cũng là ngước mắt lên, cửa trước nhìn ra ngoài. Một con mắt, nàng nguyên bản còn có chút mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, liền đột nhiên trợn to. Lập tức lớn chừng hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt chuyển một vòng, thanh âm khàn tiếng kêu một tiếng, "Biểu ca, ngươi rốt cuộc đến xem ta." Sau đó, Dương phụ cũng không nói hoài được, phải, trên mông đau đớn, hai tay chống một cái từ dưới đất bò dậy, hướng phía nam kia phương hướng bộ tới. N313 chương 313 Sát nhân diệt khẩu chương 313, sát nhân diệt khẩu oan, ta này không phải là đến sao? Nam tử mở rộng vòng tay, đem Dương phụ ôm vào trong ngực. Vậy ngươi lúc nào thì đem ta cứu ra ngoài? Dương phụ dùng nàng đầu, tại nam tử trong lòng trà sát, sau đó ngẩng đầu lên, dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn đến nam tử. Nam tử nghe vậy cười cười, chúng ta đều một ngày không thấy, không ôn chuyện một chút à? A. Dương phụ cũng minh bạch nam tử trong miệng nói chuyện cũ. Tuy nhiên hướng tới, nhưng mà nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, nhất thời vẻ mặt ghét bỏ, chính là tại đây cũng quá bẩn đi, còn nữa, Dung Nhi một ngày không có tắm, trên thân đều có chút thối, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, đến lúc đó Dung Nhi lại cẩn thận hầu hạ biểu ca. Có thể nam tử chính là không hề bị lay động, cúi đầu xuống, dán tại Dương phụ trên cổ, hít một hơi thật sâu. "Nhột, biểu ca, đừng làm rộn, ta cũng không có người được mùi thối đi." Nam tử vừa nói, tay liền bắt đầu không thành thật động. "Đừng, biểu ca, đau. Ta ban ngày kể bên rất nhiều bạn." Cùng ngày cùng lúc, bên cạnh, lão hình đối mặt với vết tường, nằm nghiêng tại đống cỏ tranh bên trong, nghe bên cạnh truyền đến tiếng vang, cũng là hơi nóng dâng trào. "Thân đừng nhé, cái này sao có thể để cho người chịu được a?" Lao hình tâm lý khổ. "Không phải, hiện tại tuổi trẻ làm sao mở ra như vậy, trong nhà tù đều có thể làm." Lao Lưu gia hỏa kia cũng không để ý quản. Đang suy nghĩ, hắn đôi mắt hơi nheo lại. Nhắc tới, Lao Lưu trạng thái có phải hay không có chút không đúng lắm. Lao hình hiện tại nói thế nào cũng là một tiên tiên cảnh giới cao thủ, ngũ giác so với hậu tiên võ giả, nhạy bén không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên cũng nghe thấy hai tù Lưu Tam cùng Nam kia ở giữa đối thoại. Lao Lưu vốn cũng không muốn cửa, có thể sau đó giống như là nhận được khống chế một dạng, bình thường. Đang suy nghĩ, lão hình mắt lim dim, thoáng nghiêng đầu một cái, muốn liếc một cái lão Lưu lúc này trạng thái. Nhưng mà, ánh mắt hắn mới vừa mở ra, một cái to lớn độ dày thô ráp gương mặt liền xuất hiện ở trước mắt mình, ánh mắt trợn tròn, khỏi phải nói nhiều dọa người. "Má ơi." Vô ý thức, lão hình gọi kêu thành tiếng. Bị dọa sợ đến bên cạnh vậy đối với Gia Huyên Đường, đặc biệt là kia Dương phụ giật mình một cái, suýt nữa trên dưới răng đụng nhau. Cũng may, nam tử cũng không phải hạ người bình thường. Không biết là nội lực dồi dào, vẫn là luyện cái gì luyện thể công pháp, khắp toàn thân cứng rắn như sắt thép. Đập một đánh sau đó, trên mặt không thống khổ gì chi sắc, chỉ là bàn tay tại Dương phụ trên mặt nhẹ nhàng phất qua, an ủi một chút. Lập tức quay đầu đi, hướng về phía Cai tù hô, đem hắn bắt lại cho ta. "Phải." Cai tù như cũ chất phát mở miệng, sau đó liền muốn đi bắt lão hình hai tay. Lão hình gặp hắn bộ dáng này, cũng là minh bạch một điểm nguyên do, bất quá hắn không có trực tiếp phản kháng, ngược lại là mặc cho lão Lưu đem hai tay mình trói buộc ở sau lưng, muốn nhìn một chút cái này nam tử trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. "Nhìn ta." Nam tử mở miệng, lão hình ngẩng đầu lên, liền thấy đối phương trong ánh mắt hồng mang chợt lóe. Sau đó trong đầu của chính mình dường như muốn nổ tung một dạng, bình thường. Như hắn vẫn là cái hậu tiên cảnh võ giả, tuyệt đối không chống lại được ở nhưng hiện tại, hắn tấn thăng tiên thiên, tuy nhiên còn có chút thống khổ, nhưng tóm lại đến nói, còn trong phạm vi thừa nhận. Bên trong. "Hiện tại, quên ngươi vừa mới nghe thấy, nhìn thấy hết thảy." Nam tử tiếp tục mở miệng. Lão hình nghe vậy, học cai tù ngữ điệu, đối đầu, chất phát nói, "Phải." Nam tử gặp, tựa hồ là đối với thực lực mình phi thường tự tin, cộng thêm Dương phụ tiếp tục cố gắng công tác, hắn cũng không có lại hoài nghi còn lại. Chuyên tâm cố thủ thành trì. Lão hình chính là đứng tại chỗ, nghe bên tai chuyển đến dâm mị thanh âm, nhưng trong lòng thì đang tính toán đến đi đâu đi kiếm một thanh đao qua đây. đối phương có thể một chiêu để cho hắn đầu đau muốn nứt. Phần thực lực này, cho dù là không tới tông sư cảnh giới, cũng hơn nửa là một tiên tiên hậu kỳ, viên mãn cao thủ. Hắn mới vào tiên tiên, nếu như trên tay không một thanh đao, hơn phân nửa là đánh không lại. Nhưng mà, hắn hôm nay là tìm đến bằng hữu uống rượu, lại không phải áp tải phàm nhân, trên thân đừng nói là đao, ngay cả quan phục đều không có xuyên. Nhà giam ngược lại có đao, nhưng vấn đề là đó là ở bên ngoài, cái này nhà giam bên trong, trừ có tranh chính là cái bô. Bất đắc dĩ, lão hình cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. 2 phút đồng hồ sau đó, Dương phụ cảm thấy mỹ mãn rúc vào nam tử trong lòng. Thông liếc, trắng, chỉ, tại nam tử trên ngực vẽ vòng tròn. Biểu ca, ngươi bây giờ có thể dẫn ta đi đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Nam tử cười cười, lập tức bao bọc nữ tử bà bay, liền muốn đem nàng đỡ dậy. Dương phụ nghe nói như vậy, lòng tràn đầy hoan hỉ tại nam tử trên mặt hôn một chút, sau đó cũng không nói ngoài được, phải, giữa đùi đau đớn, đi đứng bủn rủn, liền muốn đứng lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, nam tử ôm lấy Dương phụ bàn tay, chính là chậm rãi từ bả vai vị trí rời được cái hốc. Dương phụ chính là không có gì hoài nghi, chỉ coi biểu ca là muốn nhào nặn nàng đầu. Coi như ở giây tiếp theo, Dương phụ vừa mới chuẩn bị bước ra cửa tù thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái hốc chi bên trên truyền đến một cổ cự lực. Bên ngoài, ngoảnh, sau đó không kịp mở miệng, liền trực tiếp đánh vào trên lan can, bể đầu chảy máu, thân thể tê liệt trên mặt đất. Bên cạnh lão hình gặp, đồng tử hơi co rụt lại, không hiểu vì sao vừa mới còn cùng nhau ân ái ra đường, hiện tại cư nhiên hạ độc thủ như vậy. Nam tử chính là không để bụng, chà chà tay, tự lẩm bẩm, "Du Nhi, tha thứ ta." Biểu ca cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngươi nếu không chết, liên lụy đến chuyện ta tiểu, nếu như hỏng quận chúa đại kế, đó mới là chết vạn lần khó từ chối tội lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, ngày mai qua đi, ngươi danh tiếng ít nhất có thể đủ vãn hồi một ít. Trong ngục bị thai tù uy hiếp ô nhục, thà chết không theo, sau đó báng đâm mà chết, rất không tồi tiết mục, không phải sao? Chỉ là có chút đáng tiếc tốt như vậy lô đỉnh. Nam tử nhìn trên mặt đất đã không có hô hấp Dương phụ, há hốc mồm. Bất quá lúc này ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có gì hay thương tiếc. Lúc này đi ra cửa tù, hướng phía bên cạnh nốt lao hình tù thất đi tới. Được, hiện tại nên sửa đổi ngươi một chút ký ức, loại này ngày mai lên công đường mới sẽ không làm lộ. Vừa nói, hắn liền hướng đến lao hình đầu thò ra tay đến. Lao hình nghe tiếng, tim đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đối phương muốn động thủ, hắn nên làm cái gì? Đánh nhất định là không đánh lại, nhưng muốn là, nếu là, ngồi chờ chết, ký ức thật được tu sửa làm sao giờ? Mẹ liêu mạng. Nhìn đến kia cách mình đầu càng ngày càng gần bàn tay, lao hình cắn răng một cái, vận chuyển nội lực, chính phải ra tay. Có thể còn không chờ hắn động thủ, chính là một đạo tiếng xé gió kéo tới. Nam tử trong nháy mắt đưa tay rút về. Một giây kế tiếp, liền thấy trên vách tường nhiều hơn mấy cái trôi chìm hãm vào hơn nửa phi đao. Lập tức đao quang sáng lên, một đỏ một trắng hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đây phòng giam trong đó. N314 chương 314, N3 bí pháp chương 314, N3 bí pháp N, cảm nhận được cút mặt mà đến sắc bén cảm giác, nam tử không chút hoang mang, thân hình giống như quỷ mị mở dạng, bình thường, lấy một cái thật không thể tin góc độ, né tránh đi qua, cùng lúc một chỉ điểm tại kia kéo tới nửa đoạn trên thân đao, phát ra một tiếng giòn vang. Nam tử bên này không quá mức đáng ngại, ngược lại thì kia xuất đao người, một liền lui về phía sau 5-6 bước, nắm đoạn đao tay, đều mơ hồ hơi tê tê. Bên cạnh tóc đỏ nữ tử thấy một màn này, nhẫn nhịn không được mở miệng nói, "Ta nói Dương Vũ Hiên, ngươi đến cùng được hay không a? Còn Đông Sưởng thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ đâu, đánh lén đều không thành công. Đừng nói lời trông trọng, gia hỏa này thân pháp cao siêu, nội lực cũng vượt xa người ta." Dương Vũ Hiên lúc này chính là liền cãi vã suy nghĩ đều không có, chỉ vì trước mắt người thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Thật có mạnh như vậy? Liễu Nhược Hinh cũng là thu hồi lòng kinh thị, nghi hoặc hỏi một câu, "Không tin bản thân người thử xem." Dương Vũ Hiên tức giận liếc một cái, nói thật, hắn đã bắt đầu ở trong lòng chửi mẹ. Bất quá không phải nhằm vào Liễu Nhược Hinh, mà là nhắm vào đối trước mắt người nam tử này. Không ra ngoài dự liệu mà nói, trước mắt nam tử chính là Dương phụ trong miệng biểu ca, nhưng vấn đề là, ra ngoài 5-6 năm, tại tư sản trên nghiền ép hắn cũng không tính, cái này còn có thể giao cho một ít vi phạm pháp lệnh sinh kế. Nhưng mà vì sao nội công tu vi và khinh công tu vi cũng để cho hắn không theo kịp? Phải biết, hắn bình sinh đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, chính là hắn khinh công, tại 6 bộ môn lớn thế hệ trẻ bên trong, gần với thần hầu phụ truy mệnh, ngay cả đồng dạng lấy thối công sở trưởng truy phong cũng chỉ là cùng hắn đánh ngang tay. Nhưng mà lại bị đối phương từ không tới có, 5-6 năm công phu liền vượt qua. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Liễu Nhược Hinh lần này cũng là triệt để thu hồi lòng kinh thị, bàn tay nắm thật chặt tại long lần quyết trên. Bên kia, lão hình thừa dịp nam kia sự chú ý đặt ở vừa mới xuất hiện trên người hai người này, liền chế trụ bên cạnh thai tù Lưu Tam Huyền Đạo, đem mang đến phòng góc nơi, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hôm nay tình huống. Nghe được hai người đối thoại sau đó, trước mắt nhất thời sáng lên. Đông Sưởng cùng Tây Hán, tuy nói vào ngày thường bên trong, cùng bọn họ lục phiến môn xem như cạnh tranh quan hệ. Nhưng mà lúc này, cái kia xa lạ nam tử, không thể nghi ngờ là bọn họ địch nhân chung. Hắn có lẽ có thể thừa dịp ba người giao chiến, sau đó chính mình đi đem thai tù đao lấy tới, sẽ cùng nó cùng nhau đem người này cầm xuống. Nhưng mà, lão hình muốn thừa dịp loạn hư đao, nam kia lại không vội động thủ, nhìn đến Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên, khẽ cười một tiếng, nguyên lai là Đông Tây Lượng Hán hai vị cao thủ, tại hạ điểm này việc vặt vênh chuyện nhỏ, hẳn là còn không đến mức kinh động Đông Tây Lượng Hán đại cao thủ đi. Lúc nào thông gian bán nước cũng coi là chuyện nhỏ. Liễu Nhược Hinh cười lạnh, đem Long Lân quyết tử trong vỏ kiếm rút ra. Nam kia nghe nói như vậy, yêu dị khuôn mặt cứng đờ, bất quá chỉ có trong nháy mắt, kia chút cứng ngắc chi sắc liền biến mất, thay vào đó là nhàn nhạt nụ cười. Nguyên lai nhị vị tất cả đều nghe thôi à, kia liền có chút tiếc nuối, hai vị đem ký ức cũng ở lại chỗ này đi. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, trước mắt nhân thân ảnh từng bước phai đi. Đứng ở tại chỗ, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cẩn thận. Dương Vũ Hiên khinh công cao tuyệt, cảnh giới so sánh cũng cao hơn Liễu Nhược Hinh một bậc, lúc này hướng phía sau lưng một đao chém tới. Chỉ thấy nguyên bản còn không có vật gì trên đất trống, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, đang dùng hai ngón tay kẹp Dương Vũ Hiên lưới lao. Cái gì? Dương Vũ Hiên trong tâm kinh sợ, cùng lúc cũng là gia tăng lực đạo trên tay, muốn đem đoạn đao rút về. Đao đối với đao khách ý nghĩa, nói là vượt qua sinh mệnh có lẽ có chút khoa trường, nhưng mà như mất đi trong tay đao, đao khách kia thực lực tuyệt đối là muốn chịu đến hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Liễu Nhược Hinh hiển nhiên cũng là minh bạch cái này một điểm, lúc này một kiếm hướng phía người kia cổ tay lột bỏ. Nam tử mới đầu không chút nào để ý, tiếp tục một điểm điểm hướng phía thân đao thi hành nội lực, chính là làm kiếm phong đến gần, cảm nhận được trên cổ tay truyền đến tí tí lạnh lẽo, hắn thần sắc nhất thời biến đổi. Vội vàng buông tay ra chúng đao lưới dao, phi thân rút lui ra khỏi đi 5-6 bước xa. Mắt nhìn trên cổ tay mình, kia một tia cạn mà lại cạn vết thương, nhíu mày lại. Vết thương mặc dù cạn, vẫn là nhắc nhở. Ngụy Thần Minh, thật không hổ là Tây Hán Hán công con gái nuôi. Nam tử có chút ngưng trọng nhìn trước mắt Liễu Nhược Hinh, nói đúng ra, là trong tay nàng Long Lân Quyết. Xuân Thu chú kiếm sư Âu Giã Tử lấy thượng cổ Long Lân chế tạo thành, mặc dù không nhập thần binh hàng ngũ, vẫn là ngụy thần binh trong đó cực phẩm. Đặc biệt là tại kiếm pháp cao thủ trong tay, đã trải qua sơ bộ có phá vỡ hộ thể cương khí năng lực. Tạ. Dương Vũ Hiên thu đao vào vỏ, xúc thế cùng lúc, hiếm thấy lên tiếng nói cảm ơn. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, nghĩ cảm ơn ta. Kia chờ bắt lại người này, để cho chúng ta Tây Hán trước tiên thẩm mấy ngày. Chớ hòng mơ tưởng. Dương Vũ Hiên không chút do dự cự tuyệt. Đùa, tiến vào Tây Hán phạm nhân còn có thể sống được đi ra. Xí, không thành ý. Không đùa, một hồi mà ta trợ công, ngươi giúp ta kềm chế hắn. Liễu Nhược Hinh cũng là nghiêm túc. Cái này một lần, Dương Vũ Hiên không tiếp tục cự tuyệt. Hán tâm cảnh có thiếu, tại không có nắm giữ đao ý dưới tình huống, muốn phá vỡ đối phương hộ thể cương khí quá khó khăn, ngược lại thì Liễu Nhược Hinh Long Lân Quyết, bằng vào ngụy thần binh đặc tính, có thể đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Chủ công bộ công tự nhiên vừa nhìn thấy ngay. Lúc này, Dương Vũ Hiên đạp chân xuống, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc, chỉ nghe nhỏ không thể thấy một tiếng đao minh, Dương Vũ Hiên ánh mắt băng lãnh, tích góp đao thế toàn bộ chém ra. Keng, 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 trong lúc nhất thời, thanh thúy kim loại vang lên thanh âm bên tai không dứt, Dương Vũ Hiên đao pháp vốn là khoái đao, một đao nhanh hơn một đao, luyện đến đại thành, nước tắc không lọt, đao qua không dấu vết. Chỉ là tại tốc độ về phương diện này, thậm chí một cũng không kém sắc một ít tuyệt học khoái đao đao pháp. Phối hợp lên trên Dương Vũ Hiên vượt xa người cùng lứa tuổi khinh công tu vi, càng làm cho người khác chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã vung ra số 10 hơn trăm đao. Nhưng mà, Dương Vũ Hiên đao nhanh, khinh công bất phàm. Làm sao đối tốc độ tay độ càng nhanh hơn? Chỉ thấy tay của hắn chỉ nhẹ nhàng vừa nhấc, lập tức chỉnh cánh tay thật giống như hóa thành hắc vụ mở dạng, bình thường, chuẩn xác không có lầm đem Dương Vũ Hiên mỗi một đao ngăn ở cơ hội tốt. Liễu Nhược Hinh cũng là chờ đúng thời cơ, thừa dịp đối phương vẫn còn ở chống đỡ Dương Vũ Hiên thế công, đi vòng qua sau lưng, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra trong nháy mắt tốc độ, cho dù là so với Dương Vũ Hiên cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Trên thân kiếm từng mảnh long lân, tại lúc này phản phất nhuyễn động, đem Liễu Nhược Hinh nội lực, kiếm thế, toàn bộ hội tụ tại trên mũi kiếm, hướng phía nam kia lưng đánh tới. Keng, nhưng mà nam kia lại phản phất là sau lưng có mắt, cái này tuyệt sát một kiếm còn không chờ đâm trúng, liền thấy đối phương một cái tay khác đưa ra, ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng bóp một cái, liền luyện như kiểm sát một dạng, bình thường, gắt gao đem kiếm thân thể kẹp ở, không được tiến thêm. Đại cao thủ, kiếm không sai, liền chỉ dùng kiếm người quá chậm a. Thanh âm nam tử truyền ra. Cùng lúc ứng phó hai vị tiên thiên trung hậu kỳ võ giả, người này chính là còn có thời gian rảnh rỗi mở miệng chào phúng. Lại nghĩ tới người này có lẽ chỉ tu luyện 5-6 năm, Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh trong tâm, liền nảy sinh ra một luồng thất bại tâm tình. Động tác trên tay, nội lực tốc độ vận hành, cũng hướng theo cái này cổ tâm tình sản sinh, từng bước hạ xuống. Nam tử lúc này chính là khỏe miệng không thể phát hiện hơi vung lên. Có hiệu quả đi. Thực lực của hắn cao cường không sai, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn sẽ không dùng một ít thủ đoạn âm hiểm. Trên thực tế, tại hai người mới xuất hiện, hắn nói tới câu nói đầu tiên bắt đầu, chính là dùng tới chút ảnh hưởng tâm thần âm ba bí pháp. Không cầu khống chế hai người, nhưng mà chỉ cần có thể ảnh hưởng hai người tâm tình, kia hắn thắng được không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thoải mái. Dù sao, nơi này chính là kinh thành, tông sư cảnh cường giả, cho dù vừa vặn chỉ là sơ kỳ, nếu như ra tay toàn lực, cũng sẽ đưa tới trong kinh thành cao thủ chú ý, hắn cũng không nghĩ chính mình nhiệm vụ, bởi vì chuyện ngu xuẩn như vậy thất bại. N315 chương 315, Trung Uy vẫn là Dương Vũ Hiên gánh bên dưới đều chương 315, Trung Uy vẫn là Dương Vũ Hiên gánh bên dưới đều bá, có thể giữa lúc hắn muốn thừa dịp Dương Vũ Hiên đao nhanh giảm tốc độ, giải quyết trước tiên Liễu Nhược Hinh thời điểm, Dương Vũ Hiên kia vốn có chút chậm lại tốc độ, lại đột nhiên tăng nhanh. Xảy ra chuyện gì? Nam tử hơi sững sờ, nhưng mà động tác trên tay chính là không có chậm chậm chút nào. Lần nữa đem đối phương lưới đao ngăn cản đến, nhưng hắn không thể hiểu được. Đối với, đúng, rõ ràng là bị chính mình công pháp ảnh hưởng tính cách, làm sao lại nhanh như vậy liền tránh thoát được? Hơn nữa còn là đang cùng hắn trong chiến đấu. Tính toán, nếu loại này, kia còn là giải quyết trước tiên ngươi tốt. Nam tử nghĩ không hiểu, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại chính chỉ cần có một người chịu ảnh hưởng, kia hắn liền có cơ hội đối với, đúng, một người khác xuất thủ. Chờ giải quyết trước tiên cái này không bị ảnh hưởng, sau chuyện này sẽ giải quyết cái này chịu ảnh hưởng còn không là nhẹ nhàng thoải mái. Liếc, trắng, hồ khiêu giản. Nhưng mà ngay tại lúc này, một luồng hổ gầm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem hắn âm ba bí pháp hiệu quả quét đi sạch sành sinh. Cùng lúc, còn có một luồng cực kỳ bá đạo đao cương, dọc theo hướng hắn bổ tới. Keng, một đao này không giống với Dương Vũ Hiên khoái đao nhẹ nhàng mãnh liệt, mà là giống như mãnh hổ mở dạng, bình thường, dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh. Tốc độ so với Dương Vũ Hiên đến nói, không tính là đặc biệt nhanh, nhưng mà lúc này, nam tử chính phân tâm nhị dụng, ngăn cản Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh công kích, đã là không cách nào né tránh, chỉ có thể thông qua hộ thể cương khí, mạnh mẽ chống đỡ một đao này. Cũng may, người này cũng không có nắm giữ đao ý, trong tay binh khí càng là lại thường gặp bất quá yêu đao, trừ trên thân đao lực lượng so sánh Dương Vũ Hiên muốn cẩn trọng một ít, phương diện tốc độ chính là không quan trọng. "Uy, hai người các ngươi không có sao chứ?" Lão Hình thấy một đao không thành, cũng là rút người ra rút lui, lập tức hướng phía đồng dạng phi thân rút lui Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên mở miệng hỏi nói. Hai người nghe vậy, tất cả đều là lắc đầu một cái. "Uy, Dương Vũ Hiên, Đông Thành không phải đồng xưởng các ngươi địa bàn sao? Nếu không hai chúng ta đem hắn ngăn cản, sau đó ngươi ra ngoài gọi trợ thủ." Liễu Nhược Hinh đề nghị. Dương Vũ Hiên chính là liếc một cái. Thật coi hắn cũng là người nào con nuôi con gái nuôi đâu. Trở về nói chuyện là có thể điều tới một vị tông sư giúp đỡ. Vừa vặn ngược lại, ban đầu bởi vì hắn phụ thân vụ án, chính hắn tại đồng xưởng bên trong tình cảnh cũng là mười phần gian nan. Thậm chí nếu không phải là hắn triển lộ ra không tầm thường thiên phú chiến đấu, đạt được nhất định coi trọng, lúc này phòng trừng đều đã hóa thành một đôi xương trắng đi gặp hắn lao phụ thân. Vậy làm sao bây giờ, cái này cách Tây Hán có thể xa đi? Thấy Dương Vũ Hiên không có trả lời, Liễu Nhược Hinh cái này mới phản ứng được, đồng thời còn có chút buồn rầu. Tại đây muốn là, nếu là, Tây Thành là tốt rồi. Người khác không dám nói, ít nhất nàng mở miệng, nàng vị kia nghĩa huynh nhất định có thể xuất thủ tương trợ. Hoặc là ngươi đi. Lục Phiến môn tổng bộ cách đây mà cũng không xa đi. Liễu Nhược Hinh vừa nhìn về phía Lão Hình. Lão Hình chính là cười khổ lắc đầu một cái, ta có thể không am hiểu khinh công, phòng trừng còn không chờ đi đến Lục Phiến môn tổng bộ, hai người các ngươi thi thể đều muội. Liễu Nhược Hinh, ngươi đi. Chính tại lúc này, Dương Vũ Hiên bỗng nhiên mở miệng. Hắc. Liễu Nhược Hinh hiển nhiên là ngẩn người một chút. Vì sao? Cái này mà chính là Đông Thành, cùng Tây Thành là hai cái phương hướng. Nàng khinh công không sai là không sai, nhưng vấn đề là từ Đông Thành chạy đến Tây Thành đi vệ binh, có phải hay không có chút ngu xuẩn? Không, ngươi đi Nam Thành, tìm Tô đại phu. Dương Vũ Hiên mở miệng lần nữa, sờ nơi ngực, còn có chút ấm áp phù lục. Đó cũng không phải hắn nhiệt độ cơ thể, mà là phù lục phát huy tác dụng khiến cho nhiệt độ tăng lên. Vừa mới ở đó nam tử âm ba bí pháp có hiệu quả thời điểm, chính là cái này một tấm đùa có hiệu lực, đây mới nhường hắn từ loại kia cảm xúc tiêu cực bên trong tránh thoát được, đồng thời tiếp xuống dưới đều sẽ không bị ảnh hưởng. Ở đây trong ba người, hắn có phù lục có thể chống đỡ. Lao hình đao pháp thi triển ra, tiếng thét không ngừng, âm ba bí pháp càng là không cách nào có hiệu quả. Ngược lại Liễu Nhược Hinh, tuy nói nắm long lân quyết có thể phá vỡ đối phương hộ thể cương khí, nhưng mà đối với âm ba bí pháp lại không có chút nào sức chống cự. Ta phải nói, ba người các ngươi đều ở lại chỗ này tốt hơn. Giữa lúc ba người thương lượng thời điểm, nam kia thân ảnh lần nữa phai đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Vũ Hiên liền cảm giác sống lưng run lên, bản năng đem đao thuận thế bổ ra, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở một đòn này. Nhưng mà ba người vừa mới thương lượng đối sách, nam kia cũng không phải chỉ ánh sáng ở một bên xem náo nhiệt, mà là tại khôi phục nội lực. Hộ thể cương khí tuy nói có thể chiếm đa số công kích, nhưng mà tương đối mà nói, đối với nội lực tiêu hao rất cao. Nội lực của hắn tổng số tuy nhiên vượt xa người khác, nhưng mà cũng trải qua không nổi thời gian dài như vậy hộ thể cương khí tiêu hao. Tự nhiên muốn nhân cơ hội trả lời một chút. Liễu Nhược Hinh, đi mau. Dương Vũ Hiên cảm thụ được đoạn đao bên trên truyền đến lực đạo, cũng là hô to một tiếng, đi tìm Tô đại phu. Ta biết. Liễu Nhược Hinh thấy một màn này, biết rõ hắn tiếp xuống dưới có thể phát huy ra tác dụng, ít lại càng ít, lúc này không tiếp tục do dự. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng có chút lười biếng âm thanh vang lên. Ai muốn tìm ta? Tô Mục. Tô đại phu. Trừ chính đang chống cự nam kia Dương Vũ Hiên, Liễu Nhược Hinh cùng lão hình nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, không đâu không phải là có chút kinh ngạc. Tô đại phu, người Tào Tháo a? Nói mỏ, ta lại không thích vợ người. Nghe thấy lão hình mà nói, Tô Mục đột nhiên xuất hiện tại trong nhà tù, cùng lúc phản bác một câu. Lão hình, ta kỳ thực là muốn nói nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lão hình gãi đầu một cái. Tô Mục sau khi nghe, cũng là lúng túng nở nụ cười, loại này sao? Tính toán, không cần để ý những này chi tiết, bất quá hình bộ đầu, một đoạn thời gian không thấy, ngươi cái này công lực thấy tăng cao a. Đâu có, đều là ký thác Tô đại phu phúc. Nghe nói như vậy, lão hình cũng là có chút định hót cười cười. Nếu không là vị này Tô đại phu đem vị kia cung cấp chính mình gặp mặt Quách Cự Hiệp cơ hội, hắn cái này đến bây giờ phòng trừng còn là cái nhị lưu vũ giả đi. Càng không cần phải nói sau đó Tô Mục còn giúp hắn chữa khỏi nội thương. Còn có vài ngày trước, từ Tô Mục trong tay nhận lấy trộm khuôn đồng cổ tam, tuy nói khuôn đồng bị Tô Mục cho sờ đi, nhưng lão hình có thể không phải không có phân do phải trái người, nếu không là Tô đại phu, hắn có thể ngay cả cổ tam đều không bắt được tay. Liên càng không cần phải nói tấn thăng kim ý bộ đầu. Cho nên hắn nói lời này ngược lại cũng đúng là xuất phát từ nội tâm. Lời nói lần trước Túy Nguyệt Lâu. Tô Mục gật đầu một cái, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, liền nghe bên cạnh Dương Vũ Hiên la lớn, "Uy, ba các ngươi đến tụt cùng muốn lại nhảy đến lúc nào? Cái này mà còn có một người đang chiến đấu đây." Liễu Nhược Hinh. Rõ ràng đều là Tô Mục cùng lão hình đang nói chuyện, nàng liền nói một câu, "Làm sao lại thành ba các ngươi?" Dương Vũ Hiên, N316 chương 316, Dương Vũ Hiên, ta có một cái ai cũng không có nói cho, ai cũng biết, bí mật. Chương 316, Dương Vũ Hiên, ta có một cái ai cũng không có nói cho, ai cũng biết, bí mật. ta không phải một mực tại xuất thủ hả? Tô Mộc gãi đầu một cái, nghi hoặc nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm vị kia đang cùng Dương Vũ Hiên chiến đấu nam tử, không có không kinh ngạc. Gia hỏa này xuất thủ lúc nào? Trong lúc đang suy tư, nam tử đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn, một luồng suy yếu cảm giác buông xuống đến trên người hắn. Trong thân thể nội lực phảng phất như là thoát lũ một dạng, bình thường hướng phía một cái hướng khác lưu thất. Vừa mới bắt đầu còn không rõ hiện ra, nhưng mà liền vừa mới một khoảnh khắc kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến trong cơ thể mình nội lực bị rút đi 3 phần. Cái này, đây là có chuyện gì? Nam tử có chút hoảng. Lúc trước vì là không náo ra đại động tinh đến, hắn làm hết sức không hòa hợp động thiên địa nguyên khí, mà là sử dụng trong cơ thể mình gần 60 năm hùng hậu nội lực đến thi triển hộ thể cơ khí. Nhưng mà nội lực của hắn cũng không tinh khiết, tiêu hao không thể nghi ngờ so với những cái kia làm từng bước tu luyện trở thành tông sư người muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là vừa mới kia một hồi mà chiến đấu, hắn đã tiêu hao gần 3 phần nội lực. Về sau thừa dịp Liễu Nhược Hinh ba người thương lượng thời điểm, hắn đem từ Dương Phụ chỗ đó rút ra đến âm khí chuyển hóa thành nội lực, khôi phục lại nửa thành nội lực. Nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại không tới 4 phần 10 nội lực. Như là mới vừa cái loại không tên này hấp lực lại đến một lần, chỉ sợ hắn liền duy trì hộ thể cương khí đều không làm được. Đến lúc đó không có hộ thể cương khí che chở, sợ rằng Dương Vũ Hiên tùy tiện một đao đều có thể muốn tính mạng hắn. Không được, nhiệm vụ cái gì hiện tại đã không trọng yếu. Có câu nói tốt, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Muốn là, nếu là, rời đi luôn, con chúa kế hoạch còn chưa có thực hiện, đối phương coi như là muốn điều tra cũng điều tra không ra cái gì đồ vật. Hắn sau khi trở về, lớn không phải liền là chịu một trận trách phạt. Ngược lại nhìn thẳng tại sư phó hắn mặt mũi, Nhiệm Dương Vương phủ một vị kia chưa chắc sẽ làm khó dễ với hắn. Nếu như cứ như vậy chết, kia hắn mấy năm này nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí. Chỉ là trong nháy mắt, nam tử liền trong đầu thuyết phục chính mình, sau đó không chút do dự nào, trực tiếp tập trung lên thiên địa nguyên khí, hội tụ ở chỉ đem Dương Vũ Hiên bất lui, lập tức đột nhiên hướng bên cạnh bách tường đánh tới. Với anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tủ thất trên bách tường đã xuất hiện một cái độc lớn. Đừng hòng chạy. Vô ý thức, Dương Vũ Hiên liền muốn truy kích ra ngoài. Tô Một cũng không ngăn trở, bởi vì hắn biết rõ, cái kia vừa mới còn không ai bị nổi nam tử, cái này lúc sau đã không thể nào lại thêm phản kháng lực lượng. Về phần Dương Vũ Hiên sẽ không trực tiếp đem người kia đem về đồng xưởng, tốt nhất không nên làm như vậy. Bởi vì kiện pháp khí kia vẫn là cái bán thành phẩm, nếu như không có tu luyện qua kim cương bất hoại thần công, hoặc là còn lại có thể đạt đến vô lậu vô khuyết công pháp, tùy tiện tiếp xúc mà nói, toàn thân nội lực sẽ không khống chế được ở bị cắn nuốt vào trong. Đương nhiên, cũng chỉ là nội lực và một chút thể lực, cũng sẽ không tổn thương căn cơ. Dù sao cũng là bán thành phẩm, muốn là, nếu là làm ra cái gì loạn, hoặc là ngộ thương quân bạn liền không tốt. Bên kia, vừa tương đổ mà ra nam tử, chỉ là chớp mắt một cái công phu, cũng đã chạy ra ngoài mấy trăm trượng xa. Bên cạnh cũng nói, chỉ là phần này bạo phát lực liền đủ để khiến cho môn khinh công này bước vào tuyệt học hàng ngũ. Mà nam tử lúc này một bộ đồ đen, ở trong đêm tối thân hình che giấu, đừng nói là người bình thường, chính là nhãn lực thật tốt võ giả muốn phát hiện hắn thân ảnh đều không phải một chuyện đơn giản. Dương Vũ Hiên lúc này đã là như vậy, bốn phía quan sát, nam tử thân ảnh không có phát hiện, ngược lại là hoàn cảnh xung quanh để cho hắn sản sinh một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Trên bầu trời mây đen tê tháng, thiếu hụt ánh trăng chiếu rọi, để cho cái này vốn là đen như mực một phiến trên đường càng hiện ra âm u khủng bố. Dương Vũ Hiên rơi chân bước, bản năng chậm lại. Hắn có một chưa nói với bất luận người nào, tất cả mọi người đều biết rõ bí mật, kỳ thực hắn rất sợ quỷ. Đi đường đêm sau lưng cạo đến một cơn gió đều sẽ toàn thân cứng ngắc loại kia. Lúc này hoàn cảnh không thể nghi ngờ là để cho hắn có chút tay chân luống cuống. Làm hoàng sợ thật đã tới, vô luận làm thế nào nỗ lực đều là uổng phí. Dương Vũ Hiên lúc này phảng phất như là mất đi hết thể võ công, một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ để cho hắn câm như hến. Mà vừa vặn ở chỗ này lúc, một hồi âm lạnh gió từ sau lưng của hắn chậm rãi kéo tới, thuận theo cái cổ liền hướng trong quần áo rót vào. Loại cảm giác đó giống như là đồng chí thời tiết, bạn gái chơi ác một dạng, đem nàng kia rét lạnh tay nhỏ đưa vào quần áo ngươi bên trong một dạng, để cho người vô ý thức liền run run. Dương Vũ Hiên bản vốn liền có chút sợ hãi, hết lần này tới lần khác vào lúc này lại là một hồi bật vang âm thanh vang lên, giống như là có cái gì đồ vật ở khô hanh thảm cỏ bên trên lúc đích. Hoa Dương Vũ Hiên bị sợ giật mình, bàn tay trong nháy mắt đặt ở ngực, đem tấm kia từ Tô Mộc nơi yêu cầu đến phụ lục gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, cũng chỉ có loại này mới có thể để hắn tại cái này trong đêm tối thu được một chút dũng khí. Thoáng quay đầu, Dương Vũ Hiên nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, trong tưởng tượng tràn đầy máu tươi từ trên trời treo ngược đến chết đầu người cùng Vũ Linh đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì cách hắn cách đó không xa, một cái sân cỏ bên trong chính nằm một đạo nhân ảnh. Đất kinh thành không thể so với Giang Nam, tại hiện ở nơi này mùa vụ đồng cỏ đã khô héo, phát ra dạng âm thanh này cũng là tại chỗ khó miễn. Ở trong lòng lặng lẽ an ủi một câu, Dương Vũ Hiên hít sâu một hơi, hướng đạo thân ảnh kia trèo nắm sấp đồng cỏ đi mà đi. Ngắn ngủi vài chục bước khoảng cách, Dương Vũ Hiên vẫn cứ đi 5-6 tức thời gian. Uy. Dương Vũ Hiên đem đoạn đao ngay tiếp theo vỏ đao nắm trong tay, trên mặt đất nam tử trên thân đâm một hồi. Người sau bị đau, truyền về rất là âm thanh yếu ớt. Nghe được thanh âm này, Dương Vũ Hiên cũng liền thở phào. Người này chính là hắn tại trong lao ngục nhìn thấy người kia. Mặc dù không biết vì sao biến thành hiện tại suy yếu như vậy, nhưng mà liền tính ra hỏa này chết oan, thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không chuyển biến thành ác quỷ. Đối phương cũng không là người chết, trên thân lại không có rõ ràng vết máu. Hiện tại càng là xác định không phải quỷ. trừ người chết, huyết, quỷ, nước. Bốn cái này bên ngoài, hắn Dương Vũ Hiên không có gì lo sợ. Lúc này lực lượng hắn trong nháy mắt khôi phục, ngồi chồm hổm xuống, không kiên nhẫn lay một hồi đối phương, "Uy, đừng giả bộ chết, nhanh lên một chút." Đáp ứng hắn là hoàn toàn tĩnh mịch. Kia thanh âm nam tử lần nữa biến mất. Nếu không là tim đối phương còn đang nhảy nhót, Dương Vũ Hiên đều muốn cho rằng giá hỏa này là chết. "Uy, ta kiên nhẫn là hữu hạn, ngươi không muốn?" "Không muốn." Dương Vũ Hiên tiếng nói bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì tại vừa tải, mới trong nháy mắt đó, tay hắn va chạm vào thân thể đối phương, sau đó trong cơ thể mình nội lực liền không bị khống chế, hướng thân thể đối phương mà tới. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ nháy mắt. Hấp tinh đại pháp. Cũng may, trên người đối phương truyền đến hấp lực cũng không mạnh, hắn không dùng sức thế nào, liền tránh thoát. Mà trước mắt người, giống như cũng là hấp thu Dương Vũ Hiên một phần nội lực, thoáng khôi phục một chút thể lực. Thoáng nâng lên đầu, thanh âm khàn tiếng mở miệng nói, "Cứu, cứu mạng." Nhưng mà, đầu hắn mới vừa nâng lên, Dương Vũ Hiên trên mặt liền tràn đầy kinh hoàng chi sắc. "Hoa a." N317 chương 317, hình độn thuật cùng tự huyết đại pháp chương 317, hình độn thuật cùng tự huyết đại pháp a. Dương Vũ Hiên phát ra một tiếng kêu kinh hoàng. Dưới chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, bất quá dù vậy, hắn vẫn thật nhanh đạp động cặp chân, để cho mình làm hết sức cách xa người đàn ông trước mắt này. Ngược lại không phải là bởi vì nội lực của hắn bị hút đi, mà là trước mắt người mặt tương hòa hắn tưởng tượng bên trong ác quỷ quá mức giống nhau. Khóe mắt đen nhánh, một đôi mắt gần như hoàn toàn lòi ra, khô quắt trên mặt là từng đạo tím nhạt sắc, giống như con rết một dạng, bình thường, Đường Vân, "Cứu, cứu ta." Nam tử mở miệng lần nữa, thanh âm so với vừa mới càng thêm yếu ớt, tựa như lúc nào cũng muốn tắt thở một dạng. Dương Vũ Hiên lúc này cũng kịp phản ứng. Đối phương chỉ là giống như, mà không phải chân quỷ. Nhưng cho dù là hắn ý thức được cái này một điểm, vẫn như cũng không dám cùng đối phương mắt đối mắt, chính là sau này thế nào đem đối phương đem về đồng xưởng, chính là để cho hắn gặp khó khăn. Đối phương tuy nhiên đã không có sức chống cự, nhưng mà trên người quỷ dị kia rút ra nội lực năng lực, vẫn là để cho hắn hết sức kiên kỵ. Nơi này là Đông Thành không sai, nhưng là từ vừa mới trong nháy mắt đó tiếp xúc bị hút đi nội lực đến xem, muốn là, nếu là gánh vác ra hỏa này, hắn phòng trừng đều không đi ra được 10 bước xa, liền sẽ trở nên cùng ra hỏa này mở dạng, tê liệt trên mặt đất. Tính toán vẫn là đi về trước đi. Thoáng suy tư chốc lát, Dương Vũ Hiên trên mặt liền lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Ăn một mình là không thể nào, chỉ có thể đem tình báo chia sẻ cho Tô một bọn họ, nhìn xem có thể hay không từ trong chia một chén canh. Bất quá tại cách trước khi đi, Dương Vũ Hiên vẫn là làm một bảo hiểm các biện pháp. Trong tay tại trên cán đao, sau đó chỉ thấy đao quang chợt lóe, đao khí bị chém ra sau đó, chia ra làm bốn, rơi vào nam tử cổ tay cùng chân trên cổ tay. Bị chém đứt gân tay gân chân, cho dù là gia hỏa này đống nhiên khôi phục nội lực, nghĩ muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bên kia, Tô Một cùng lão hình cũng tiếp theo song cũ. Lúc này nghe thấy ngoài tường truyền đến tiếng vang, thuận theo thanh âm nhìn đến, liền thấy Dương Vũ Hiên giá hỏa kia đi mà trở lại. "Ừ, ngươi đây là đem giá hỏa kia đưa về đồng xưởng, hay là trực tiếp để cho hắn chạy?" Liễu Nhược Hinh nhìn đến Dương Vũ Hiên tay không mà về, nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói. Dương Vũ Hiên chính là trực tiếp kéo đem ghế ngồi xuống, không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía bên cạnh chính tại dùng nữa Tô Một, "Tô đại phu, giá hỏa kia bây giờ đang ở?" Trở về dọc theo con đường này, Dương Vũ Hiên cũng nghĩ tới, đối phương không thể nào vô duyên vô cớ ngã trên mặt đất. Cân nhắc đến ba người bọn hắn đều không có loại thực lực này, duy nhất khả năng tại gia hỏa này trên thân tay máy tay chân chính là tục truyền đã đột phá đến tông sư sơ kỳ Tô Mục. Tả hữu bọn họ đông tây nhị hán không hợp nhau, mà Tô đại phu hôm nay thời điểm ban ngày còn tặng hắn cái khu quỷ trừ tà phù đồ chú, dứt khoát không tranh, trực tiếp làm một thuận nước nâng thuyền. Liễu Nhược Hinh nghe thấy hắn lời này cũng là có chút bất ngờ, nàng không có nghe lầm chớ, lúc nào đông sưởng thần dữ của sẽ đem dễ như trở bàn tay công tích nhường cho người khác. Bất quá Dương Vũ Hiên nếu không tranh, kia nàng cũng không có cạnh tranh cần thiết. Vừa đến, người không phải rơi vào đông sưởng trong tay. Thứ hai, phía trên một điểm liền đã quá đủ. Tây Hán chính là vì quản thúc đông sưởng thế lực mà thành lập. Chỉ cần người không rơi vào đông sưởng trong tay, rơi vào còn lại cái nào bộ môn, nàng cũng không đáng kể. Ngược lại chính Tây sưởng không thiếu tiền, bản thân nàng cũng không kém công tích. Người kia ta liền mang đi. Tô Một gật đầu một cái. Tuy nói hắn chỉ cần dùng xong toàn thủ đọc đến một hồi ký ức, liền có thể thu được kia người biết được toàn bộ tình báo. Nhưng làm tay năng lực không giống với tay số đỏ, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Không phải vậy, hắn không miễn được phải bị một ít hiểu lầm cùng kiêng kỵ. Dù sao không người nào nguyện ý chính mình bí mật bị biết rõ, đặc biệt là một ít ngoài sáng trung can nghĩa đảm, trong tối chính là mưu đồ bất chính người. Không bao lâu, Tô Mục đã thuận theo vết tích, tìm đến đạo này áo đen thân ảnh. Bất quá, để cho hắn có chút bất ngờ là, người này bên người còn có cái này hai đạo thân ảnh, đồng dạng bày song xoài trên mặt đất. Nhìn trang phục, hẳn đúng là đông sưởng phiến tử. Có lẽ là nghe thấy chút động tĩnh, thấy người này nằm trên đất, liền chuẩn bị chờ một hồi đông sưởng, nhưng chưa từng nghĩ trên người đối phương có thể thôn phệ nội lực bảo vật. Cho nên nói a, có chút tiện nghi là nhặt không được. Tô Mục lắc đầu một cái, lập tức tại nam tử phần lưng gỡ xuống một cái kim loại viên cầu hai bên có từ đen nhánh vũ khí tạo thành bốn đôi với, đúng, đủ, cũng chính là cái này bốn đôi với, đúng, đủ, vừa mới gắt gao hút nam tử trên lưng, rút ra nội lực cùng lúc cũng sợ bị vung đi xuống. Bây giờ bị Tô Mục lấy xuống, cái này bốn đôi với, đúng, đủ lại lần hóa thành hắc vụ, tiêu tán hết sạch. Sau đó, liền thấy Tô Mục lấy tự thân chân khí kích hoạt viên cầu trong đó cấm chế, khiến cho công năng chuyển động ngược, đem bên trong rút ra mà đến nội lực toàn bộ chuyển vào đến Tô Một cơ thể bên trong. ngược lại không phải vì tăng trưởng công lực. Dù sao quả cầu này bên trong tuy nhiên tham khảo hấp công đại pháp nguyên lý, nhưng mà rút ra mà đến, lại chỉ là nội lực, và cùng nội lực cùng một nhịp thở, một điểm điểm tinh khí thần. Chỉ có thể làm một lúc chi dụng. Bất quá Tô Mộc hấp thu những này nội lực, bản thân cũng không phải vì là bổ sung nội lực, mà là thông qua hấp công đại pháp đặc tính, khiến cho bộ phận này nội lực ở trong cơ thể mình lưu chuyển, để cho tự thân cũng học được bị rút ra nội lực người võ công. Không bao lâu, trước mặt hắn liền lâu ngày không gặp hiện ra màn ảnh. Hình độ thuật, đại thành độ thuần thục 75 thiên ma thủ thất thập nhị thức, nhập môn độ thuần thục 22 tự huyết đại pháp, tiểu thành độ thuần thục 33 thải bổ chi thuật, viên mãn độ thuần thục 100 tị thủy kiếm pháp, viên mãn độ thuần thục 100 đồng tử công, đại thành độ thuần thục 62 lục hợp đao pháp, đại thành độ thuần thục 85. Sau đó ba người, Tô Mộc không chút nào để ý đều là từ Dương Vũ Hiên hoặc là kia hai cái đồng xưởng tiên tử trên. Thân thu được, phẩm cấp tối cao vẫn là Dương Vũ Hiên tị thủy kiếm pháp. Mấu chốt là trước mấy cái người, vô luận là hình độ thuật, vẫn là thiên ma thủ, hoặc là tự huyết đại pháp, cái này nhưng đều là âm quý phái bất truyền chi bí, không có một không phải tuyệt học cấp bậc võ học. Trong đó hình độn thuật cùng chia cửu chương, tuy nhiên trong đó có chương 7 số trang đều đang giảng giải đủ loại cực hình cùng ép cung thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà chỉ có hai chương giảng thuật độn thuật, chính là mấy cái nghiền ép sở hữu khinh công giống như tuyệt học. Nam xưa ma môn chấp pháp giả quỷ ảnh luyện thành này công, khiến cho đương thời Tà Cực Tông tông chủ Tà Đế Mặc Di Minh đều bình thản nói trong thiên hạ này chỉ có quỷ ảnh là hắn duy nhất không có lòng tin giết chết người. Đủ có thể thấy cái này hình độn thuật uy lực. Mà thiên ma thủ thất thập nhị thức chính là huyết thủ lệ công dựa vào thành danh võ học, tại tuyệt học bên trong có thể đứng hàng chờ. Về phần cái này tự huyết đại pháp, càng bị nó dự là có thể cùng đạo tâm trùng ma đại pháp đánh đồng với nhau tuyệt thế nội công. Dường như phát tài sản AN 318 chương 318, Tô Mộc tuyệt học khinh công thuấn gian di động chương 318, Tô Mộc tuyệt học khinh công thuấn gian di động như đã nói qua, gia hỏa này nguyên lai là âm quý phái à. Nhìn trước mắt trên màn ảnh công pháp biểu thị, Tô Mộc bước cảm, đánh giá trên mặt đất nằm gần chết không việc, súng, nam tử. Âm quý phái cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, mà là hàng thật giá thật ma môn lưỡng phái lục đạo hai phái một trong. Hiện nay môn chủ càng là đứng hàng ma môn bát đại cao thủ đứng đầu, tuy nói ngạnh thực lực không đánh lại xếp hạng thứ hai Thạch Chi Hiền, nhưng mà có thể đứng vào ma môn bát đại cao thủ, đã chứng minh nó hàm kim lượng. Bất quá, ma môn tuy nhiên gọi ma môn, nhưng mà cũng không đến mức người nào đều muốn đi. Gia hỏa này không quyền không thế, ngoại hình vẫn không hành, được, đến tột cùng là làm sao bái vào trong. Hơn nữa nhìn công pháp này phối trí, tỏ rõ hạch tâm chân truyền đệ tử a. Cũng không biết rằng sư phó là cái nào. Tô Mộc lẩm bẩm, tay đã đặt tại nam kia trên đầu. Song toàn thủ phát động, Hồng Lam nhị khí cùng lúc bay lên mà lên. Tại chữa thương cùng lúc, nam tử ký ức cũng còn như nước thủy triều mở dạng, bình thường hướng Tô Mộc vào tới. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Tô Mộc trên mặt liền lộ ra biểu lộ quái dị. Thậm chí nói, nếu không phải là hắn hiện tại nằm ở tình cảm trạng thái đóng chặt, sợ rằng liền muốn nhị nguyệt nhị long sĩ đầu. Mẹ nói đây 5-6 năm nhân sinh lý lịch, cùng tiếp trước những cái kia thâm niên lâu năm nam ưu so sánh đều không kém bao nhiêu đi. Cùng lúc, Tô Mộc nghi hoặc cũng nhận được giải đáp. So với những môn phái khác, âm quý phái sát thực 10 phần nghiêm chỉnh, bởi vì nó đệ tử hạch tâm có thể tu luyện tiên ma đại pháp chỉ cần tâm thân sự nữ mới có thể tu luyện viên mãn, cho nên chính thức được coi trọng đệ tử hạch tâm, bình thường đều là thủ thân như ngọc. Nhưng mà ma môn cuối cùng là ma môn, đặc biệt là lấy âm quý chi danh đặt tên môn phái, càng là chạy không khỏi sát dục hai chữ. Trong đó, lại lấy ma ẩn biên bất phụ là nhất. Không sai, gia hỏa này sư phó chính là biên bất phụ. Cái kia Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, làm người tham hoa háo sắc, cùng thích giống nhau thiên quân tịch tướng giao hảo, đã từng cưỡng hiếp Trúc Ngọc Nghiên thân nữ Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên, sinh ra nữ nhi Đan Uyển Tinh. Đồng dạng là một không chịu trách nhiệm tàn bã, ma ẩn biên bất phụ. Nhắc tới, gia hỏa này cùng Dương chết duyên phận, vẫn là ở đó trong thanh lâu. Mấy năm trước, biên bất phụ Nam Hạ, lấy chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa, chạy đến Giang Nam vùng sông nước nơi. Gặp phải bởi vì không nghĩ phụ trách, lừa một số tiền lớn đồng dạng chạy trốn tới Giang Nam chi địa Dương chết, hai người đi vào cùng một nhà thanh lâu, điểm cùng một cái hoa khôi, cuối cùng không những không có đánh lên, ngược lại thì mới gặp mà như đã quen từ lâu, trên diễn một màn nhóm ba người. Sau chuyện này, biên bất phụ nhìn Dương chết khá có thiên phú, liền đem nó đem về Mông Nguyên, thu làm đệ tử. Gia hỏa này nhân phẩm tuy nhiên chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà võ học thiên phú lại cùng biên bất phụ chuyển thừa 10 phần hợp. Chỉ là một năm không đến thời gian, liền đem biên bất phụ chuyển xuống thải bổ chi pháp tu luyện tới đại thành đến gần viên mãn trình độ. Đồng thời dựa vào môn phái bên trong một ít ngoại môn nữ đệ tử để giành không nội dung lực. Về sau được, phải biên bất phụ chuyển thụ tự huyết đại pháp, thiên ma thủ thất thập nhị thức, hình độ thuật. Nhưng mà thằng này thiên phú trên căn bản đều tại thải bổ chi thuật bên trên, đạt được có thể so với đạo tâm trùng ma đại pháp tuyệt thế thần công, tiến độ tu luyện chính là 10 phần đảm đạo. Thiên ma thủ càng không cần phải nói, tu luyện đến mấy năm tài mới miễn cưỡng nhập môn. Ngược lại thì ba người bên trong khó khăn nhất tu luyện hình bộ thuật, để cho gia hỏa này vài năm ở giữa liền tu luyện tới đại thành. Chỉ có thể nói gia hỏa này là trời sinh làm hái hoa tật liệu. Về sau nữa gia hỏa này tại Mông Nguyên sông ra danh tiếng, được mời tiến vào Nhữ Dương Vương phủ. Cuối cùng bởi vì bị Triệu Mẫn xem trọng, chán ghét, vừa vặn lúc này âm quý phái cùng Nhữ Dương Vương phủ hùn vốn tại phụ cận thủ đô tình báo thu thập cứ điểm bị trừ bỏ, liền được an bài trở về Đại Minh, tại thủ đô bên trong lại lần nữa thành lập một cái thu thập tình báo cứ điểm. Về sau chính là cùng Dương phụ với đầu đường tình cờ gặp nhau. Nhắc tới, Dương gia thôn cũng là một gia nhân tài địa phương. Trừ Dương chết cái này trời sinh hái hoa tạp phôi, Dương phụ bản thân cũng không giống bình thường, chính là trời sinh bảo khí lô đỉnh. Cứ việc không có tu luyện, nhưng nếu là cùng với hắn tham khảo âm dương giao hội chi đạo, có thể cung cấp nội lực, có thể so với mấy tháng khổ tu. Dương Chiết cũng là muốn lên từ biên bất phụ ẩn dấu trong sách nhìn thấy tương tự miêu tả, trong đầu liên quan tới Dương phụ ký ức như nước thủy triều một dạng nhớ lại, liên lại lần nữa cùng hắn cấu kết lên. Như Dương Vương phủ, Âm Quý phái. Tô Mộc nhắm mắt lại, đem trong đầu một ít hôn tạm 7 hôn tạm 8 không liên quan ký ức, toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ, chỉ để lại hữu dụng tình báo. Chính tại lúc này, Dương Chiết cũng khôi phục chút tinh thần, nghe thấy Tô Mộc trong miệng hai cái từ ngữ, trong nháy mắt dưới thân thể ý thức run dậy. Ngươi đều biết rõ cái gì đó? Nghêu sò. Tô Mộc hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong miệng mình sự tình, đối với gia hỏa này nên tính là tuyệt mật. Bất quá ngược lại chính bí mật không phải chính mình, Tô Mộc dứt khoát nhếch miệng nở nụ cười, ta thân là một cái đại phu, vì là càng giải bệnh nhân một ít, sẽ một điểm mê hồn đại pháp không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá ngươi yên tâm, con người của ta miệng rất nghiêm, từ không tiết lộ bệnh nhân riêng tư. Nghe thấy Tô Mộc thanh âm, Dương Chiết tuy nhiên trong tâm một vạn cái không tin, nhưng trong lòng cũng tích chứa một tia may mắn. Vạn nhất gia hỏa này miệng thật rất nghiêm đâu. Nhưng mà, cái ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng hắn nảy sinh, liền nghe Tô Mộc tiếp tục mở miệng nói, cho nên à, những bí mật này phải nhờ vào Cẩm Y Liễu vệ những người đó chính mình khai thác. Bất quá miệng ngươi mong có thể nhất định phải nghiêm một điểm, không phải vậy chính mình tiết lộ tình báo, cũng đừng oan uổng ta nói lỡ miệng. Dương Chiết, ma quỷ đi. Con mẹ ngươi chính mình cũng biết rõ tình báo, cậu tự viết một phần báo cáo hội tụ báo lên chẳng phải hết, làm sao uổng công vô ích. Nhìn hắn không thuận mắt cứ việc nói thẳng. Nhưng mà, Tô Mộc lại không để ý đến hắn phản ứng, một tay đem xốc lên, dưới chân thi triển ra từ Dương Chiết trên thân đạt đến hình độ thuật, hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía bắc thành phương hướng điện bắn ra. Ban đêm, Cẩm Y Liễu vệ trước cửa vẫn như cũ có người trấn giữ. Cửa trị thủ người, Tô Mộc cũng không xa lạ gì. Hoặc có lẽ là, dường như hắn mỗi lần tới Cẩm Y Liễu vệ, đứng ở cửa đều là hai người kia. Nếu không là Tô Mộc biết rõ Cẩm Y Liễu vệ trừ hắn bên ngoài, công tác điều ngừng đều là 10 phần hợp lý, đều muốn cho rằng Cẩm Y Liễu vệ trước cửa trị thủ người vĩnh viễn đều sẽ không thay ca đi. Đang muốn tiến đến, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn chợt trong lòng hơi động, dâng lên một cái ý nghĩ. Khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo Dương Chiết, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm một xuất phát chạy tư thế, lập tức trong nháy mắt đem tốc độ leo đến cực điểm. Một giây kế tiếp, giống như tuấn gian di động một dạng, Tô Mộc thân ảnh. Không, phải nói là một đạo hoàng hốt hắc sắc thiệp quang, từ giữa hai người xuyên qua, bước vào Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ diễn võ trường trong đó. Lập tức quay đầu nhìn lại. Hai tên tiểu kỳ đối mặt đống nhiên thổi qua lãnh phòng, vô ý thức gắt gao y phục mình. Nhưng mà đối với Tô Mộc tồn tại, chính là từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Ma môn bí truyền, quả nhiên nói không sai. N319 chương 319, Tô Mộc, bắt cá cùng nghiệp vụ qua bất quá cứng rắn là hai chuyện khác nhau. Chương 319, Tô Mộc, bắt cá cùng nghiệp vụ qua bất quá cứng rắn là hai chuyện khác nhau. Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ. Tình báo ti. Nghĩa tử Y Liễu với tư cách tình báo ti trước mắt duy 2000 nhà, cùng lúc cũng là một vị duy nhất ái cương kính nghiệp thiên hộ. Lúc này vẫn ở chỗ cũ xử lý tình báo ti một ít công vụ. Cái này khổ ngày lúc nào là một đầu a. Trong phòng, Nghĩa tử Y Liễu mệt mỏi ngáp một cái, sau đó gục ánh mắt, tiếp tục làm việc công. Hết cách rồi, trước kia còn là cái phó thiên hộ thời điểm, tuy nói cũng là duy hai phó thiên hộ, nhưng mà tóm lại đến nói đúng không cần xử lý những văn kiện này. Nhưng mà cái này một lần trở về, trước vị tấn thăng. Nàng tấn thăng trở thành thiên hộ, vốn muốn có thể trận trong tay quyền hành, tốt tốt ước hiếp một hồi đã từng khi dễ chính mình Tô Mộc. Nhưng ai biết, phía trên nhìn Tô Mộc đã đột phá tông sư, kết quả cũng đem nó để bạt làm thiên hộ. Trước quyền tương đồng dưới tình huống, nàng ảo tưởng liền phá diệt. Đây là cái khác. Mấu chốt là, lúc này Niết Tử Ilya, bởi vì tấn thăng thiên hộ, chính thức trở thành cấp quản lý. Thường ngày toàn quyền giao cho Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ Huyền Vũ thay mặt làm việc công. Hiện tại lấy đoán luyện làm lý do, lại lần nữa giao đến trong tay nàng. Tuy nhiên Niết Tử Ilya biết rõ, đây là phía trên đối với, đúng, chính mình coi trọng, về sau chờ ngày nào đó sư phụ nàng Chu Tước không làm, tình báo này tư trấn phủ sứ vị trí chính là nàng. Nhưng vấn đề là, cái này việc, sống, thật không phải là người làm a. Nàng cái này từ phí công đến hắc, sau đó từ hắc mang đến liếc, trắng, lại tới hắc, lại tới liếc, trắng, kết quả hiện tại mệt mỏi thành chó, còn có hơn phân nửa không xử lý xong. Có đôi khi, Niết Tử Ilya đều đang nghĩ, sư phụ mình thân là tình báo ti trấn phủ sứ, lại tự mình dẫn đội đi tới Mông Nguyên thăm dò tình báo, có thể hay không cũng là bởi vì tình báo ti muốn làm việc công quá nhiều. Hay lúc này, muốn là, nếu là, mỗi người tại như vậy cũng tốt. Nói thế nào cũng là một thiên hộ, thưởng thụ thiên hộ đãi ngộ, giúp nàng chia sẻ công vụ làm sao. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, gia hỏa kia dù sao không có tiếp thụ qua đặc biệt giáo dục, nếu tới, chắc chắn sẽ ở một bên ngồi, sau đó. Đang suy nghĩ, một đạo âm thanh không hòa hài vang dội. U, còn bận hơn đến đâu? Nghe tiếng, Niết Tử Y khóe mắt có chút co lại. Lập tức chỉ nghe thấy cốt két một tiếng, căn phòng cửa bị đẩy ra, Tô Mộc mang theo một người đi tới. Sau đó tiện tay đem người kia vứt trên đất, quen việc dễ làm, đi tới nàng chuẩn bị cho chính mình ghế nằm trước, nằm xuống. Hướng theo ghế nằm lay động, Tô Mộc cái này mới nhìn hướng về Niết Tử Y Y phương hướng, mở miệng nói, hỏi ngươi chuyện này. Nói đi. Niết Tử Y Y bất đắc dĩ thở dài. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng xác thực cân nhắc qua để cho Tô Mộc lưu lại giúp mình chia sẻ công vụ. Nhưng mà nàng cũng biết, cái này là không có khả năng. Còn không bằng để cho Tô Mộc nhanh chóng hỏi xong vấn đề, sau đó nhanh chóng đem dịu rời khỏi. Bắt chấn phủ ti đi như thế nào? Tô Mộc cũng nghe ra Niết Tử Y trong thanh âm mệt mỏi, dựa vào không quấy rầy đối phương văn phòng nguyên tắc, giản lược tóm tắt đề xuất chính mình vấn đề. Niết Tử Y nghe xong, chính là sửng sốt. Không phải, thì ra như vậy ngài này đều thiên hộ, còn chưa đem Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ địa hình đồ thăm dò rõ ràng sao? Tô Mục cũng không dám nói bậy, ít nhất đi tình báo ti, tàng thư lâu, còn có đi tàng bảo thất lộ tuyến hắn vẫn là rõ ràng. Nghiệp tử Y Liễu, loại sự tình này ngươi tùy tiện tìm một tiểu kỳ để cho hắn dẫn đường cho ngươi không phải, ngược lại chính lạm dụng chức quyền chuyện ngươi cũng không phải thứ nhất lần làm. Sao? Cái này hơn nửa đêm, còn ở lại Cẩm Y Liễu vệ trên căn bản đều có công tác, để cho nhân gia tự ý rời vị trí, bị thủ trưởng bắt được trừng phạt làm sao bây giờ? Đối với Niếp Tử Y Y nổ nước bọn, Tô Mộc chính là xem thường, hắn chính là một cái lấy quan tâm cấp dưới nổi danh lãnh đạo. Xưa nay sẽ không làm hãm hại cấp dưới sự tình. Niếp Tử Y Y, danh điểm quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời không biết từ đâu khẳng lên. Thì ra như vậy đồng cấp ở giữa hố lên liền không có tâm lý áp lực đúng không? Ra ngoài quẹo phải, gặp phải canh gác vào cửa, sau đó quẹo trái, đi tới đầu quẹo phải, sau đó lại quẹo trái, đi thẳng, thẳng đến nhìn thấy một cái cửa có hai đội tiểu kỳ đốt đèn lồng tuần tra đại lâu liền đến. Nga, hiểu được, vậy không làm phiền ngươi, đi. Tuy nhiên Niếp Tử Y thì tốc độ nói có ném một cái ném nhanh, nhưng mà Tô Mộc nói thế nào cũng là tông sư cấp bậc cao thủ, điểm này nội dung vẫn có thể nhớ kỹ. Không phải liền là quẹo phải quẹo trái quẹo phải quẹo trái, cuối cùng đi thẳng. Đơn giản. Lúc này, Tô Mộc đứng dậy, mang theo Dương Chết liền muốn rời đi. Chính tại lúc này, Niếp Tử Y thì cũng rốt cuộc chú ý tới cái này từ vào cửa bắt đầu, liền chưa hề nói chuyện ra hỏa, nhẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu, ra hỏa này là chuyện gì xảy ra? Mông Nguyên thám tử, chuẩn bị đưa đến Bắc Chấn phủ thi. Tô Mộc cũng không có dấu giếm. Thám tử? Niếp Tử Y hơi sững sờ. Ngược lại không là thám tử có bao nhiêu hi hữu. Nói cho cùng kỳ thực toàn bộ tình báo ti người đều là thám tử, phụ trách điều tra đại minh trong ngoài một ít tình báo, thuận lợi bắt chấn phủ ti kia một đám người hành động. Mông Nguyên thám tử cũng không ít tiếp xúc. Nàng bất ngờ là, Tô Mộc gia hỏa này vậy mà tại nhiệm vụ bên ngoài thời gian bắt một cái các nước thù địch thám tử. Đây quả thực so sánh. Thật giống như không có chuyện gì có thể so với cái này càng làm người ta giật mình. Niết tử y không thể tiếp nhận. Nhân gia có bối cảnh đều cố gắng như vậy. Nàng dựa vào cái gì lười biếng? Lúc này, Niếp Tử Y từ bên hông lấy ra một cái lớn chừng ngón cái gốm sứ bình, tuyển chọn nhét, thả ở trước mũi người người. Nhất thời, một luồng cay độc cay mũi hương vị xung tới, để cho Niếp Tử Y ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng. Nhưng cùng lúc, cũng ký thác cái này cổ cay mũi mùi bị phúc, nàng không buồn ngủ, lần nữa viết thoăn thoắt lên. Tô Mộc gặp nàng lần này cử động, có chút không hiểu rõ nổi. Bất quá trước khi đi vẫn là nhắc nhở một câu, lần tới nhớ vây lúc trước dùng, hiện tại đã vây, lại dùng hiệu quả liền giảm giá lớn lấy. Ngoài ra, tay trái ngươi một bên tấm thứ 2 nhiệm vụ hồ sơ phía trên, điền bá quang là tiên tiên không sai. Nhưng mà nó cùng phong khoái đao cộng thêm độc môn kinh công, đồng cấp hiếm thấy địch thủ, đề nghị an bài ít nhất an bài 2 tên trở lên tiên hộ, hoặc là 1 tên tiên hộ 2 tên phó tiên hộ tham dự đối bắt, bách hộ cái gì tốt nhất không nên an bài. Nói xong, thừa dịp Niếp Tử Y không có phản ứng qua đây, Tô Mộc liền dẫn Dương Chết rời phòng. Niếp Tử Y, không phải, vì sao thằng này nghiệp vụ năng lực mạnh như vậy? Kia nàng còn lo lắng cái bố nhỏ. Cái gì không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện? Gia hỏa này còn cần phải chuyên nghiệp huấn luyện. Khí run lạnh. Sớm biết vừa mới liền không nên do dự, trực tiếp giữ đối phương lại qua đêm. Phi, lưu lại làm thêm giờ. N320 chương 320, lần đầu lần gặp mặt, Bạch Hổ trấn an ủi săn sóc dùng chương 320, lần đầu lần gặp mặt, Bạch Hổ trấn an ủi săn sóc dùng tháng sắc mông lung, xuyên thấu qua giấy cửa sổ ở trên bàn rơi xuống một phiến hoàng hôn. Bắc trấn phủ ti. Bạch Hổ vừa mới kết thúc một ngày tu hành, từ trong phòng luyện công đi ra, chính lướt qua mồ hôi, liền tiếp đến thuộc hạ thông báo. Bạch Hổ đại nhân, tình báo ti Tô Thiên Hộ cầu kiến. Tiểu Kỳ cung kính mở miệng. Bạch Hổ vốn là nghe vậy sửng sở, trầm mặc 2 giây sau đó mới phản ứng được, lá cờ nhỏ này trong miệng Tô Thiên Hộ chỉ chính là Tô Mục, cái này tài, mới, gật đầu một cái, được, để cho hắn vào đi. Bạch Hổ vừa nói, vừa đi đến trước cái ghế ngồi xuống. Trong tâm còn đang nghi ngờ. Tô Mục cái người này hắn tuy nhiên chưa từng có quá tiếp xúc nhiều, nhưng cũng biết đối phương là một không lợi lộc không dậy sớm ra hỏa. Khó nói là thăng cấp thành Thiên Hộ, chuẩn bị đến hắn cái này đánh một chút gió thu. Mặc dù có chút không hợp logic, nhưng nếu như đối phương là Tô Mục mà nói, kia hết thảy đều trở nên hợp lý lên. Dù sao đây chính là tại nhậm chức trước liền nói rõ mười mấy hạng phúc lợi ra hỏa. Đương nhiên, mấy tháng xuống, đối phương thái độ làm việc tuy nhiên chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà lập xuống công lao làm thật không ít, lại hướng về Cẩm Y Liễu vệ giao bán rẻ phụ lục, cứu không ít bách hộ, phó thiên hộ. Bằng vào cái này một điểm, Tô Mộc tại Bạch Hổ trong tâm độ hảo cảm, liền từ phụ 20, bất mãn, để cao đến 20, thân thiện. Chớ đừng nói chi là, ít ngày trước, Tô Mộc tấn thăng tông sư tin tức chuyển tới hắn trong tai. Từ xưa tới nay, cường giả chính là có đặc quyền. Nghĩ đến đây, Bạch Hổ đối với, đúng, Tô Mộc kia ném một cái ném thành kiến, cũng tiêu tán hết sạch. Đang suy nghĩ, Tô Mộc đã mang theo người từ ngoài nhà đi tới. Hướng phía Bạch Hổ hơi thi lễ một cái sau đó, Tô Mộc cười lên tiếng chào hỏi, Bạch Hổ trấn an ủi săn sóc sứ, lần đầu lần gặp mặt. Bạch Hổ. Được rồi, kia một tia thành kiến lần nữa kết sinh ra. Dù nói thế nào, thân là tình báo ti thiên hộ, hiện nay tại, mới, cùng hắn vị này bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ lần thứ nhất gặp mặt đều có chút không nói được đi. Hắn lại không giống như là tình báo ti chấn phủ sứ Chu Tước, tại Tô Mộc gia nhập Cẩm Y Liễu vệ trước, liền đi tới Mông Nguyên thăm dò tình báo, đến bây giờ không về. Hắn chính là cả ngày lẫn đêm đều đợi tại Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ a. Trong tâm vẫn bất không thôi, thế cho nên Bạch Hổ liền Tô Mộc phía sau nói cái gì, đều không thế nào nghe rõ. Thấy Tô Mộc vẫn ở chỗ cũ nói luôn mồm không thôi, Bạch Hổ khoát khoát tay, "Được, thừa thai phí lời cũng không cần nói, ngươi nói một chút lần này tới tìm ta, có chuyện gì đi?" "Ê, kỳ thực cũng không phải đại sự gì." chính là bắt cái Mông Nguyên Thám tử. Tô Mộc chỉ đến bên cạnh tê liệt trên mặt đất Mông Nguyên Thám tử mở miệng, nói đến đây, hắn bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì đó giống như, nhìn về phía Bạch Hổ, trông đợi nói, đúng, như đã nói qua, nếu mà tại nhiệm vụ bên ngoài thời gian bắt được thám tử, cẩm ý địa vệ có hay không có tiền thưởng? Không có. Bạch Hổ tức giận mở miệng, bất quá nghe được là Mông Nguyên Thám tử sau đó, hắn cũng là từ trên ghế đứng lên, chậm rãi tiến đến, quan sát trên mặt đất tràn đầy sinh không thể luyến nam tử, ngươi đối với, đúng, gia hỏa này dụng hình. Không phải ta, là đông sử người. Tô một khoát tay lia liệm. Nồi này hắn cũng không mang, từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là đem gia hỏa này nội lực dành thời gian thôi. Thậm chí vì là gia hỏa này khỏe mạnh nghĩ, hắn còn đặc biệt tu bổ gia hỏa này bị ngoại thương. Ừm. Bạch Hổ gật đầu một cái, trừ đi khuyết điểm, người này còn là có mấy cái ưu điểm sao? Ít nhất không có lạm dụng tư hình. Được, người này ta nhận lấy, công tích chờ thẩm ra có giá trị tình báo, ta sẽ cho người đi Nam Chấn phủ ti giúp ngươi đăng ký, không cái gì khác chuyện ngươi trước tiên có thể đi. Tô Mục. Cái quỷ gì? Hắn thật vất vả đến một chuyến cẩm y gì vậy, vì sao mỗi một người đều mong đợi chính mình đi? Nghĩa tử y gì như thế, hiện tại Bạch Hổ càng phải như vậy. Thân là đồng sự và thủ trưởng, khó nói các ngươi liền không nghĩ hắn vì là cẩm y gì vậy quăng đầu ném lâu nhiệt huyết à? Bạch Hổ, vậy ngươi nguyện ý lưu lại quăng đầu ném lâu nhiệt huyết sao? Tô Mục, không muốn. Những lời ấy cái rắm. Vô luận là Bạch Hổ vẫn là Niết Tử Y Y, đều đối với, đúng, Tô Mộc phẩm tính 10 phần giải. Cho dù là cường hành đem thằng này lưu lại, kết quả cuối cùng cũng là tiêu cực lãng công. Còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền, sau đó thỉnh thoảng từ chỗ khác người chỗ đó nghe đầy miệng Tô Mộc lại lập công lời đồn, để trong lòng hắn có thể hơi đạt được một điểm an ủi. Vậy ta liền đi trước. Tô Mộc cũng không có từ chối, chắp tay một cái liền rời khỏi Bắc Chấn Phủ Ti. Chờ đến Tô Mộc sau khi rời đi, Bạch Hổ chính là hướng phía ngoài nhà hô, người đâu? Chấn phủ sứ đại nhân. Hai tên tiểu kỳ đi tới, cung kính mở miệng. Đem người này dẫn đi, đánh vào chiếu ngục, làm hết sức từ trong miệng hắn xen lấy một ít tình báo đi ra. Vâng. Hai tên tiểu kỳ đáp ứng, đem nam tử dẫn đi. Hai tên tiểu kỳ vừa mới rời đi, ngoài cửa liền lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bạch Hổ hướng phía cửa nhìn ra ngoài, liền thấy Thanh Long chỉ huy sứ chính chậm rãi hướng phía bên trong nhà đi tới. Đại ca, trễ như vậy, có chuyện gì không? Bạch Hổ nghi hoặc mở miệng. Làm sao hôm nay từng cái đều thích hơn nửa đêm đến hắn cái này bắt chân phủ đi. Ừm. Thanh Long gật đầu một cái, đi vào phòng, đem đại môn thuận tay đóng kỹ. Vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, Chu Tước vừa chuyển về tin tức, lúc trước Cực Nhạc lâu bị phá bỡ, Mông Nguyên Nhữ Dương Vương phủ cùng Âm Quý phái liên hợp làm mạng lưới tình báo ngưng trệ hơn nữa, trước đây không lâu Nhữ Dương Vương phủ phái ra một vị tông sư cấp bậc cao thủ, chuẩn bị một chút lại lần nữa đón lấy kinh thành khu vực mạng lưới tình báo. Tông sư? Bạch Hổ mặt sắc cũng ngưng trọng. Hừ, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ là một tông sư sơ kỳ võ giả, chính là về mặt thân phận còn chưa có xác định. Tông sư sơ kỳ? Bạch Hổ mặt sắc hòa hoãn một ít, nếu mà chỉ là tông sư sơ kỳ, ngược lại không cần lo lắng gây ra quá đại loạn. Đang suy nghĩ, trong óc hắn đột nhiên thoáng qua một đạo có chút thê thảm thân ảnh. Dường như Tô Mộc vừa mới bắt trở lại, chính là Mông Nguyên Thám tử đi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tô Mộc rời khỏi cẩm y liễu vệ tổng bộ, liền trực tiếp trở lại y quán. Mà lúc này, lúc trước hắn ủy thác đoán tạo hai thanh phi kiếm nguyên phôi cũng đã hoàn thành. Thừa dịp tháng sắp vừa vặn, Tô Mộc bắt tay tiến hành luyện hóa. Cái này nhất luyện hóa, ước chừng tiến hành một đêm. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, chân trời dâng lên một chút bong bóng cá màu trắng. Tô Mộc tài mới ngắt từ dưới đất đứng lên. Trước mặt, để hai thanh phi kiếm, một cái hạt châu nhỏ và một khối ửng đỏ ngọc bài. Hai thanh phi kiếm cho là hoàng đế, hạt châu nhỏ chính là hắn lúc trước luyện hóa bán thành phẩm trộm nuốt thú, trải qua một đêm luyện hóa, đã trải qua sơ bộ hoàn thành, chỉ đợi tương lai Tô Mộc đem hấp công đại pháp luyện đến đại thành, viên mãn, liền có thể cho tiếp tục thăng cấp. Bất quá hiện nay trộm nuốt thú cũng đủ dùng. Bởi vì chất liệu trên lựa chọn tinh kim, hàn thiết, cùng hấp công đại pháp thuộc tính có phần phù hợp, trừ phi gặp phải tu luyện tiên cương đồng tử công, kim cương bất hoại thần công loại này vô lậu vô khuyết võ công bên ngoài, đều có thể tại trong thời gian cực ngắn, đem địch nhân nội lực rút sạch. Mà nếu là đối phó tông sư, hiệu quả càng thêm nổi bật. Dù sao cảnh giới đến tông sư, liền có thể bằng vào nội lực ngưng tụ hộ thể cương khí, phù hộ toàn thân. Nhưng đối mặt trộm nuốt thú, nếu mà chủ động hướng ra phía ngoài phóng thích nội lực, kết quả làm sao, tất nhiên không cần nói cũng biết. Về phần cuối cùng ứng đọ ngọc bài, chính là lúc trước hoàng đế hứa hẹn, đi qua linh linh phát chế tạo, chuyển giao cho mình thông hành lệnh bài. Tuy nói bản thân độ cứng bất phàm, nhưng mà vì là để ngừa vạn nhất, Tô Mộc vẫn là đối với nó tiến hành một phen luyện hóa, tăng cường độ cứng cùng lúc, còn giao phó cho nó ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Có thể gia tăng một thành tả hữu chân khí tốc độ vận hành, khôi phục tốc độ. Người trước có thể giúp càng nhanh hơn thi triển thuật pháp, phụ lục, người sau chính là có còn hơn không. N321 chương 321, trời không tuyệt đường người chương 321, trời không tuyệt đường người thời gian nhất chuyển. Khoảng cách Tô Mộc đem phi kiếm đưa vào trong cung, đã qua 2 ngày. 2 ngày này, trong kinh thành có thể nói là gió êm sóng lặng. Hiếm thấy không có bất kỳ phong ba. Chỉ có điều tại Nam Thành, Thiên Hòa Y Lý quán ngoài cửa, mỗi ngày trôi qua muốn xếp hàng dài dằng dặc mở dạng, bình thường, đội ngũ. Để cho đông trưởng quý thật là hâm mộ. Tô Mộc chính là phiền muộn không thôi. Thiên Hòa Y quán trước cửa xếp hàng xem bói khách nhân, có thể hắn không có bệnh nhân an tĩnh. Nếu không là lão hình an bài hai cái bộ khoái, thỉnh thoảng liền đi tuần trên một chuyến, phòng trừng nếu không mấy cái khắc đồng hồ, đám người kia liền lại bởi vì xếp hàng chen ngang loại này hỗn tạp 7 hỗn tạp 8 sự tình độc thủ. Mà bây giờ, tuy nhiên cưỡng bức bộ khoái áp lực, không có độc thủ, nhưng mà miệng lại giống như là nấu nước ú, vô luận như thế nào đều không rảnh rỗi. Thay vào đó mấy ngày, Trần An An nhìn thấy xem bói mang theo lời nhiều, triệt để vứt bỏ y quán nghiệp vụ, toàn tâm phục vụ với xem bói nghiệp vụ. Điều này cũng liền dẫn đến một nhà y quán sinh ý mỗi ngày đông nghẹt. Chỉ dựa vào Trâm Bích Quân một người, kém xa chữa trị bệnh nhân nhiều như vậy. Bất đắc dĩ, Tô Mộc không thể làm gì khác hơn là tự mình trên trận. Cùng lúc trong tâm nhẫn nhịn không được trông đợi lên từ mộ mộ vị này thủ tịch y sư trở về. Lúc này, Giang Nam khu vực, mặt trời lên cao chính giữa, một vị vóc dáng đều đặn mỹ phụ nhân, trong lòng ôm lấy một cái bọc, thi triển khinh công nhanh chóng chạy như điên. Ở sau thân thể hắn hai bên, tiếng xé gió không ngừng, từng cái mũi tên cả tử, mang theo móc câu tên nhỏ, gần như tại trong bầu trời đan thành một cái lưới lớn. Người mỹ phụ này liên tục né tránh, thật sự không tránh nổi, liền vùng ra kim châm đánh rơi. Nhưng ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cái lập lòe hồng mang phong hỏa phích lịch đạn rơi vào đẹp bên người phụ nhân cách đó không xa. Với anh, tiếng nổ chấn thiên động địa, bị phụ nhân một cái sơ sẩy, bị vụ nổ tác động đến, mảnh vỡ đâm vào bả vai, bắp đùi bên trong. Mỹ phụ nhân giẫm chân xuống, nhưng mà tên nọ lại không có một chút chậm ngừng, phá vỡ không khí, lần nữa hướng phía mỹ phụ nhân bắn tới. Đinh đinh đinh, kim châm vung ra, tiểu xảo tên nọ lại một lần bị liên tục đánh rơi, rơi vào trên bãi cỏ, chỉ một thoáng liền vang dội suy suy thanh âm. Hiển nhiên, nọ trên tên tôi luyện đủ lấy chí mệnh độc. Từ mô mô, ngươi không trốn được, còn không bằng thuốc thủ chịu chói, ca mấy cái cũng có thể thưởng ngươi thống khoái điểm chết pháp. Từ mô mô sau lưng truyền đến mấy cái thô kệch thanh âm, đi theo thanh âm cùng nhau đến, còn có mấy chục cây tên nỏ. Từ mô mô hít sâu một hơi, lập tức đột nhiên vừa phát lực, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, lúc trước đâm vào trong thịt mảnh vỡ, liền bị từ mô mô lấy nội lực bức ra, đột nhiên đánh rơi mấy cái mũi tên. Cùng lúc nàng bước chân lần nữa bước ra, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, lão bà mệnh liền ở ngay đây, các ngươi có bản lãnh liền cầm đi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà từ mộ mộ đối với mình có thể hay không trốn khỏi, chính là không có quá lớn lòng tin. Đến trước đuổi bắt người nàng, thực lực mạnh nhất một cái, cũng không quá tài, mới tiên tiên trung kỳ, thả trước kia nàng đương nhiên sẽ không coi ra gì. Nhưng là bây giờ, nàng trong thân kỳ độc, toàn thân nội lực 10 phần 6 7 đều muốn dùng tới áp chế độc tố. Muốn trốn khỏi, sợ rằng không phải chuyện dễ dàng. Được, nếu ngươi như thế hồ đồ ngu xuẩn, vậy liền đừng trách chúng ta. Ở sau thân thể hắn, kia mặc lên tay áo bào rộng lớn, tướng mạo thô kệch nam tử lạnh giọng mở miệng. Lập tức rung cổ tay, lại là hai cái phong hỏa phích lịch đạn rơi vào trong lòng bàn tay. Veng, liên tục hai cái phong hỏa phích lịch đạn. Nổ núi đá nứt toát, đá vụn, mảnh kim loại tung tóe khắp nơi. Chỉ là trong nháy mắt, từ mô mộ trên thân liền nhiều hơn 10 đạo sâu cạn không giống nhau miệng. Đã nghèo còn gặp cái eo, đúng tại lúc này, một cái ngâm độc phi tiêu, mệnh bên trong từ mô mộ lưng. Vết thương không sâu không có ảnh hưởng đến nội tạng, nhưng mà kịch độc lại trong nháy mắt xâm nhập từ mô mộ cơ thể bên trong. Trước mắt, từ mô mộ chỉ có hai cái lựa chọn. Nó một, dừng bước lại, đem toàn bộ nội lực dùng để bức ra độc tố, nhưng mà chắc chắn sẽ bị truy binh đuổi theo. Thứ hai, tiếp tục đào vong, nhưng mà phi tiêu trên độc sẽ tại sau đó mười mấy tức trong thời gian, hướng theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, đến lúc đó cũng là thần tiên có cứu. Cái này tặc bà tử chúng tiêu, nhanh đuổi. Từ mô mô sau lưng truy binh, tại nhìn thấy phi tiêu mệnh bên trong, cũng là đem vốn chuẩn bị tiếp tục ném ra phong hỏa phích lịch đạn thu cất. Cái này đổ vật chi phí cũng không nhỏ. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, là dùng một cái thiếu một cái. Có thể bất thì bất. Nếu không là bọn họ đầu đem rất lâu không có đem từ mộ mộ cầm xuống, phía trước cách đó không xa lại là con đạo, tài, mới, sẽ không dễ dàng như vậy liền ném ra hai cái. Tiến lên. Chờ đến cái này một đan làm thành, một vị kia nói giúp chúng ta tiến cử đường môn, đến lúc đó chúng ta liền không cần tiếp tục phải lo lắng phích lịch đường đuổi bắt. Giết. Nghe thấy dẫn đầu tiếng người, những người còn lại cũng phân chấn. Dưới chân tốc độ tăng nhanh, hướng phía từ mộ mộ phương hướng chạy đi. Từ mộ mộ lúc này, cũng là hết cách rồi, chỉ phải ngừng tại chỗ, vận chuyển nội công chống đỡ độc tố. Không bao lâu, truy binh đã tiếp cận. Nhìn đến xếp bằng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, mặt sắc trắng bệnh từ mô mô, dẫn đầu người khép cười một tiếng, từ mô mô, ngài lao nhân ra không chạy. Cái này là chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Thế mới đúng chứ, mấy người chúng ta cũng không dễ dàng, ngươi để cho chúng ta giết, cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng. Nam tử trên mặt tràn đầy khôi hài, sau này ca mấy cái đều sẽ nhớ ngài khỏe chứ, mỗi lần đầu tiên mời làm cho ngài thiêu điểm tiền bằng bạc, để cho ngài ở phía dưới không đến mức chết đói, có phải hay không à, ha 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 ha. Được, nói nhiều như vậy, cũng nên đưa ngài lên đường. Dẫn đầu người cười cười, lập tức từ bên hông rút ra một cây bản kiếm, liền muốn đâm vào từ mô mô cổ họng. Nhưng mà chính tại lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Ken, nam tử vô ý thức nhấc kiếm ngăn cản, nhưng mà nó bên trên truyền đến lực đạo chính là để cho hắn hổ khẩu làm tê dần. Nam tử quay đầu trợn mắt nhìn, liền thấy cả người ăn mặc rách rưới, dung mạo lại có phần không tầm thường thanh niên xuất hiện ở trước mắt mình. N322 chương 322, đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm chương 322, đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, nơi nào đến tiểu tặc lại dám hỏng ra chuyện tốt. Lôi Vân vô ý thức mở miệng, ngữ khí có phần bất thiện. Bất quá lời mới ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận. Đối phương tuy nhiên niên kỷ không phải rất lớn, nhưng mà công lực lại dị thường hùng hậu. Tiện tay vứt bắn mà ra vỏ kiếm, cước biển như trọng nô bắn ra tên nỏ mở dạng, bình thường, gần như xuyên thấu phía sau hắn ngoài 2-3 trượng đại thụ thân cây. Hơn nữa đối với mới trên thân cái này phá nát vụn ăn mặc, rất khó để cho hắn không nghi ngờ đối phương là một vị cái bang tiền bối cao nhân. Nghĩ tới đây, Lôi Vân sức mạnh cũng không có như vậy đủ. Dù sao, cái bang chính là lấy nhiều người hòa hảo xen vào việc của người khác nổi danh. Hắn cũng không nghĩ chân trước tài, mới thoát khỏi phích lịch đường, chân sau lại bị cái bang dây dưa tới. Nhưng mà, nam kia chính là không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhếch miệng nở nụ cười, muốn biết thân phận ta. Vậy ngươi có thể nhìn tốt. Giải thích, nam tử thân ảnh giống như quỷ mị mở dạng, bình thường, biến mất. Một giây kế tiếp, Lôi Vân chỉ cảm thấy bị một đầu cắn người khác mãnh hổ để mắt tới, toàn thân tóc gáy dựng lên, đoạn kiếm càng là vô ý thức ngang ở trước ngực. Tại bên người hai người, đồng dạng vẻ mặt đề phòng. Nhưng mà, mặc cho mấy người đem lòng đề phòng tăng lên tới cực điểm, nhưng thủy chung không có phát giác người kia nơi ở, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Phốc suy, có thể tiếp theo chính là liên tục hai vệ huyết quang tiêu xạ mà ra, canh giữ ở Lôi Vân một trái một phải hai người, một người trên trán nứt ra một đạo tơ máu, một người khác chính là bị quan xuyên trái tim, thẳng tắp ngã trên mặt đất. So với ngã xuống hai người, Lôi Vân bản thân trạng thái cũng không được khá lắm, đoạn kiếm trong tay bị từ trong đoạn gãy, trên thân áo bào cũng bị chém ra một đạo ngang qua eo vết nước, nếu không là bên trong còn mặc một kiện thuần cương chế ra nội giáp, chỉ sợ hắn cũng muốn giống như hai người kia một dạng, bình thường nằm trên đất. Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, ngươi là Hoa Sơn phái người? Lôi Vân chưa tỉnh hồn, nhìn về phía kia đã xuất hiện ở phía sau mình nam tử, kinh hoàng mở miệng nói: Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm là Hoa Sơn phái cực kỳ nổi danh kiếm pháp, tuy có tam thức, nhưng một khi thi triển, chính là liên hoàn kích ra, liền mạch lưu loát. Lúc đầu ngay đầu chém thẳng như đối phương nghiêng người mau tránh ra, thì xoay vòng trường kiếm, chặn ngang gót ngang nếu như đối phương còn có thể tránh thoát, át phải tung người từ trên kiếm phong qua, thì trường kiếm ngược lại bén, nhanh đâm đối phương lưng. Bất quá, cái này vốn là nhằm vào một người kiếm pháp, nếu như tách ra thi triển, khó miễn sẽ lộ ra cái hở. Nhưng này nam tử cũng là dùng tốc độ cực nhanh, tam thức tách ra, phân trảm ba người, thẳng đến cuối cùng một kiếm đâm ra, đều không có để cho Lôi Vân ba người kịp phản ứng. Đủ có thể thấy hắn thực lực siêu quần. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, nhận biết đây là Hoa Sơn kiếm pháp. Thấy Lôi Vân nhận ra mình chiêu thức, nam tử cũng không hoảng hốt, cười ha ha một tiếng, lập tức trực tiếp một trường vỗ tại vừa mới hắn bắn ra trên vỏ kiếm, khiến cho nhanh chóng quán thông thân cây. Rồi sau đó, nam tử dưới chân liên tục bước ra mấy bước, phát sau mà đến trước, đem kiếm vỏ nắm trong tay, tay phải hất lên đem trên nhiễm phải huyết dịch vùng trên mặt đất, thuận thế thu kiếm. Người này ta Hoa Sơn phái bảo đảm, nếu muốn, liền tới Hoa Sơn đi. Giải thích, nam tử cách không hư nắm, nhắc tới bên cạnh vẫn còn ở vận công từ mỗ, mấy cái lắc mình, biến mất ở trong rừng. Lôi Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe thấy thanh âm đối phương, cau mày lên. Hoa Sơn phái, nếu như vài thập niên trước, có lẽ chỉ là lấy ra danh tiếng, cùng với hắn đối nghịch người liền muốn cân nhắc một chút lợi và hại, có thể kể từ năm đó kiếm khí chi tranh qua đi, Hoa Sơn phái bên trong cao thủ thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại đại miêu hai ba con, Hoa Sơn cũng vì vậy mà thế nhỏ. Bất quá đến cùng, hắn cũng vừa vặn chỉ là một tiên tiên cảnh võ giả, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần dù nói thế nào cũng là vị tông sư sơ kỳ cao thủ, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Như ngày trước hắn vẫn còn ở phích lịch đường, từ thì không cần sợ. Nhưng bây giờ liền, nhưng nếu là không đem kia tử mỗ mỗ giết chết, chờ đến sau khi trở về đông gia trách cứ lên, kia hắn vẫn là một con đường chết. Giữa lúc hắn do dự có cần hay không đổi theo thời điểm, sau lưng liền lần nữa truyền đến một hồi tiếng vang. Lôi Vân quay đầu, liền thấy một nho nhã trưởng sam nam tử, toàn thân ăn mặc rách rưới, nhưng lại vẻ mặt phúc hậu trung niên nam tử, chính hướng phía hắn phương hướng chạy nhanh đến. Cùng ngay cùng lúc, bên kia, nam kia đã mang theo tử mỗ mỗ, vọt ra hơn 10 dặm, cái này tài mới ngừng ở một dòng sông nhỏ bên bờ dừng lại, đem tử mỗ mỗ tiện tay vứt trên đất, chính mình thì đến bên cạnh tọa thiền bất công, khôi phục nội lực. Đa tạm vị thiếu hiệp này xuất thủ cứu giúp, lao thân vô cùng cảm kích. Không bao lâu, từ mô mô đem thể nội độc tố tạm thời áp xuống, nhìn về phía bên cạnh nam tử, thi cái vạn phúc lễ. Nam tử chính là ánh mắt cũng không có trận một hồi. Ta bị người dây dưa tới, cứu ngươi cũng chẳng qua là hy vọng giá hỏa kia có thể hơi gây trở ngại một hồi người kia, cảm kích các loại nói liền không cần nói nữa. Vô luận như thế nào, thiếu hiệp đem lao thân cứu, đều là sự thật không cần bàn cãi. Từ mô mô lắc đầu một cái, lập tức mặt lộ chút làm khó chi sắc, lao thân biết rõ, bây giờ nói lời này có thể có chút thất lễ, nhưng mà lao thân vẫn là muốn nhờ thiếu hiệp đem cái bao này đưa đến kinh thành một nhà y quán làm thù lao. Nếu như thiếu hiệp không ngại, lao thân mấy thập niên này công lực có thể toàn bộ chuyển cho thiếu hiệp. Một nhà y quán, không hề bận tâm nam tử trên mặt rốt cục thì hiện lộ ra biểu tình, lập tức phảng phất là tại xác nhận một dạng, bình thường nhẹ nhàng hỏi, kinh thành nam thành một nhà y quán, thiếu hiệp biết rõ. Từ mô mô cũng là có chút bất ngờ, không nghĩ đến tô một y quán vậy mà tại phía xa giang nam đều có người hiểu rõ, lập tức gật đầu một cái. Lao thân cùng tô quán chủ từng có ước định, chuyến này trở về liền đến chỗ của hắn làm cái tọa đường đại phu, bất quá nhìn hôm nay tình huống, lao thân chỉ sợ là không thể quay về, chỉ hy vọng thiếu hiệp có thể. Không, ngươi có thể. Từ mô mô lời còn chưa nói hết, nam tử liền trực tiếp mở miệng đánh gãy, thanh âm vô cùng kiên định. Rồi sau đó tại từ mô mô dưới ánh mắt kinh ngạc, đứng dậy, một cái tay đụp lên cổ tay nàng nơi trên mạch môn. Thiếu hiệp, ngươi đây là. Từ mô mô nghi hoặc đang muốn mở miệng, chợt cảm giác đến một cổ khí lưu đang từ nam kia chỉ rót vào cổ tay mình nơi huyệt đạo, thuận theo kinh mạch chậm chậm lưu động lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu, từ mỗ mỗ liền kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình độc tố đã biến mất hơn nữa. Chờ đến cổ khí lưu này ở trong cơ thể mình vận hành một chu thiên sau đó, từ mỗ mỗ đã là toàn thân đầy ánh sáng. Lúc trước phi tiêu trên kịch độc, ngay tiếp theo lúc trước chưa để phòng bị uống vào trong bụng kịch độc nước trà, cùng nhau tiêu trừ vô tung, trừ hao tổn nội lực không có khôi phục lại, nơi nào còn có một chút chúng qua độc dấu hiệu. Trái lại nam kia buông ra từ mỗ mỗ mạch môn sau đó, đem viêm một luồng hấp thu từ mộ mộ trong thân thể độc tố khí lưu, lại lần nữa đưa vào đan điền bên trong. Nhưng mà, ra ý liệu là, nam tử trạng thái không những không có bị tổn thương, ngược lại thì so với vừa tải, mới, còn tinh thần hơn một ít. Khí lưu trong đó ẩn chứa độc tố, tại mấy hơi thở sau đó, liền chuyển biến trở thành tinh thuần vô cùng nội lực. Bổ sung cho nam tử đan điền. N323 chương 323, gặp lại mộ dung đằng chương 323, gặp lại mộ dung đằng bên kia. Ngươi nói là, kia tặc nhân thi triển ra ta Hoa Sơn phái kiếm pháp, giết huynh đệ ngươi. Nghe thấy Lôi Vân mà nói, Nhạc Bất Quần chân mày khẩn túc. Thời gian trở lại trước đây không lâu, nam tử mang theo Tử Mô Mô vừa mới rời đi, Lôi Vân liền phát hiện hai đạo thân ảnh hướng chính mình chạy nhanh đến. Nhìn trang phục, một người trong đó giống như là Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn, một vị khác bên hông quấn quýt lấy túi, chính là cái bang một vị phẩm cấp không thấp trưởng lão. Nhìn thấy hai người, Lôi Vân không chút do dự nào, liền muốn trốn khỏi nơi này. Về phần tìm người nào có thể là nhạc trưởng môn người chủ trì công đạo, đừng nói giỡn. Hắn là giết người, đối phương thuộc về là dám làm việc nghĩa. Đừng nói hắn không chiếm lý, chính là chiếm lý, trời mới biết đối phương có thể hay không bởi vì hắn là hắc đạo bên trong người, một kiếm tiến hắn về Tây. Còn không bằng làm cái gì đều không có phát sinh. Nghĩ biện pháp tránh trước hiện tại một kiếp này lại nói. Nhưng mà, Nhạc Bất Quần cùng Cung Trường Trương, chính là cùng người kia rất lâu, mắt thấy sắp mất tích, hiện tại nhìn thấy Lôi Vân, tất nhiên còn muốn hỏi một phen. Lại sau đó, liền làm mới vừa một màn kia. Biết được nhạc trưởng môn cùng cung trưởng lão cũng cùng người kia có thủ, Lôi Vân liền cùng hai người nói vừa mới chuyện đã xảy ra. Bất quá, liên quan tới hắn chính là đem thân phận của mình và Từ Mộ Mộ thân phận ẩn lừa gạt tiếp. Mà khi Nhạc Bất Quần nghe thấy người kia thi triển ra Hoa Sơn phái nổi tiếng lâu đời kiếm pháp sau đó, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin. Đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, tuy nhiên chiêu thức đơn giản, nhưng nghĩ muốn phát huy ra uy lực đến, nhưng cũng được, phải hợp với đặc biệt hành công lộ tuyến. Bên trong quan hải bí quyết, chính là hiện nay Hoa Sơn cũng không có mấy người hiểu. Có thể hết lần này tới lần khác trên mặt đất nằm còn ngã hai người, và trước mặt Lôi Vân, trên người bọn họ kiếm ngân là không giả được. Hơn nữa Nhạc Bất Quần kinh ngạc phát hiện, cho dù là bản thân tại Hoa Sơn kiếm pháp trên thấm nhuần rất lâu, nếu như đặt mình trong nơi, cũng không cách nào thi triển so sánh đây càng thêm hoàn mỹ kiếm chiêu. Người kia dùng kiếm chi bước vàng, đối với đúng thời cơ đem khống chế chính xác, cơ hội là để cho hắn vị này Hoa Sơn phái trưởng môn nhân đều thua chị em. Cung trưởng Trương chính là không có tâm tư đi chú ý cái gì Hoa Sơn kiếm pháp, bắt lấy kia tập nhân, đoạt lại đồ đệ hắn vật ra truyền mới là chính sự, liền bay thẳng đến Lôi Vân mở miệng hỏi nói, chuyện cho tới bây giờ vẫn là trước tiên đem tiểu tặc kia bắt lấy lại nói còn lại, ta cắt hỏi ngươi, người kia hướng phương hướng nào chạy? Bên kia. Lôi Vân không dám thở ớ, giơ tay lên liền chỉ hướng nam kia phương hướng rời đi. Ừm. Cung trưởng lão gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía bên cạnh còn đang suy tư Nhạc Bất Quần, mở miệng nói, kia nhạc trưởng môn, lao khiếu hóa tử liền đi trước một bước. Giải thích, cung trưởng lão thi triển bát bộ cản tiền, hướng phía Lôi Vân chỉ phương hướng, đuổi theo. Nhạc Bất Quần lúc này phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ kia tịch tà kiếm pháp, cũng là đem tạp niệm ném ra, vận dụng Hoa Sơn phái độc môn kinh công, theo sau. Lôi Vân nhìn thấy hai người rời đi, thoáng thở phào. Bất quá rất nhanh, một cái ý nghĩ lớn mật ra hiện ở trong đầu hắn. Nếu hai người này là tìm người kia phiền toái, thì hắn sao không cùng nhau theo sau, sau đó thừa dịp loạn đem Tử Mộ Mộ đánh chết. Suy nghĩ, Lôi Vân la lớn, hai vị tiền bối, văn bối cũng nguyện hết sức mọn. Thời gian nhất chuyển, lại là mấy ngày trôi qua. Triệu Chạy ba ngày ánh mắt tính toán triệt để trong kinh thành khai hỏa danh hảo. Thiên Hỏa Y quán sinh ý không ngừng. Mà Tô Một vì là né tránh huyên áo, cũng là cầm yêu bài tiến cung, giáo sư hoàng đế một ít khống chế phi kiếm quyết hiếu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hoàng đế cũng đã có thể khống chế phi kiếm, bình ổn bay trên trời hành, được một đoạn khoảng cách. Một ngày này, Tô Mộc như cũ tiến cung, lại được cho biết hoàng đế đã cùng Phật Ấn cưới phi kiếm, rời khỏi hoàng cung. Suy nghĩ một chút, Tô Mộc cũng triệu hồi ra Xích Long Nha, chân đạp phi kiếm, hướng phía cái kia thái giám chỉ đến phương hướng cấp tốc bay đi. Nhưng mà, làm Tô Mộc đã bay ra mấy trăm trượng sau đó, hoàng cung một nơi vườn riêng trong đó, hoàng đế cùng Phật Ấn có chút chật vật từ dưới đất đứng lên thân thể, dưới thân là hai thanh run run rẩy rẩy phi kiếm. Phật Ấn, nhanh, qua đây đỡ chấm một cái, có thể té chết chấm. Phật Ấn vô vô chính mình áo cà sa, nghe thấy hoàng đế thanh âm sau đó, liền đội vàng chạy tới. Hiển nhiên, hai người này còn chưa bay ra hoàng cung, liền hạ cánh khẩn cấp. Bên kia, Tô Mộc lúc này đã muốn bay ra kinh thành, nhưng Thủy Trung nhìn thấy hoàng đế hai người thân ảnh, nhẫn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Khó nói là chạy thẳng tới Giang Nam đi. Tô Mộc ngồi tại trên phi kiếm, nhìn xuống dưới đi. Đến hoàng đế cùng Phật Ấn thân ảnh. Đương nhiên, Tô Mộc nhớ tới mấy ngày trước đây, hoàng đế từng tại luyện tập phi kiếm thời điểm, mở miệng đề cập tới học được khống chế phi kiếm về sau phải làm mấy chuyện. Trong đó có một kiện chính là hạ Giang Nam. Nhẫn nhịn không được hướng phương diện này bắt đầu hoài nghi. Dù sao phi kiếm tốc độ rất nhanh, cho dù là hạ Giang Nam, vừa đến một lần cũng không dùng mấy giờ. Chẳng lẽ là hôm nay hoàng đế tâm huyết dâng trào? Đừng làm à, vừa học được khống chế phi kiếm, muốn là, nếu là ở đâu ý mẹ gần xí lẹ đỉnh, người ngược lại cũng dễ nói, vạn nhất ném hỏng phi kiếm, kia vừa đến một lần cũng không là một hai ngày chuyện a. Nghĩ đến loại khả năng này sau đó, Tô Một cũng có chút buồn rầu. Mấy trăm mét trên cao, có Phật Ấn vị cao thủ này ở đây, người nhất định là té không xấu. Nhưng vấn đề là vạn nhất phi kiếm té cái tốt xấu. Hoàng đế cùng Phật Ấn hai người hạ cánh khẩn cấp tại Giang Nam, hoặc là ở trên đường. Cấp độ kia hai người trở về, phòng trừng muốn tới 3-4 ngày sau đó. Trời mới biết triều đình sẽ loạn thành cái dạng gì. Đến lúc đó hắn vị này kẻ cầm đầu, khó tránh khỏi phải bị đám kia tử văn thần dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Chờ chút. Văn Thần là lấy Hoa Thái sư dẫn đầu á, kia không có việc gì. Tô Mộc chợt nhớ tới, chính mình giao hữu Phạm Vi, dường như không cho phép hắn bị Văn Thần, thậm chí còn triều đình chiếm đa số đại thần dùng ngòi bút làm vũ khí, trong nháy mắt thái độ trở nên không có vấn đề lên. Chậm rãi hạ xuống phi kiếm độ cao, chuẩn bị tìm một chỗ trước tiên nghỉ một chút chân. Nhưng mà, làm hắn đem phi kiếm độ cao hạ thấp cách xa mặt đất lớn hơn 20 trượng thời điểm, trên mặt đất vài đạo cực nhanh tiến tới thân ảnh, chính là hấp dẫn hắn sự chú ý đó là Mộ Dung Đằng. Tô Mộc định thần nhìn lại, liền thấy kia chạy trước tiên nam tử, chính là lúc trước bản thân tại Mạn Đà Sơn trang thu phục thủ hạ, trước đây không lâu, còn bị hắn phái đi đi tới Phúc Châu lấy trộm Ích Tả kiếm phổ. Đây là bị chính chủ cho đụng phải. Nhìn đến tại Mộ Dung Đằng sau lưng đuổi bắt cái bang cung trưởng lão và Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quẩn, Tô Mộc cảm giác mình nói chung có lẽ khả năng là đúng. Trừ này ba người, đồng dạng hấp dẫn Tô Mộc ánh mắt, còn có một đạo phụ nhân thân ảnh. Dung mạo là xa lạ dung mạo, nhưng mà khí tức phương diện, chính là để cho Tô Mộc trong nháy mắt nhận ra người này là ai. Đúng như Thiên Hòa Y quán có thủ tịch đại phu Chu Nhất Phẩm. Cái này một người trung niên phụ nhân, chính là hắn một nhà y quán chờ đợi rất lâu thủ tịch đại phu, Từ Mô Mô. Bất quá, vị này một nhà y quán thủ tịch đại phu, hiện nay tình huống, chính là không tốt lắm. Ở sau thân thể hắn, đồng dạng có một đạo đuổi đến cùng không vương thân ảnh. N324 chương 324, Hoa Sơn Cửu Công, Tử Hà Đệ Nhất chương 324, Hoa Sơn Cửu Công, Tử Hà Đệ Nhất hai vị tiền bối, đằng trước lại thêm không xa chính là kinh thành, không thể để bọn hắn trốn tới chỗ nào, không phải vậy chúng ta liền không có cơ hội. Lôi Vân mắt thấy phía trước cách đó không xa, chính là một tòa thành trì nguy nga, liền vội vàng hướng phía Nhạc Bất Quẩn cùng cung trưởng Trương lớn tiếng gào lên. Kinh thành là võ lâm nhân sĩ cấm khu, còn ngã không phải nói không thể tiếp cận, mà là vô luận ngươi là thân phận như thế nào, là cảnh giới gì, chỉ cần bước vào thành môn, nhất định phải tuân thủ kinh thành quy tắc. Không phải vậy chờ đợi ngươi chính là triều đình bạo lực cơ cấu đuổi bắt. Tỷ như cẩm y liệt vệ bắt chấn phủ thi, lông sưởng hắc y liệt tiễn đội chờ. Đến bây giờ còn không có ai tại chạm vào kinh thành quy tắc phòng tuyến cuối cùng sau đó, hoàn hảo vô khuyết sống sót. Nhạc Bất Quẩn nghe thấy Lôi Vân mà nói, cũng là mi tâm nhíu một cái. Hoa Sơn phái nhân viên thưa thớt, tình báo cũng không làm sao linh thông, nhưng duy chỉ có kinh thành quy củ, hắn vẫn biết. Trong đó mấu chốt nhất hai điểm, chính là tông sư cảnh võ giả, không thể trong kinh thành ra tay toàn lực, và võ giả giao thủ, không thể ảnh hưởng đến nhân sinh bình thường việc sống. Hai đầu giới hạn phía dưới, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc bắt được kia lấy trộm thần công tiểu tặc. Cung trưởng Trương liền càng không cần phải nói. Hàng Long trưởng mặc dù luyện đến đại thành liền có thể cho tới cương chi bên trong, sinh ra trí nhu, cho nên đạt đến cương nhu hòa hợp, trưởng lực thu phóng tự nhiên cảnh giới. Nhưng loại cảnh giới đó, trong cái bang đã có trên trăm năm không có ai đạt đến. Hắn căn bản chính là bởi vì hiện nay cái bang Hàng Long trưởng pháp không được đầy đủ, chỉ có trước 12 trưởng, tuy như cũ uy lực phi phàm, nhưng lại mất đi tiêu biến trí cương vì là trí nhu cách. Thế cho nên tu luyện giả chỉ có thể dựa vào Hàng Long trưởng chi cương mạnh mẽ đối địch, không những cực kỳ hao tổn nội lực, chính là tu luyện chi lúc hơi bất cẩn một chút đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên bệnh liệt nửa người. Loại này võ học trường pháp, nếu như trong kinh thành thi triển, có thể hay không bắt lấy kia tặc nhân tạm dừng không nói, phòng trưng ở đối phương tránh chuyển động tác ở giữa, cung trưởng Trương liền muốn đem ven đường đường toàn bộ bị phá hủy. Đến thời gian đó, liền chuyện thật tình đại điều. Đuổi theo, làm hết sức tại bọn họ đến kinh thành trước, đem bọn hắn ngăn lại. Nhạc Bất Quần lúc này cũng minh bạch hai người kia mục đích, lúc này không còn tiết kiệm nội lực, trực tiếp vận dụng Tử Hà thần công, đồng thời còn như dáng mây che mặt, Nhạc Bất Quần nguyên bản vẫn tính nho nhã lịch sự trên mặt, trong nháy mắt phủ đầy tử khí. Nó thi triển khinh công tốc độ, cũng trong khoảnh khắc đệ ba phần. Chỉ là mấy hơi thở, liền đem tự thân cùng Mộ Dung Đằng khoảng cách trong lúc đó rút ngắn đến một nửa. Tử Hà thần công. Mộ Dung Đằng cũng nghe đến sau lưng kịch liệt tăng tốc tiếng gió, thoáng suy tư, liền biết rõ nhất định là Nhạc Bất Quần thi triển Tử Hà thần công. Bất quá, Tử Hà thần công tuy nhiên huyền diệu phi phàm, nhưng lại có một cái vô pháp khó tránh thiếu sót. Đó chính là tiêu hao quá lớn. Thế cho nên Nhạc Bất Quần luyện bài chục năm, lại cũng chỉ sẽ ở một ít thời khắc mấu chốt thi triển này công. Mà lập tức, không thể nghi ngờ là đối phương thấy kinh thành gần ngay trước mắt, quyết tâm buông tay một cước. Bằng vào Tử Hà công mang theo tốc độ, đem chính mình hai người ngăn lại, sau đó lúc sau sở trưởng Hàng Long trưởng, nhưng khinh công chỉ có thể nói một dạng, bình thường, cung trưởng Trương xuất thủ. Suy nghĩ rất không tồi, bất quá, bạo phát các loại võ học, cũng không chỉ có người sẽ dùng. Mộ Dung Đằng khỏe miệng hơi vung lên. Nếu như nói cái này trong giang hồ, có ai so với nhà của hắn học còn lên bác, ít nhất hắn mấy năm nay chưa hề hiểu rõ. Lập tức, tại Nhạc Bất Quần kinh ngạc trong con mắt, Mộ Dung Đằng cách không, lấy cầm lòng công đem Tử Mộ Mộ hút tới, lập tức tốc độ bất thình lình đề cao 3 phần, bản thân hắn khinh công tốc độ đã là bất phàm. Giờ khắc này ở cái này vô danh công pháp ra chỉ xuống, bên dưới, tốc độ càng là khủng bố. Phải biết, ngang hàng tỷ lệ ra chỉ xuống, bên dưới, cơ sở trị số Việt đại nhân, thu được ích lợi càng cao. Chỉ thấy nguyên bản còn kịch liệt co rút cự ly ngắn, một khắc này lần nữa kéo lớn. Ngược lại thì Mộ Dung Đằng cùng kinh thành thành môn khoảng cách trong lúc đó, tiến một bước rút ngắn. Nếu là không thêm ngăn trở, phòng trường không dùng một thời ba khắc, liền muốn bước lên tiến vào trong kinh thành. Cùng tại tối hậu mặt Lôi Vân thấy một màn này, rốt cục thì vô pháp tiếp tục trầm mặc. Ở trong giang hồ có hai loại người, cho dù là tiến vào nhập kinh thành cũng không cách nào bảo đảm tự thân an toàn. Nó một là mông nguyên người, thứ hai chính là bị truy nã người. Thật không may là, hắn hồ sơ hiện tại chắc còn ở lục phiến môn tổng bộ quyền trong tông thất. Nếu như tiến vào nhập kinh thành, đừng nói đánh chết Từ Mỗ Mỗ, chỉ sợ chính là bảo toàn tự thân cũng là cái vấn đề. Tiền bối cẩn thận. Lúc này, Lôi Vân từ bên hông lấy ra một cái to bằng nắm tay hắc sát thiết cầu, ngay tiếp theo một ít độc tiêu độc tiễn, cùng nhau lấy phích lịch đường thủ pháp độc môn, hướng phía Mộ Dung Đằng phương hướng hung đi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên nhắc nhở một chút đồng dạng đang công kích lộ tuyến trên Nhạc Bất Quẩn. Về phần đối phương có thể hay không né tránh đi qua, liền không ở hắn suy tính phạm vi bên trong. Dù sao cái này mấy ngày kế tiếp, đối phương đối với, đúng, thân phận hắn, mục đích cũng coi là biết gốc biết rễ, nếu không là còn đang đuổi bắt kia Mộ Dung Đằng, không liền cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, sợ rằng vị này có quân tử kiếm mỹ dự tồn tại, tại hiểu rõ thân phận hắn dây thứ nhất bên trong, thì sẽ một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Không tốt. Tử Hà thần công không hổ là có Hoa Sơn cửu công, Tử Hà đệ nhất mỹ dự, tuy nhiên cực kỳ hao tổn nội lực, nhưng mà đang vận chuyển sau đó, vô luận là thân pháp tốc độ, nội lực tốc độ vận hành, bao gồm tự thân ngũ giác, đều sẽ nhận được cực lớn trình độ cường hóa. Cho dù là kia Lôi Vân đặc biệt chậm một nửa giây mở miệng nhắc nhở, Nhạc Bất Quần cũng vẫn ở chỗ cũ phong hỏa phích lịch đạn ném ra ngay lập tức, nhận thấy được cổ kia nhàn nhạt mùi hỏa dược. Phi thân một kiếm đâm về phía Mộ Dung Đằng động tác một ngừng, dưới chân lăng không hư đạp, hẳn là tại không có chút nào tiếp lực địa phương đáng nói không trùng, mạnh mẽ thay đổi chính mình phương hướng. Mộ Dung Đằng thì dường như hắn không có nhanh như vậy phản ứng. Không biết từ lúc nào, hướng phía sau lưng liếc một cái. Nhưng mà, nhìn thấy kia hướng phía chính mình kéo tới phong hỏa phích lịch đạn, Mộ Dung Đằng chính là khóe miệng hơi dương lên, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh chi sắc, giống như là sớm có dự liệu. Chờ lâu như vậy, ngươi cái tên này xem như xuất thủ. Mộ Dung Đằng nhỉ non một câu, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại thông qua nội lực, để cho sau lưng Nhạc Bất Quần nghe cẩn thận người nào xuất thủ. Lôi Vân. Nhạc Bất Quần nghe thấy Mộ Dung Đằng mà nói, trong tâm suy nghĩ và tiên. Hắn là cái rất cẩn thận người, nếu mà không phải chính thức người tín nhiệm, hắn cũng có nắm giữ có một phần phòng bị, mà Lôi Vân vị này bèo nước gặp gỡ liền muốn cùng chính mình một đường đồng hành người, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn yên tâm. Thậm chí, trải qua mấy ngày nữa sống chung, hắn càng thêm giải Lôi Vân thân phận sau đó, đối với hắn phòng bị càng thâm. Bởi vì đối phương là phích lịch đường phản đồ, lại không nói phản đồ một từ tốt hay xấu. Phích lịch đường bản thân trong giang hồ chính là lúc chính lúc tả một phái. Chính là hắn nghĩ không hiểu, Lôi Vân cùng Mộ Dung Đằng có cái gì chính diện liên hệ. Đối phương khó nói không phải là giết Lôi Vân bằng hữu, đồng thời còn từ Lôi Vân trong tay cứu đi hắn mục tiêu ám sát sao? Có hai người này ở đây, Lôi Vân vô luận như thế nào đều rất không có khả năng giúp đỡ Mộ Dung Đằng. Đang suy nghĩ, liền Nhạc Bất Quần bản thân đều không có ý thức đến, hắn đã từ Tử Hà thần công trạng thái bên trong lui ra ngoài. Qua lại này cùng lúc, kia đã bước gần Mộ Dung Đằng phong hỏa phích lực đạn, và vậy được mảnh độc tiêu độc tiễn, mà lại bị Mộ Dung Đằng lấy tay áo bào rộng lớn mang theo đến nội lực cuốn lên. Dựa vào cầm long công, hướng phía Nhạc Bất Quần phương hướng ném đi. N325 chương 325, trực tiếp giết người chính là trong chính đạo người. Chương 325, trực tiếp giết người chính là trong chính đạo người. Tại lấy trộm ích tà kiếm phổ, ngẫu nhiên bị Nhạc Bất Quần cùng cung trưởng Trương phát hiện cũng dây dưa tới thời điểm, Mộ Dung Đằng liền đang suy tư một cái vấn đề đối sách, hắn làm như thế nào thoát khỏi hai người. Thực vậy, hắn khinh công trình độ muốn vượt qua hai người, nhưng chung quy còn chưa có đạt đến nghiền ép trình độ. Hai người mặc dù không cách nào đem hắn trực tiếp cầm xuống, nhưng cũng có thể xa xa treo ở phía sau. Lần này đi kinh thành đoạn đường này, đương nhiên sẽ không bị đuổi kịp. Nhưng mà về sau lại phải như thế nào trốn khỏi đâu? Trong kinh thành mặc dù phồn hoa, nhưng hắn cuối cùng là buông bỏ không được kia Mạn Đà Sơn trang tổ sản. Đến lúc đó nếu để cho hai người chặn ở cửa thành, tuy hắn hao tốn một chút đền bù cũng có thể trốn khỏi, nhưng nếu là để cho hai người này phát hiện đích tà kiếm phổ đã không tại người bên trên, tiếp theo để cho hai người tìm hiểu nguồn gốc, hoài nghi đến Tô Mộc trên thân liền không tốt. Thẳng đến Lôi Vân dẫn người lấy phong hỏa phích lịch đạn nổ bị thương từ Mộ Mộ, để cho trong lòng của hắn kia từ đầu đến cuối không có đầu mối vấn đề, rốt cuộc có một chút diện mạo. Phong hỏa phích lịch đạn là trong chốn giang hồ cực phụ nổi danh hỏa khí, cho dù là tông sư sơ kỳ người trải rộng ra hộ thể cương khí, cũng chưa chắc có thể chống lại phong hỏa phích lịch đạn toàn bộ uy lực. Nói như vậy, chỉ có hai loại người có thể có được phong hỏa phích lịch đạn. Một là Long Môn Tiêu Cục tiêu sư, dù sao cái này phong hỏa phích lịch đạn chính là Long Môn Tiêu Cục bỏ vốn, cùng phích lịch đường liên thủ nghiên cứu ra hỏa khí. Hai là phích lịch đường hành tẩu giang hồ đệ tử, vì là đệ tử an toàn nghĩ, phích lịch đường trưởng lão sẽ vì mỗi tên đệ tử phân phối một cái phong hỏa phích lịch đạn, bị được coi trọng người thì sẽ phân đến 2 đến 3 cái. Để ngừa bọn họ ở trên giang hồ gặp phải bây công, hoặc là gặp phải khó có thể ứng phó cao thủ, ném ra phong hỏa phích lịch đạn, chí ít có thể liên lụy đối phương hành động, tranh thủ chạy trốn thời gian. Cũng chính vì như thế, Mộ Dung Đằng lựa chọn cược. Cực sử dụng phong hỏa phích lịch đạn người, không phải Long Môn Tiêu Cục tiêu sư, mà là phích lịch đường người. Bởi vì muốn tới chỗ này, hoặc là muốn thông qua nơi này đi tới chỗ hắn, đều không thể tránh miễn phải trải qua một đoạn đường núi, mà tiêu sư thông thường mà nói đều là cưỡi tiêu xa, đi tại loại này trên đường, có thể nói là bước chân liên tục khó khăn. Long Môn Tiêu Cục tiêu sư cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trên thực tế, Mộ Dung Đằng cũng đánh cuộc. Lôi Vân ba người tuy nhiên không có tự giới thiệu, nhưng là từ Mộ Mộ thương thế trên thần, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy người sử dụng ám khí thủ pháp chính là phích lịch đường võ công. Cho nên, Mộ Dung Đằng mới có thể từ mấy người trong tay đem Mộ Mộ cứu. Hắn mắt liền để cho Lôi Vân cũng gia nhập vào truy sát chính mình hàng ngũ. Sau đó liền trước mặt một màn này. Với anh, phong hỏa phích lịch đạn tại cự ly Nhạc Bất Quần bất quá 2 thước vị trí nổ tung lên. Mãnh liệt hỏa quang, mấy cái đem Nhạc Bất Quần cả người đều nuốt mất. Mảnh vỡ, độc tiêu, tại này cổ mãnh liệt trùng kích lướt xuống, bên dưới, giống như cường cùng kình nọ một dạng, bình thường, hướng phía 4 phương 8 hướng bắn ra. Nhạc trưởng môn. Cung trưởng Trương thấy một màn này, nhẫn nhịn không được lớn tiếng kêu la một tiếng, cùng lúc, trên tay thi triển hàng long thập bát trưởng, trưởng phát long âm, đánh ra một đạo long hình trưởng kình, đem hướng chính mình kéo tới độc tiêu ám khí toàn bộ đánh nát. sau đó vội hướng phía Nhạc Bất Quần rơi xuống phương hướng chạy đi. Mộ Dung Đằng thấy vậy, chính là cười ha ha một tiếng, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mang theo Tử Mộ Mộ hướng phía kinh thành phương hướng chạy đi. Về phần thừa dịp Nhạc Bất Quần bị phong hỏa phích lịch đạn nổ bị thương, sau đó lên đi bổ một đao. Nếu mà chỉ có Nhạc Bất Quần một người mà nói, hắn có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng mà cung trưởng Trương cũng tại mà nói, liền coi là chuyện khác. Lão gia hỏa này trưởng lực dị thường cương mãnh, hắn vừa hoàn thành tán công trọng tu, tuy nhiên lại lần nữa bước vào tông sư, nhưng chung quy nội công tu vi còn chưa có khôi phục lại đi qua mức độ. Không phải vậy ngược lại là có thể dùng tu di sơn trưởng cùng lão nhân kia hàng long thập bát trưởng ba bảo. Cùng này cùng lúc, Lôi Vân thấy chúng chiêu là Nhạc Bất Quần, hắn mục tiêu chủ yếu từ Mộ Mộ cùng Mộ Dung Đằng lông tóc không hư hại, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Giữa lúc hắn suy nghĩ con nên dùng hay không trong ngực mà khắc một cái phong hỏa phích lịch đạn đi thử vận khí một chút thời điểm. Một cái đại thủ đột nhiên dựng trên bờ vai. Vị kia bà trên thân tổn thương, là ngươi tạo thành đi. Lập tức, một cái xa lạ thanh âm nam tử tại hắn bên tai vang dội, thanh âm không tính là tốt bao nhiêu nghe, nhưng lại có một loại mê hoặc tâm thần năng lực, để cho người nghe liền vô ý thức nghĩ phải trả lời đối phương vấn đề. Lôi Vân cũng không ngoại lệ, lúc này chất phát gật đầu một cái. Là ta. Vậy liền không có lý do để ngươi sống tiếp. Kia chộp vào bả vai hắn nơi tay, đột nhiên ra tăng lực đạo, chỉ nghe một hồi thanh âm để cho người ta hễ răng xương cốt để ép âm thanh vang lên. Kèm theo đau đớn một hồi truyền đến, nam tử nơi bả vai hẳn là bị nặn ra một cái 10 phân rõ ràng lom xuống. Lôi Vân cũng bị cái này cổ kịch liệt đau nhức, đánh thức ý thức. Nhẫn nhịn không được kêu lên thảm thiết. A a. Bên kia, vừa mới đem Nhạc Bất Quần cứu, đồng thời độ một đạo nội lực đi qua bảo vệ đối phương tâm mạch cùng trường, bất thình lình nghe thấy hét thảm một tiếng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Liên gặp được vừa mới vung ra phong hỏa phích lịch đạn Lôi Vân, cái này lúc sau đã kêu thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Thị lực tốt hơn hắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy đối phương trên trán chính tại đi xuống thấm mồ hôi lớn trừng hạt đầu. Giang hồ kẻ thù. Cung trưởng Trương ở trong lòng thầm nghĩ, phích lịch đường người, danh tiếng không tính là thật tốt, chứ đừng nói là phích lịch đường phản đồ, kẻ thù chỉ có thể gặp phải một cái hai cái cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, đối phương thủ đoạn này đều thật là để cho hắn vị này có lòng hiệp nghĩa lao khiếu hóa tử, có chút không nhìn nổi. Giết người bất quá đầu chạm đất, cái này một dạng hành hạ tính toán xảy ra chuyện gì? Bất quá, còn chưa chờ hắn mở miệng, người kia liền giống như là có cảm giác biết rõ giống như, hướng hắn nhìn tới. Ngươi có chuyện gì không? Một con mắt, cung trưởng Trương liền có một loại đứng tại mai phục các dao đầm sâu bên trên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một ngụm nuốt vào cảm giác. Vô ý thức, hắn nuốt ngụm nước bọt. Bất quá, cái bang lòng hiệp nghĩa, hay để cho hắn nhẫn nhịn không được mở miệng nói, giết người bất quá đầu chạm đất, thiếu hiệp cử động lần này hơi bị quá mức tàn nhẫn, có chút giống trong ma giáo người. Người kia thay hắn bù đắp phía sau mà nói, khóe miệng hơi bung lên, lập tức trên tay bay lên ra một luồng tử khói đen, phát họa ra một cái dữ tợn thủ giáp. Tiếp theo tại cung trưởng Trương ánh mắt nghi ngờ bên trong, cách không hư bóp. Cái kia vừa còn đau được, phải lan lộn đầy đất Lôi Vân, đột nhiên đồng tử đột nhiên trợ to, cổ lệch một cái, lại không có tiếng động. Có, chỉ là trên cổ một cái tím đen sắc thủ ấn. Lập tức, giọng đàn ông lần nữa truyền đến, ý ngươi như vậy thì là trong chính đạo người. N326 chương 326, Long hình hộ thể cương khí chương 326, Long hình hộ thể cương khí cái này. Nhìn đến người kia một lời không hợp liền trực tiếp giết người cử động, cung trưởng Trường cũng là ngây tại chỗ. Hắn là cái ý này, thật giống như có chút, nhưng hắn vừa tài, mới, khó nói không phải là khuyên đối phương khác, đừng tàn nhẫn như vậy. Tránh cho giống như trong ma giáo người một dạng, bình thường. Hơn nữa, cái gì gọi là như vậy thì là trong chính đạo người. Muốn là, nếu là, trong chính đạo người đều như vậy giết người không chớp mắt, kia giang hồ đã sớm không có chính tà chi phân. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Người đã chết, hắn và Lôi Vân lại không có giao tình gì, đương nhiên sẽ không giúp đối phương báo thủ. Nhiều nhất chờ người này rời khỏi, chính mình giúp nó nhặt xác, coi như là hết tình hết nghĩa. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mang theo Nhạc Bất Quần đi tới kinh thành cầu y thời điểm, đạo nhân ảnh kia chính là ngăn ở trước người hắn. Các hạ đây là ý gì? Cung trưởng Trương thấy đối phương quanh người tràn ngập sát khí, chân mày hơi cao lại, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đó, mở miệng biện giải một câu, ta hai người cùng kia phích lịch đường gia hỏa cũng không giao tình, chuyến này cũng chẳng qua là chung đường mà thôi. Phải không? Không có các ngươi tại, hắn hẳn không có gan truy kích một vị tông sư cao thủ đi. Vậy các hạ là khăng khăng phải làm qua một đợt rồi. Cung trưởng Trương cũng không phải cái gì tốt tính khí, hoặc có lẽ là trong cái ba người đều rất dễ dàng cấp trên. Lúc này, cung trưởng Trương liền đem Nhạc Bất Quần thu xếp đến bên cạnh, phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị tư thế, chính phải ra tay. Nhưng trước mắt người kia lại giống như quỷ mị mở dạng, bình thường biến mất. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, liền chỉ cảm thấy một luồng sắc bén cùng cực cảm giác từ phía sau lưng kéo tới. Cung trưởng Trương bản năng tránh né, một cái như con lật đật lười lăn lăn hướng phía bên trái đằng trước né tránh mà đi. Nhưng hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm một chút. Lúc này trên lưng hắn đã lưu lại năm tia vết máu, lại lật đổ bên ngoài huyết trên thịt, còn mơ hồ hiện ra tím đen chi sắc. Không phải kịch độc, lại ngăn cản trong cơ thể hắn nội lực lưu động. Cái bang trưởng lão thực lực khó nói cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nam kia cười khẽ mở miệng, rõ ràng là hỏi ngược lại câu, lại bị hắn lây trình bày giọng điệu nói ra, khiến cho những lời này nghe ý dễ cợt mười phần. Cung trưởng Trương nghe, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Một luồng nội kình từ trong cơ thể sinh ra, ngang ngược tại tĩnh mạch bên trong lưu chuyển, đem mọi chỗ bị hạn chế huyệt vị kinh mạch, lấy táo bạo nhất thủ pháp lại lần nữa phá vỡ. Cuối cùng, cái này của nội kình từ phía sau lưng năm kia vết máu bên trong, mang theo đến đã hiện ra sâu dòng máu màu tím, hóa thành năm đạo huyết tiễn, bắn về phía bên cạnh đại thụ. Xuy suy, huyết tiễn mệnh bên trong trong nháy mắt, trên cây khô hẳn là chuyển ra suy suy thanh âm, để cho người nghe cảm giác cốt đầu đều hơi tê tê. Cung trưởng Trương chính là gian nan đứng lên, một đôi đục ngầu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt xa lạ nam tử, một chữ một cái mở miệng nói, ngươi là ma môn bên trong người. Cung trưởng Trương trong miệng ma môn, cũng không là nằm ở Trung Nguyên Phúc Địa Nhật Nguyệt Ma giáo, cũng không là nằm ở Tây Bắc khu vực Minh giáo, mà là thân ở Mông Nguyên, cùng chia lưỡng phái lục đạo ma môn. Ồ, bạo lực như vậy quán thông kinh mạch, hưởng cho ngươi còn có thể đứng lên đến. Nam kia có chút hăng hái đánh giá trước mặt cung trưởng Trương. Người bình thường muốn là, nếu là giống như hắn làm như thế, kết cục tốt nhất phòng trường đều muốn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đừng nói là đứng lên, về sau còn có thể hay không thể vận hành nội lực, cũng là cái vấn đề. Nhưng nhìn cung trưởng Trương, dường như trừ mất máu quá nhiều dẫn đến khí huyết suy yếu bên ngoài, trong thân thể chuyển ra khí tức còn cực kỳ mạnh mẽ. Lão khiếu hóa tử có thể so sánh không được các ngươi những này lịnh nọt chó săn, chịu khổ ăn quen. Cung trưởng Trương hét lớn một tiếng, đan điền bên trong nội lực điên cuồng hướng phía bên ngoài thân phun trào, mang theo đến thiên địa nguyên khí, hóa thành một đầu bản long, xoay quanh tại bên hông hắn. Long hình hộ thể cương khí. Nam tử trước mắt, lông mi ở giữa toát ra chút hiếu kỳ chi sắc. Hộ thể cương khí là bước vào tông sư về sau, liền sẽ tự học một loại chiêu thức, có thể phóng thích nội lực, toàn phương vị không có góc chết phù hộ toàn thân, cung cấp có mạnh mẽ phòng ngự cùng lúc, cũng có thể cắt đứt trên đời này chiếm đa số độc dược. Mà căn cứ vào võ giả nghiên tập công pháp khác biệt, hộ thể cương khí cũng sẽ ở chỗ rất nhỏ, có một chút khác biệt. Giống như là chủ tu kim trung cháo võ giả, nó hộ thể cương khí chắc chắn sẽ là một chiếc trung vàng. Phòng ngự lực so với cùng cảnh giới tu luyện kiếm pháp, đao pháp võ giả sẽ cao hơn một chút. Mà trước mắt, quay quanh tại cung trưởng Trương trên thân cái kia bản long, rõ ràng là tu luyện hàng long trưởng diễn sinh ra hộ thể cương khí. Bất quá bởi vì cái bang hàng long trưởng tu luyện khó khăn, hiện nay cái bang đều chỉ có bang chủ Kim Ngân trưởng Sử Hỏa Long và tứ đại trưởng lão đứng đầu cung trưởng Trương, đem cái này hàng long trưởng 12 trưởng tu luyện viên mãn. Mà hai người này, người trước thường xuyên ở cái bang tổng đà, hiếm thấy đi ra ngoài, người sau mặc dù thích giúp người khác bất bình, xuất thủ nhưng cũng phần lớn đều là lấy công kích làm chủ, thế cho nên giang hồ này hiếm có người biết được cái bang long hình hộ thể cương khí có cái gì đặc tính. Nhưng hộ thể cương khí loại này đồ vật, nội lực tiêu hao hẳn rất nghiêm trọng đi. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Nam kia trước mắt, hơn nữa, loại này bị động bị đánh chiêu thức. Ngươi là muốn làm cái thiết con rùa, sau đó đang sống bị ta dây dưa đến chết sao? Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, nam kia đã tại chỗ biến mất. Chờ đến lại xuất hiện lúc, đã là đi tới cung trưởng Trương sau lưng, dựa theo vừa mới bị chính mình cầm ra nam kia vết máu vết thương, lần nữa thi triển thiên ma thủ. Gào, nhưng mà, giữa lúc nam tử tay sắp rơi vào hộ thể cương khí trên thời điểm, kia xoay quanh tại cung trưởng Trương trên thân bản long, lúc này bỗng nhiên du động. Lấy long đầu nhắm ngay bàn tay hắn, nơi tay trưởng cùng long hình hộ thể cương khí tiếp xúc được trong nháy mắt, một luồng vô cùng trưởng lực liền từ long đầu bên trên hướng phía nam kia tử thủ trưởng vào tới. Giang giác, chỉ nghe một tiếng cốt đầu vang lên giòn giã, nam kia biến sắc, thân thể đột nhiên thối lui đến không trung, dựa vào xoay tròn từ bỏ một đòn này lực đạo. Mà lúc này cung trưởng Trương cũng kịp phản ứng, đột nhiên xoay người lại, tay trái vẽ nửa biên, tay phải một trưởng đẩy ra, chính là hàng long thập bát trưởng trong đó đệ nhất trưởng, kháng long hữu hối. Trên bầu trời, nam kia không kịp trốn tránh, biết rõ cái này một trưởng không thể đón đỡ, lại cũng chỉ được phải song trưởng cùng nhau gắng sức chống cự. Người hành mắt trần có thể thấy song khí ở giữa không trung nổ tung. Cung trưởng Trương thấy vậy lại vẫn chưa yên tâm, thừa dịp kháng long hưu hối ba phần dư lực chưa tán, lại trong lòng bàn tay ngưng tụ bảy thành tinh lực, song trưởng đồng loạt về phía trước đánh ra. Trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm vang vọng tại trong tiên địa này, phù hộ tại cung trưởng Trương trên thân bản long hư ảnh cũng tại lúc này hướng phía song khí bên trong căn xé mà đi, chính là hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực cực lớn một trưởng, chấn kinh bách lý. Nếu như hai trưởng toàn bộ đánh trúng, chính là thiên nhân cũng phải bị đánh cho thành thiết bính. Nhưng mà trong chiến đấu cho tới bây giờ cũng không thiếu biến số, chỉ thấy kia giữa không trung sóng khí như cũ lấy một loại tốc độ cực nhanh quyết tán. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo có chút thê thảm thân ảnh chính là tại lấy một loại tốc độ càng nhanh đánh vỡ sóng khí, cực tốc bay ngược ra đến. N327 chương 327 cuối cùng đến y quán, chương 327 cuối cùng đến y quán trốn sao. Cung trưởng Trương xa xa nhìn lại, thấy đạo thân ảnh kia đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất tại chân trời, trên mặt không có thất vọng ngược lại mà tất cả đều là thoải mái. Một giây kế tiếp, liền thấy xoay quanh tại hắn quanh người long hình hộ thể cương khí tiêu tán hết sạch, cả người càng là giống như nhuyễn cước hà một dạng bình thường, vì một chân xuống đất. Long hình hộ thể cương khí sát thực tốt dùng, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố. Lúc bình thường còn tốt, nhưng bây giờ hắn bị đối phương âm độc thủ đoạn gây thương tích, toàn thân nội lực lưu chuyển chế ngự, bất đắc dĩ chỉ phải lựa chọn so sánh bạo lực phương thức phá vỡ nội lực đối phương giam cầm. Thương thế trong cơ thể tuyệt đối không giống như vừa tải mới, hắn nói loại này mãn nguyện thoải mái. Nếu là đối phương lại không rời đi, phòng trường dùng không đến một khắc thời gian, hắn liền muốn đèn cạn dầu, nội thương phát tác mà chết. Cũng may đối phương đối với đúng lai lịch của hắn cũng không rõ ràng, bị trực tiếp dọa lui. Nếu không mà nói, hiện tại hắn liền không chỉ là thoát lực đơn giản như vậy. Nhạc trưởng môn, chúng ta đi. Thoáng điều tức một phen, đem thương thế trong cơ thể tạm thời áp xuống, cung trưởng Trương liền ôm lấy Nhạc Bất Quần hướng phía kinh thành phương hướng thần tốc chạy đi. Bên kia mượn hàng long trưởng tấn công phản trùng lực đạo, nam kia đột nhiên trốn ra mấy trăm trượng khoảng cách, cuối cùng tại một nơi chân núi dừng lại. Hô, nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng lúc trên khuôn mặt bắt đầu từng bước trở nên vặn mèo. Rất nhanh, một luồng hỏa hồng sắc hơi nước từ nam tử gương mặt bắt đầu hướng về thân thể, tứ chi quyết tán, đầu, cơ ngực lớn, phần lưng. thẳng đến giải rác toàn thân. Cùng ngày cùng lúc, nó mặc trên người y phục rách nát, cũng tại lúc này, toàn bộ hòa tan. Chỉ là ngắn ngủi hai hơi thời gian, nam tử dung mạo, thân hình liền có cực đại biến hóa. Từ một cái hung ác lạnh lẽo ma môn bên trong người, biến thành ánh nắng lười biếng y quán đại phu. Nguy hiểm thật, kém một điểm liền chết ta. Tô Mộc rũi người một cái, toàn thân rắn chắc bắp thịt bại lộ ở trong không khí, nếu như chung quanh đây có một cái chính đang rình coi nữ tử, nhìn thấy một màn như thế, đây tuyệt đối là mớn, mũi, chảy máu không ngừng. Cũng may, Tô Mộc cũng không có cái gì bại lộ thích, tại đơn giản thổi qua lãnh phong sau đó, liền từ phệ trong túi, lấy ra một bộ tiệm quần áo mới, xuyên vào. Rồi sau đó, liền thấy hắn lần nữa đưa tay sờ về phía bên hông phệ túi, từ trong lấy ra một chuỗi từ ngũ sắc bảo thạch chế thành vòng tay, đem chân khí rót vào trong đó mặc đá quý màu xanh lục bên trong, kích hoạt bên trong triện khắc truyền âm phù đồ chú. Đây là Tô Mộc chế tác truyền tin pháp khí. Nhưng bởi vì kỹ thuật giới hạn, trước mắt chỉ có thể kết nối bấm cố định đối ứng truyền tin pháp khí. Mà xanh sấm sắc một cái này bảo thạch, liên thông chính là y quán truyền tin pháp khí. Chờ cái này mặc đá quý màu xanh lục nội bộ truyền âm phù đùa chú lấp lóe hai lần, cuối cùng ổn định duy trì một chút nhàn nhạt lục sắc quang mang, bảo thạch bên trên cũng truyền ra đường xuân thanh âm. Quán chủ, từ mô mô trở về, bất quá thụ thương, giúp ta đem Trầm cô nương trước tiên đẩy ra đi. Ê, quán chủ, trên thực tế một khắc đồng hồ trước, Giang Hồ Nguyệt báo Mộ Dung cô nương đã đem Trầm cô nương cho hẹn ra ngoài. Nghe tiếng, Tô Mộc nhíu nhíu mày. Mộ Dung tử gia hỏa kia gần đây rảnh rỗi như vậy sao? Cũng không cần viết bản thảo sao? Đem nàng tọa đường đại phu hẹn ra ngoài, cũng không cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Khí run lạnh. Bất quá rất nhanh, Tô Mộc cũng liền kịp phản ứng. Đối phương nói không chừng gần đây thật để giành được không ít tồn cảo, giữ lại bản thảo. Dù sao lúc trước đi một chuyến vô cấu sân trang, lại đi một chuyến hành dương. Tài liệu thực tế làm thật không ít, lấy Mộ Dung tử hiệu suất, đem tài liệu thực tế sửa sang lại thành bản thảo, dường như cũng hao phí không thời gian bao lâu. Giang Hồ Nguyệt báo, nếu đều nói là nguyệt báo, đó chính là một tháng đồng thời. Mà mỗi một kỳ Giang Hồ Nguyệt báo lại phân làm khác biệt khối. Mộ Dung tử phụ trách chỉ là một cái trong số đó, để dành đến những cái kia tài liệu thực tế, thật muốn là đều viết ra, phòng trường tiếp xuống dưới 3-4 tháng đều không cần lo lắng. Đây còn là bởi vì bắt quái tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Không phải vậy Mộ Dung tử lại nhuận bút, nước đến 5-6 tháng phần cũng không có vấn đề gì. Tiêu hành, được, ta phòng trường còn muốn lại bên ngoài đi dạo một hồi, ngươi nhớ cầm cái liệu thương phủ. Nga thật, cùng từ mô mô đồng thời trở về, còn có một gọi Mộ Dung đằng ra hỏa. Bất quá gia hỏa này không nhất định sẽ đi cửa chính, cho nên nếu như ngươi phát hiện có người bỗng nhiên xuất hiện ở hậu viện, cũng đừng tùy tiện xuất thủ. Ngoài ra, cho hắn cũng tới một trương liệu thương phủ. Lại thông qua truyền tin pháp khí căn dặn mấy câu, Tô Mộc liền kết thúc truyền tin. Lập tức lần nữa triệu hồi ra phi kiếm, chậm rãi bay lên trời. Hoàng đế đến cùng đi đâu đây? Cùng nay cùng lúc, kinh thành, một nhà y quán, đang cùng Tô Mộc truyền tin sau khi kết thúc. Không bao lâu, Đường Xuân liền nghe thấy trong sân truyền đến thanh âm. Một nam một nữ. Nam tử khinh công tu vi không tầm thường, nữ tử chính là hơi kém một ít, đồng thời nội tức đứt quãng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Ngài chính là Từ Mô Mô. Đường Xuân từ trong thư phòng đi ra, nhìn về phía trung niên phụ nhân kia, nhẹ giọng hỏi nói. Hắn chưa thấy qua Từ Mô Mô, nhưng mà cũng nghe Trầm Bích Quân nói qua. Biết rõ đó là một cái ngoài 50 tuổi, ung dung hoa quý phụ nhân. Nhưng trước mắt người, có lẽ là gặp phải truy sát, y phục phá nát vụn, tóc cũng rối bời, so sánh với ung dung hoa quý phụ nhân, ngược lại càng giống như là một bà điên. Là ta, không biết các hạ là. Từ Mô Mô gật đầu một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt Đường Xuân. Ta gọi là Đường Xuân, bà ngươi gọi ta Đại Xuân là tốt rồi. Đạt được khẳng định Đường Xuân, lúc này liền vội vàng đi tới, đồng thời còn từ trong tay áo lấy ra một tờ phụ lục, đưa tới, đây là liệu thương phủ, bà ngươi đem thủy ý dán tại một nơi trên vết thương, sau đó hướng trong đó chuyển vào nội lực. Đơn giản nói hiểu một chút liệu thương phủ cách dùng, sau đó, Đường Xuân vừa nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Đằng. Mộ Dung công tử. Ừm. Mộ Dung Đằng gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Đường Xuân gặp hắn cái này, bộ dáng lãnh đạm cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao ban đầu vẫn còn ở Đồng Chu hội thời điểm, đám người kia mới là thật danh phó kỳ thực quái nhân. Lúc này lần nữa từ trong tay áo móc ra một trương liệu thương phủ, đưa cho Mộ Dung Đằng. Ta không cần. Quán chủ cho. Thầy ta quán chủ. Nhìn lên trước mặt cẩn thận từng ly từng tí đem liệu thương phủ thu vào trong ngực Mộ Dung Đằng, Đường Xuân biểu tình có chút cổ quái. Gia hỏa này là tình huống gì? Trở mặt biến cũng quá nhanh một ít đi. Trước một giây còn cao lạnh cậu ấm, sau đó một giây giống như là ngôi sao nao tàn phan. Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. N328.